Lư Thanh đã theo trong kinh hoàng kịp phản ứng, eo của nàng bị một người con trai ôm chặt lấy, lơ lửng giữa không trung chạy như điên, cho dù nàng ẩn ẩn đoán được là có người tại cứu chính mình, nhưng trong nội tâm nàng hay là vừa kinh vừa sợ, thấp giọng hỏi, ngươi là ai?
Cô nương, là ta.
Trương Huyễn Thanh âm trầm thấp đáp lại nói. Cho dù chỉ có ngắn ngủn bốn chữ, nhưng Lư Thanh bên thai lại như tiên vui cười tấu minh vậy, nàng đã trong sự tuyệt vọng lập tức dâng lên hy vọng sống sót, nàng rốt cuộc ấn không nén được nội tâm kích động cùng vui sướng, nằm ở Trương Huyễn đầu vai nghẹn ngào khóc giống lên, hắn không có vứt bỏ chính mình. Trương Huyễn một hơi xông qua đằng tây cầu, lại két két dừng lại, nhẹ nhàng buông Lư Thanh, đưa nàng kéo đến phía sau mình, tay cầm hoành đao, lạnh lùng nhìn chăm chú lên chính chạy gấp mà đến Lư Minh Nguyệt. Lư Minh Nguyệt vừa đuổi tới đằng cây cầu bên cạnh, bỗng nhiên nhìn thấy chấp đao mà đứng Trương Huyễn, hắn bỗng nhiên ý thức được cái gì, gắng gượng ghìm chặt chiến mã. Chỉ thấy Trương Huyễn cười lạnh một tiếng, trong tay ánh đao lóe lên, mấy cây cường tráng nhánh dây bị đồng loạt chém đứt, đằng cây cầu lập tức nghiêng về. Thằng khốn! Lư Minh Nguyệt tức giận đến giơ thương chỉ vào Trương Huyễn mắng to, Trương Huyễn khe khẽ hừ một tiếng, lại một đao tướng bên kia mấy cây nhánh dây chặt đứt, đằng cây cầu ầm ầm rơi vào thâm cốc. Trương Huyễn gặp Lư Minh Nguyệt sau lưng có không ít người cầm tên nọ chạy tới, hắn lôi kéo Lư Thanh hai tay liền hướng dưới núi chạy tới. Lư Minh Nguyệt tức giận đến nổi trận lôi đình, làm cho tất cả mọi người tất cả đi ra, xuống núi cho ta đuổi theo. Cho dù chặt đứt đằng cây cầu, tạm thời ngăn trở Lư Minh Nguyệt cùng thủ hạ chính là đuổi theo, nhưng Trương Huyễn biết rõ, xuống núi chi lộ tuyệt không chỉ một điều, nếu như đối phương rẽ đường nhỏ hạ núi, tại chân núi đem mình chặn đứng, cái kia có thể gặp phiền toái, hắn mình đương nhiên có thể rết ra khỏi chúng đây. Đáng mang theo Lư Thanh, hắn không hề có một chút niềm tin. Chạy ra vài chục bước, Trương Huyễn gặp Lư Thanh chạy trốn quá chậm, chân khập khiễng, chỉ phải thấp giọng nói, cô nương, tại hạ đắc tội. Hắn một bả lại ôm lấy Lư Thanh, hướng dưới núi chạy như điên. Lư Thanh lần thứ nhất bị hắn ôm lấy lúc, bên người tiếng kêu thảm thiết không ngừng, khiến cho trong nội tâm nàng thập phần sợ hãi, không có bất kỳ dư thừa ý niệm trong đầu. Khi Trương Huyễn cái này lần thứ hai lại ôm lấy nàng, nàng sợ hãi trong lòng chi tâm đã qua, lại cảm thấy vừa thẹn lại túng quẫn. Nàng đã lớn như vậy, còn lần thứ nhất bị nam nhân như vậy ôm ở vòng eo, Lư Thanh chỉ phải âm thầm tự an ủi mình, hắn chỉ là vì cứu mình, bọn hắn tình cảnh nguy hiểm. Chỉ có thể tòng quên rồi. Lư Thanh ôm lấy Trương Huyễn cổ của, lại để cho thân thể của mình ổn định lại, nàng không khỏi khuôn mặt đỏ bừng, lặng lẽ vùi đầu vào Trương Huyễn đầu vai. Trương Huyễn một hơi chạy xuống Tả Hoàng Sơn, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, không có có người ở phụ cận mai phục. Hắn chậm rãi buông xuống Lư Thanh. Hãy nay nói, Lư cô nương, xin thứ cho ta mới vừa vô lễ. Lư Thanh lý một chút lung tung kia tóc, nàng không dám nhìn Trương Huyễn ánh mắt của, túi đầu nhỏ giọng nói, không có sao. Người cũng là vì cứu ta. Chúng ta đi thôi. Lư Thanh gật gật đầu, đi theo Trương Huyễn đi bộ, vừa đi hai bước, chỉ cảm thấy chân trái mắt cá chân một hồi đau đớn, chưa phát giác ra ai nha. Một tiếng kêu lên. Trương Huyễn vội vàng đỡ lấy cánh tay nàng, cô nương, làm sao vậy? Ta giống như chân đau rồi. Lư Thanh là vừa rồi xe ngựa nghiêng trở mình lúc bị chật mắt cá chân, dưới tình thế cấp bách nàng không có cảm giác được. Cho đến lúc này tạm thời thoát khỏi nguy hiểm, nàng mới cảm giác được mắt cá chân kịch liệt đau nhức. Lư Thanh nhẹ nhàng cắn một miệng môi dưới, thấp giọng nói, công tử. Nếu không chúng ta tìm một chỗ tránh một chút. Trương Huyễn quay đầu lại nhìn liếc trên núi, lắc đầu, nơi này là địa bàn của hắn, không giấu được. Lư Thanh quay đầu lại hướng về trên núi nhìn lại, lập tức sợ tới mức nàng che lại miệng. Chỉ thấy bản trên đường núi xuất hiện mấy cái thật dài rồng lửa. Không biết có mấy ngàn người theo đuổi bọn hắn. Công tử, chúng ta làm sao bây giờ? Lư Thanh trên mặt có điểm kinh hoàng. Trương Huyễn cởi chính mình màu xanh bên ngoài váy cho nàng xuyên thẳng. Lư Thanh mặc cả người trong váy, tại đêm ở bên trong dễ làm người khác chú ý Lư Thanh minh bạch ý của hắn, vội vàng phủ thêm hắn quần áo. Lúc này Trương Huyễn ngồi trồn hồn xuống, ta lưng con cô nương đi. Lư Thanh mặt của lại một lần xấu hổ đến đỏ bừng. Nhưng nàng biết rõ không có biện pháp khác, cho dù nàng có thể đi, cũng không chạy nổi truy binh, hơn nữa lưng vác dù sao cũng hơn ôm tốt một chút. Nàng chậm rãi ghé vào Trương Huyễn rộng rãi phía sau lưng, duỗi ra hai tay ôm cổ của hắn, Trương Huyễn trở tay ôm lấy khuỷu chân của nàng, đứng người lên bước nhanh chân hướng phương xa chạy đi. Khi đông phương trên đám mây một vòng tia nắng ban mai chiếu vào Lư Thanh tiểu diễm giống như là bông sen khuôn mặt, ừng. Một tiếng, Lư Thanh chậm rãi tỉnh lại, nguyên lai trời đã sáng, nàng rủi rủi con mắt. Lúc này mới phát hiện mình ở Trương Huyễn sau lưng beo hương vị ngọt ngào địa ngủ mở giấc. Công tử. Lư Thanh ngượng ngùng thấp giọng hỏi, tới chỗ nào? Ta cũng không biết, dường như chúng ta đi lầm đường. Trương Huyễn đi một đêm, thoát khỏi Lư Minh Nguyệt truy binh, hắn vừa mới phát hiện mình đi lầm đường, trước mắt hắn căn bản không có đường, chỉ có liên miên không dứt đồi núi cùng khu rừng rậm rạp. Trương Huyễn cười khổ một tiếng, đại khái đi 30 dặm. Chúng ta tìm tới chỗ nghỉ ngơi một chút đi. Lư Thanh ít ít cắn môi, khuôn mặt đỏ bừng, nàng muốn tìm một chỗ thuận tiện xuống.
Được rồi. Bên kia có cây đại thụ.
Trương Huyễn trông thấy cách đó không xa có một khỏa thể hình to lớn cây cối, chừng hơn 10 tầng lầu cao, như một cự nhân vậy đứng sừng ở chân núi. Hắn nắm một chút Lư Thanh, mở ra chân dài bước nhanh tới. Lư Thanh kỳ thật muốn để cho hắn yên tâm hạ chính mình, nhưng không biết tại sao nàng thì không có lên tiếng. Trương Huyễn khoan hậu ấm áp phía sau lưng cho nàng lớn lao cảm giác an toàn, nằm ở trên người hắn, phảng phất một đường nguy hiểm đều thông thông biến mất, nàng lại có điểm không muốn xa rời, không muốn ly khai phía sau lưng của hắn, trong nội tâm ẩn ẩn ngóng nhìn hắn cứ như vậy lưng cong chính mình đi thẳng xuống dưới. Một lát, Trương Huyễn đi vào dưới đại thụ, ngẩng đầu nhìn đại thụ, cường tráng thân cây ít nhất phải 4-5 người khả năng ôm hết, dưới đại thụ rắc rối khó gỡ, vượt trội địa trước mặt rễ cây chiếm diện tích chừng 2 mẫu ruộng. Trương Huyễn chậm rãi buông Lư Thanh, coi chừng dịu nàng ngồi xuống, thế nào, còn đau không?
Tốt một chút, nhưng vẫn có chút đau.
Lư Thanh đỏ mặt, thập phần thẹn thùng điệu thấp giọng nói, công tử, có thể hay không ta muốn? Trương Huyễn gãi gãi đầu, đông nhiên biết, vội vàng nói, bên kia giống như có con suối nhỏ, ta đi lộng lướt nước. Hắn thao xuống bên hông thủy hồ lô, cười hì hì hướng nàng quơ quơ, quay người hướng xa xa dòng suối nhỏ bước nhanh tới. Lư Thanh nhìn qua trong tay hắn thủy hồ lô, trong nội tâm cảm động vô hình. Cái mũi một hồi chua xót, nàng như có loại cảm giác muốn khóc. Chương 84, một đường hướng đông. Chương 84, một đường hướng đông. Trương Huyễn ghé vào suối nước thượng nâng ly một phen, lại giặt sạch một bả, lúc này mới tới tràn đầy một hồ lô nước hướng đại thụ đi đến. Cho đến lúc này, Trương Huyễn mới cảm giác mình có chút xúc động, vì cứu nữ tử này, hắn liều lĩnh, thiếu chút nữa đem tánh mạng mình đều ném vào rồi. Hắn cũng không biết vì cái gì, tựa hồ bảo hộ con gái yếu ớt là nam thiên tính của con người. Trương Huyễn cười một cái tự dễ ước, đây bất quá là lừa mình dối người lấy cớ mà thôi, nếu như là cái hát xấu vụng về nữ nhân, hắn sẽ đi cứu sao. Nhưng vô luận như thế nào, hắn không muốn thừa nhận là Lư Thanh khuôn mặt đẹp đã động hắn. Xa xa, nhìn hắn gặp một thân trắng như tuyết Lư Thanh ngồi ở rễ cây ở trên, kinh ngạc đang nhìn bầu trời, hắn chợt phát hiện, cái này lại là như thế động nhân một ngọn gió cảnh, hắn không khỏi thả chậm bước chân, e sợ cho chính mình phá hủy loại này mỹ cảm. Lư Thanh nhìn thấy Trương Huyễn, vội vàng đứng người lên. Vịn thân cây khó khăn đứng dậy, tựa hồ muốn tới đây, Trương Huyễn liền vội vàng tiến lên làm cho nàng đỡ lấy chính mình cánh tay. Lư Thanh cảm kích cười hỏi, công tử, suối nước không xa lời nói, ta muốn đi tẩy xuống.
Không xa, thì ở phía trước.
Trương Huyễn mang theo Lư Thanh từ từ đi tới bên dòng suối nhỏ, dịu nàng tại trên một khối đá lớn ngồi xuống, Lư Thanh cởi xuống bên hông tơ lụa tại trong suốt trong khe suối đong đưa, chậm chật đất rửa mặt xong cùng tay, vừa tỉ mỉ địa sơ làm tóc. Trương Huyễn đứng ở một bên yên lặng nhìn chăm chú lên nàng, trong lúc nàng kiều nộn trắng như tuyết đầu ngón tay trong nước nhẹ nhàng đong đưa, váy dài tại gió núi trong phất phơ, cái loại nảy phảng phất tiên tử giống như bất nhiễm một điểm khói lửa nhân gian tư thế động lòng người, lại để cho hắn nhìn có chút ngây dại. Lư Thanh bỗng nhiên nhãn tỉnh sáng lên, chỉ vào suối nước kinh hỉ nói, mau nhìn, có cá, tốt một đầu lớn. Trương Huyễn lúc này mới như mộng để tỉnh, cung quýt rút đao ra, ta tới. Hắn đã trông thấy cá ảnh. Vội vàng bỏ đi vớ giày, vén lên ống quần cùng áo dài, từng bước một hướng trong khe suối đi tới, khi hắn đi mau đến Lư Thanh bên người lúc, dẫm lên một khối bung lỏng thạch đầu. Chậm chân một cái, suýt nữa ngã sấp xuống, cả người một nửa đều ngâm vào trong khe suối. Lư Thanh thấy hắn bộ dáng chật vật, nhịn không được bụng lấy cái miệng nhỏ nhắn cười khanh khách mà bắt đầu, Trương Huyễn gãi gãi đầu, cá còn ở đó hay không rồi hả? Lư Thanh cười nói, ngươi như vậy kinh thiên động địa. Đừng nói cá, chỉ sợ Liên Long Vương gia đều hù chạy. Trương Huyễn tìm một vòng, xác thực không có tìm được cá bóng dáng, chỉ phải bất đắc dĩ nói, vậy tạm thời tha cho chúng nó một mạng, đợi lát nữa chúng ta hái ít trái cây ăn. Lư Thanh gặp suối nước thanh tịnh mê người. Nàng cũng phát lên một tia tính trẻ con, bỏ vớ giày, đem hai chân ngâm vào trong nước, chỉ cảm thấy suối nước lạnh buốt thấu xương, mắt cá chân sưng đau nhức cảm giác lập tức biến mất. Công tử, cái này suối nước rõ ràng còn có thể trị vết thương ở chân. Nàng không khỏi vừa mừng vừa sợ. Trương Huyễn toàn thân đều ướt đẫm. Dứt khoát trực tiếp ngồi xổm trong nước, coi chừng nâng lên của nàng chân trái. Thấy nàng nơi mắt cá chân sưng đỏ lợi hại, liền nhẹ nhàng ấn xuống một cái, Lư Thanh chỉ cảm thấy một hồi đau đớn.
A!
Đều thành tiếng. Trương Huyễn lắc đầu, gân mạch bị trật rất nghiêm trọng, chân của ngươi không thể lại đi đường liền vô dụng, ta phải cho ngươi tìm một chút thuốc. Trương Huyễn tìm được một cây hoa hồng cùng hai cây bắc hùng, hắn dùng đao cả gốc mang diệp tinh tế đưa chúng nó cắt bể. Thoa lên Lư Thanh trên mắt cá chân. Lại sẽ bước tiếp theo ý để và táo coi chừng băng kỹ cho nàng. Lư Thanh thấy hắn động tác hết sức quen thuộc. Liền cười hỏi, công tử là người luyện võ sao?
Đúng vậy a.
Trương Huyễn cười nói, người luyện võ thường thường sẽ có bị trật, thường xuyên xử lý cũng liền thuần thục.
Công tử. Lư Thanh thấp khẽ kêu một tiếng. Nhưng không có bên dưới, Trương Huyễn ngẩng đầu nhìn nàng một cái, thấy nàng muốn nói lại thôi, liền cười nói, làm sao vậy?
Lư Thanh không biết nên nói như thế nào, nàng lấy hết dũng khí thấp giọng nói, cảm ơn ngươi đã cứu ta.
Cái này có gì?
Gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ, rất bình thường, nói sau ta cũng vậy không quen nhìn Lư Minh Nguyệt sắc mặt, nhưng đáng tiếc không có có thể một đao làm thịt hắn.
Trương Huyễn tận lực nói được hời hợt, hắn nghĩ tới một chuyện, có chút lo lắng nói, chúng ta đi lầm đường, cha ngươi sẽ đi hay không tả Hoàng Sơn rồi hả?
Lư Thanh lắc đầu, hắn sẽ không tới cứu ta.
Vì cái gì?
Ngươi thế nhưng mà nữ nhi của hắn.
Trương Huyễn có chút khó hiểu, có lẽ hắn còn không có được tin tức.
Không phải, cho dù hắn biết rõ cũng sẽ không biết tới cứu ta, bởi vì hắn không riêng gì cha ta, còn là cả Lô gia gia chủ, hắn biết rõ ta nên lựa chọn thế nào.
Lư Thanh nghiêng đầu đi, con mắt đỏ lên, nước mắt thiếu chút nữa lăn xuống, phụ thân từ nhỏ đã giáo dục bọn hắn, vinh dự của gia tộc cùng lợi ích cao hơn một đường, thà rằng chết cũng không thể tổn hại gia tộc danh dự.
Nếu như nàng bị cướp giật lên núi, ngoại trừ vừa chết, nàng không có lựa chọn nào khác, phụ thân làm sao có thể lên núi cho Lư Minh Nguyệt dập đầu xin lỗi, liên Lư Minh Nguyệt mình cũng rất thanh sở điểm này, mới có thể nói đem mình bán cho Ngụy Giao nhỏ.
Trương Huyễn đã hiểu tâm tình của nàng, ngầm thở dài, ôn nhu nói, chúng ta tiếp tục chạy đi đi.
Ta sợ Lư Minh Nguyệt chưa từ bỏ ý định.
Hắn ngồi chồm hổm xuống, Lư Thanh minh bạch ý của hắn, đỏ mặt nằm sấp tại trên lưng của hắn, Trương Huyễn cõng lên nàng, tiếp tục đi hướng đông.
Mãi cho đến lúc chạm vào tối, Trương Huyễn mới rốt cuộc tìm được con đạo, hắn mới phát hiện mình một ngày một đêm ném một vòng luẩn quẩn, trên thực tế bọn hắn ly khai Tả Hoàng Sơn vẫn chưa tới 30 dặm.
Có lẽ là mắt cá chân phát chứng viêm nguyên nhân, cổ chân sưng đỏ lợi hại, Lư Thanh cả người đều nóng lên, cái trán nóng hổi, vô lực ghé vào Trương Huyễn phía sau lưng, hỗn loạn ngủ một ngày.
Công tử.
Lư Thanh thanh âm hơi có điểm khàn giọng, chúng ta tìm được cái địa phương nghỉ ngơi đi.
Ngươi đã 2 ngày 2 đêm không ngủ.
Trương Huyễn xác thực cũng có chút ăn không tiêu, lại khốn vừa đói vừa mệt, chỉ là hắn rất lo lắng Lư Thanh, chẳng quan tâm mình mệt nhọc.
Như không nhanh chóng nghĩ biện pháp đem nàng mắt cá chân chứng viêm tiêu trừ, rất có thể sẽ lưu lại di chứng, chân sẽ thành cá nhắc, ngẫm lại một cái mỹ mạo thiếu nữ biến thành người thọn, quả thực lại để cho hắn khó có thể tiếp nhận.
Nhưng trên đường đi hắn thay đổi vài loại thảo dược, nhưng đều không có hiệu quả, hắn vừa đi vừa tìm kiếm khắp nơi, xem có thể hay không tìm được một mặt chính thức có hiệu quả tốt thuốc.
Đúng lúc này, Trương Huyễn bỗng nhiên nghe thấy được xa xa có tiếng vó ngựa, thính lực của hắn cực kỳ nhạy cảm, cưỡi ngựa chi nhân chắc còn ở vài dặm bên ngoài. Hắn lập tức chạy đến một chỗ cao điểm hướng phương bắc nhìn lại, chỉ thấy xa xa bụi đất tung bay, đây rõ ràng là một đội kỵ binh đã đến, Trương Huyễn trong nội tâm cả kinh, căng chân liền hướng cách đó không xa một cánh rừng chạy đi.
Hắn chạy vào rừng rậm, núp ở phía sau một cây đại thụ nhìn kỹ. Chỉ thấy hơn 10 người kỵ binh chạy như bay tới, nhưng cũng không phải tùy quân, ăn mặc xù xì giáp ra, cầm trưởng mâu chiến đao, rõ ràng chính là một chi thổ phỉ kỵ binh.
Công tử, có phải hay không Lư Minh Nguyệt là người?
Lư Thanh có chút sợ hỏi.
Trương Huyễn gật gật đầu, ở chỗ này trừ bọn họ ra, không có người khác.
Bọn hắn không có phát hiện chúng ta đi về hướng đông dấu vết, liền hoài nghi ta đám bọn họ vẫn còn phụ cận, cho nên bọn hắn vẫn còn tiếp tục siêu tìm chúng ta.
Chúng ta đây làm sao bây giờ?
Không đi quan đạo là được.
Trương Huyễn cõng lên Lư Thanh, quay người hướng rừng rậm ở chỗ sâu trong đi đến.
Màn đêm buông xuống.
Trương Huyễn tại một chỗ đồi núi giữa sườn núi đã tìm được một sơn động, động bề sâu chừng 1 trượng, cao 6 thước, nhưng không rộng, Trương Huyễn đem sơn động thanh lý làm sạch.
Ôm Lư Thanh chui vào.
Vùng này rừng rậm tươi tốt, dã thú rất nhiều, thực tế ban đêm càng có vô số dã thú qua lại kiếm ăn, giống như bình thường thương khách biết một chút một đống lửa qua đêm. Nhưng Trương Huyễn sợ hai ánh lửa đưa tới Lư Minh Nguyệt truy binh, hắn không dám châm lửa, chỉ có trong sơn động mới tương đối an toàn.
Trương Huyễn bị Lư Thanh bán tựa ở trên thạch bích, cởi quần áo mình cho nàng trùng lên.
Lư Thanh hỗn loạn, đã ở vào bán trạng thái hôn mê, ngay cả lời cũng không nói được đã đến.
Trương Huyễn lại sờ lên nàng cái trán,
cầm trong tay nóng bỏng, đáng là đi nơi nào tìm thuốc đâu này.
Trương Huyễn không khỏi lòng nóng như lửa đốt.
Ở chỗ này hắn trong lúc vô tình sờ đến trong ngực một cái nhỏ bình sứ. Bên trong là 2 khỏa tử thai đan, hắn trong lòng hơi động, tử thai đan sẽ có hay không có tác dụng.
Cho dù tử thai đan là luyện võ sử dụng, nhưng lúc này Trương Huyễn đã vô kế khả thi.
Chỉ có thể thử một chút rồi.
Hắn thoát khỏi Lư Thanh giày thêu, bỏ vớ và trên mắt cá chân gói thuốc.
Đưa nàng chân trái để tại ngực mình, lấy ra một viên tử thai đan.
Tinh tế đưa nó mớm, khóa lại chân của nàng mắt cá chân sưng đỏ chỗ, thay nàng băng bó lại.
Trương Huyễn lại lấy ra một viên tử thai đan, hắn nghĩ nghĩ. Tướng dược hoàn cắt thành tứ phần, lại lấy ra thủy hồ lô, ngồi ở Lư Thanh trước mặt. Lư Thanh sắc mặt tái nhợt, tiểu tụy không chịu nổi, nàng chậm rãi mở mắt ra, đối với Trương Huyễn cười cười, công tử, ta cảm thấy trên chân thật mát mẻ, thật thoải mái. Trương Huyễn đông cảm thấy phân chấn, chẳng lẽ tử thai đan thực sự tác dụng sao? Hắn liền tranh thủ Lư Thanh nâng ngồi dậy, đưa nàng dựa vào tại trên người mình, tiểu tâm rực rực làm cho nàng phục tiếp theo phần thuốc. Cười nói, đây là ta luyện công thuốc, nói không chừng đối với ngươi cũng hữu hiệu quả. Ừ. Lư Thanh nhẹ nhàng đáp ứng một tiếng, cầm chặt tay của hắn, nhỏ giọng nói, công tử, ngươi quá mệt mỏi, nghỉ ngơi một chút đi. Ta không sao. Được rồi. Ta đi bên ngoài nhìn xem. Trương Huyễn đứng người lên đi ra sơn động, hắn cho quần áo cho Lư Thanh, chính mình lại ở trần, trong sơn động quá hẹp hòi, hắn sao có thể trên người trần truồng cùng nàng lách vào tại cùng một chỗ qua đêm, sẽ ảnh hưởng thanh danh của nàng. Bốn phía cực kỳ yên tĩnh, không có bất cứ động tĩnh gì, Trương Huyễn mệt mỏi tại cửa động ngồi xuống, tận lực hắn vây được con mắt bì đều phải không mở ra được, nhưng hắn biết rõ, nếu thật có manh thu đang dòm ngó hắn, cũng sẽ không biết phát ra bất kỳ động tĩnh nào. Hắn từng lần một khuyên bảo chính mình không nên ngủ gật, nhưng hắn vẫn là không biết chưa phát giác ra đang ngủ. Không biết qua bao lâu, đột nhiên trong sơn động truyền đến một tiếng kêu sợ hãi, công tử, mau tới. Lư Thanh thanh âm của thập phần sợ hãi. Trương Huyễn thoáng cái đánh thức, hắn bản năng nhảy dựng lên, rút đao đột kích vào sơn động, lại mạnh mà dừng bước. Chỉ thấy trong sơn động bàn chứ một con đại xà, trừng to bằng cánh tay, dài một trượng, đối diện Lư Thanh nhả hồng tin, Lư Thanh co lại thành một đoàn, chăm chú che miệng, ánh mắt hoảng sợ cực kỳ. Đại xà bỗng nhiên cảm giác được sau lưng nguy hiểm, mạnh mà quay đầu lại, lại chỉ gặp hàn quang lóe lên, đầu rắn bay lên, Trương Huyễn lập tức dùng hoành đao nhảy lên, đem trọn thân con rắn đều gạt ném ra khỏi sơn động, lập tức một cước tướng đầu rắn cũng đá ra khỏi sơn động. Chỉ ở động tác mau lẹ trong lúc đó, hắn liền xử lý xong cái này con đại xà. Trương Huyễn ấy náy quỳ ngồi xổm Lư Thanh trước mặt, thấp giọng an ủi nàng, là ta sơ sẩy, không sao. Lư Thanh nhào vào trong lòng ngực của hắn khóc lên, Trương Huyễn nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của nàng cùng gầy yếu bả vai, trong nội tâm đối với nàng tràn đầy thương tiếc. Lư Thanh tại trong lòng ngực của hắn ủy khuất khóc sau nửa ngày, mới lau nước mắt ngượng ngùng nói, thật giống như ta tốt một chút rồi. Trương Huyễn khẽ giật mình, sờ lên nàng cái trán, phát hiện cái trán đã không nóng, khôi phục bình thường, trong lòng của hắn trở nên kích động. Lại vội vàng bỏ giày của nàng vỡ, nhìn kỹ nàng chân trái mắt cá chân, cho dù ánh sáng ảm đạm, nhưng hắn vẫn thấy rất rõ ràng, xương đỏ đã biến mất. Trương Huyễn trong nội tâm cuồng hỉ khó chịu, một tay lấy nàng chăm chú ôm vào trong ngực, kích động đến quát to lên, thuốc thật sự có hiệu quả, ngươi được cứu rồi. Được cứu rồi. Tại Trương Huyễn xuất hiện ở Tả Hoàng Sơn cứu nàng một khắc này, Lư Thanh một trái tim liền đã lặng lẽ thắt ở cái này chính trực dũng kiên quyết đích nam tử trẻ tuổi trên người. Giờ khắc này, Lư Thanh cảm nhận được Trương Huyễn cuồng hỉ, đó là hắn đối với chính mình phát ra từ nội tâm bảo vệ cùng quan tâm, hắn dùng toàn bộ tánh mạng tới cứu mình, nàng tâm trong cảm động cực kỳ, nước mắt đổ rào rào rơi xuống. Chương 85, yêu quá tha thiết. Chương 85, yêu quá tha thiết. Đã qua rất lâu, Trương Huyễn mới bình tĩnh trở lại, hắn ngượng ngùng buông ra Lư Thanh, trên mặt từng đợt nóng lên, phát nhiệt, cười xấu hổ nói, ngươi tiếp tục nghỉ ngơi, ta đi bên ngoài thay ngươi canh gác, cam đoan sẽ không còn có vấn đề. Đừng. Lư Thanh kéo hắn lại hai tay, cầu khẩn nhìn qua hắn, ngươi đừng đi, một mình ta sợ hãi. Được rồi. Chúng ta đến chen một chút. Trương Huyễn cười tại nàng ngồi xuống bên người, Lư Thanh rất tự nhiên tướng đầu gối ở trên vai hắn, công tử, ta còn không biết ngươi tên là gì. Ta thật sự là hồ đồ rồi, ta tên một chữ Huyễn, nghe nói Huyễn là nắm đỉnh khí, cho nên chữ gọi Nguyên Đỉnh. Nguyên Đỉnh cái chữ này rất tốt, ta nhị ca gọi Khánh Nguyên, cũng có một nguyên chữ. Lư Thanh nhẹ nhàng mân một miệng môi dưới. Nhỏ giọng hỏi Trương đại ca, cha mẹ ngươi tại gia tộc sao? Phụ mẫu ta tại ta rất nhỏ thì khứ thế, là tổ mẫu đem ta nuôi dưỡng lớn, 3 năm trước đây nàng lão nhân gia cũng qua đời, ta đã không có thân nhân. Ồ, thực xin lỗi. Không có việc gì, ta sớm thành thói quen. Lúc này, Trương Huyễn trầm ngâm thoáng một phát lại hỏi, Lư cô nương hoặc là Lư cô nương phụ thân tại Lư gia trang có đối đầu sao? Ngươi tại sao sẽ như vậy hỏi? Lư Thanh không hiểu nhìn qua Trương Huyễn. Ta chẳng qua là cảm thấy Lư Minh Nguyệt gặp được cô nương không phải là trùng hợp, đây cũng là có dự mưu. Thế nào lại là dự mưu? Trương Huyễn thản nhiên nói, Lư Minh Nguyệt sẽ không đi tập kích Lư Gia Trang, muốn động thủ hắn đã sớm động thủ, sẽ không chờ tới bây giờ. Ta nhìn ra được, bọn hắn rõ ràng cho thấy tại trên đường núi mai phục, nếu như không phải biết chuyện trước cô nương muốn tới, hắn mai phục lại có ý nghĩa gì? Trương Huyễn phân tích rất có đạo lý, Lư Thanh tinh tế tưởng tượng. Là mình nhị thúc nói phụ thân có việc gấp. Thúc giục chính mình tiến đến thị trấn, hơn nữa chỉ xứng một tên hộ vệ gia đình, cái này hoàn toàn không hợp đạo lý, đi đường nhỏ cũng là xa phu kiên trì. ấn để ý đến bọn họ cần phải đi đại lộ mới đúng. Chẳng lẽ là... Lư Thanh không dám nghĩ tiếp nữa, lắc đầu liên tục, không có khả năng. Trương Huyễn cũng biết chân tướng gần đây đều là rất tàn khốc, lúc trước hắn ở đây khách sạn gặp được Lư Nghi cùng Lư Minh Nguyệt, bọn hắn chỉ sợ khi đó cũng đã xách hoa lần này buộc khung hành động. Bất quá Lư Minh Nguyệt tại sao phải ám sát U Châu Đô Đốc Quách Huyễn, Lư Nghi cùng U Châu Đô Đốc lại có quan hệ gì? Trong lúc này tất nhiên có ẩn tình khác, hắn cũng không nói thêm nữa, cười cười nói, có lẽ thật sự là trùng hợp, cô nương không nên suy nghĩ nhiều. Lư Thanh sâu kín thở dài, nếu như ngay cả mình thân nhị thúc đều không đáng tin cậy, kia thiên hạ còn có mấy người đáng tin. Nàng nghĩ tới rồi bên người đích nam tử trẻ tuổi, tuy nhiên cùng mình dạo chơi một thời gian rất ngắn, nhưng nàng lại cảm giác được hắn đối với chính mình cái loại nảy sinh tử bất thay đổi kiên trì, phảng phất phật bọn hắn đã sinh sống vài thập niên, đây là một cái làm cho nàng có thể dựa vào, cho nàng cảm giác cả an toàn nam tử. Nàng yên lặng khắc chế nội tâm kích động, thân thể lại không tự chủ được dựa theo Trương Huyễn, tựa hồ khát vọng theo chỗ của hắn lại đạt được một lát dựa vào. Trương Huyễn cảm giác sau lưng thạch bích có chút mát mẻ, liền thò tay ôm bờ vai của nàng, làm cho nàng dựa vào tại trên cánh tay mình. Lư Thanh lại hiểu sai ý, chậm rãi rúc vào hắn trong ngực. Nàng ngẩng đầu, một đôi mắt đẹp thâm tình mà chăm chú nhìn hắn. Trương Huyễn chỉ cảm thấy trong ý nghĩ ông một tiếng, phảng phất một cổ dòng điện truyền khắp toàn thân hắn, đầu óc hắn một mảnh hỗn độn, một loại khó có thể kháng cự hấp dẫn quắp ở của hắn toàn bộ thể xác và tinh thần. Hắn một chút túi đầu. Lư Thanh trong nội tâm ngượng ngùng cực kỳ, nhưng nàng thì không có đẩy ra Trương Huyễn, mà là chậm rãi nhắm mắt lại, cặp môi đỏ mọng có chút mở ra. Nhưng vào lúc này, Trương Huyễn trong đầu biến thành thanh minh, xuất hiện một cái tư thế vai hùng khỏe mạnh thiếu nữ thân ảnh. Hắn bỗng nhiên nhớ tới Tân Vũ. Trương Huyễn bỗng nhiên ngẩng đầu, đầu nặng nề mà đụng ở phía sau trên thạch bích, Lư Thanh thân thể chậm rãi trở nên cứng ngắt lại, lòng của nàng phảng phất rớt xuống vực sâu, khép hở trong hai tròng mắt chảy ra hai khỏa nước mắt trong suốt. Trương Huyễn đứng người lên đi ra thạch động, trong lòng của hắn thống khổ giống như có một con hung ác bọ cánh cứng tại gầm nhắm. Hắn hung hăng một quyền đập vào trong đất bùn, hắn sinh mệnh đã có một nữ nhân, nhưng hắn vẫn lại đã yêu một cô bé khác. Lúc này, Lư Thanh xuất hiện phía sau hắn, từ phía sau ôm chặt lấy eo của hắn, im ắng nước mắt ròng ròng nói, nguyên lai ngươi đã biết rồi. Biết do cái gì? Trương Huyễn có chút kỳ quái hỏi. Ta kỳ thật đã gả người ta. Cái gì? Trương Huyễn đột nhiên xoay người, kinh ngạc nhìn qua nàng, ta không biết, ngươi gả cho ai? Lư Thanh cúi đầu xuống, bi ai nói ra. Phạm Dương Lư Thị cùng Bác Lăng Thôi Thị trăm năm qua tương hỗ là quan hệ thông gia, của ta huynh trưởng cưới vợ Thôi Thị đích trưởng nữ, ta là phụ thân trưởng nữ, cũng phải gả cho Thôi Thị gia chủ người thừa kế, đây là Thôi Lư hai nhà trăm năm trước đến quyết định quy củ. Thôi gia người thừa kế là ai, định ra rồi sao? Lư Thanh lắc đầu, Bác Lăng Thôi Thị trưởng tử gọi là Thôi Hấu Lâm, nhưng hắn 8 tuổi lúc sẽ không may mắn nhiễm bệnh mà chết, nghe nói Thôi Thị bên trong mấy phòng dòng chính đều đang tranh đoạt gia chủ người thừa kế vị. Ta cũng không biết sẽ là ai. Nhưng chỉ là một điều bách niên quy củ đúng không? Ngươi căn bản cũng không có cùng bất luận kẻ nào từng có cái gì đính hôn, ta nói không sai chứ. Là như thế này. Nhưng Lư Thôi hai nhà tuyệt sẽ không phá hư bách niên quy củ. Trương đại ca, ta đã vì phụ thân trưởng nữ, ta thật sự thân không tự chủ được. Quy củ chó má gì? Trương Huyễn cả giận nói, nếu đối phương là người ngu ngốc, ngươi cũng phải gả cho hắn sao? Nếu đối phương là cái bệnh lao tử, ngươi cũng phải gả cho hắn. Ta đương nhiên không muốn. Đáng phải. Trừ phi ta chết đi, nếu không ai cũng lay không nhúc nhích được, ngươi biết không? Mẫu thân của ta nhà mẹ đẻ tiểu là Bác Lăng Thôi Thị. Nói đến đây, Lư Thanh nhào vào Trương Huyễn trong ngực khóc giống lên, lúc trước nàng mở mị không biết, nhưng lúc này trong nội tâm nàng chỉ có một người, rốt cuộc không tha cho bất luận kẻ nào. Trương Huyễn cũng chầm chậm tỉnh táo lại, hắn biết rõ thế gia ở giữa quan hệ thông gia, Ngụy Tấn Nam Bắc Triều, thế gia sừng sững mấy trăm năm mà không ngược lại. Nguyên nhân căn bản chính là hắn đám bọn họ kết thành mạnh mẽ lợi ích liên minh, tạo thành thế lực to lớn, mà quan hệ thông gia chính là chỗ này loại lợi ích liên minh trụ cột, Lư Thanh với tư cách Lư Thị gia chủ trưởng nữ, hắn sao có thể chí chi ngoài thân. Tiểu đến gia tộc, lớn đến quốc gia, hôn nhân cho tới bây giờ đều là chính trị phục vụ, cổ kim nội ngoại, đều là như thế. Lư Thanh nghẹn ngào thanh âm nói ra, ta chỉ hận mình không thể sinh tại gia đình bình thường, có lẽ ta còn có thể gả cho người mình thích. Đáng hết lần này tới lần khác là Bác Lăng Thôi Thị, bọn họ là Hà Bắc thậm chí đệ nhất thiên hạ danh môn thế gia. Gia tộc quy củ nổi danh sông nghiêm, Lư gia danh vọng lại đang nó dưới, ta ở đâu còn có lựa chọn dư. Thật sự không có biện pháp nào sao? Trương Huyễn khẽ thở dài nói. Có. Lư Thanh ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ mông lung mà nhìn Trương Huyễn, một đôi mắt đẹp thay đổi đến mức dị thường sáng ngời. Người dẫn ta đi. Bọn hắn đã cho ta bị loạn phỉ bắt đi. Sẽ đã cho ta chết rồi. điều quy củ này đối với ta đến không tồn tại. Ý nghĩ này Trương Huyễn đã coi đã qua, nhưng lập tức biến mất, quá không thực tế, hắn nhẹ nhàng vuốt ve Lư Thanh mái tóc. Ngươi theo ta đi, cha mẹ ngươi làm sao bây giờ? Ngươi có thể vứt xuống dưới bọn hắn sao? Còn có ngươi gia tộc. Hết thảy tất cả đều phải buông tha cho. Lư Thanh thoáng cái ngây ngẩn cả người, trong mắt nàng chậm rãi hiện lên một tia khó có thể che giấu thống khổ. Nàng khát vọng cùng Trương Huyễn đi, nhưng phụ mẫu thân tình lại để cho nàng khó có thể cắt bỏ, cha mẹ cho là nàng chết rồi. Vậy đối với hắn đám bọn họ là bực nào đả kích. Nàng nằm ở Trương Huyễn trong ngực không nói một lời, nước mắt lặng yên ướt đẫm Trương Huyễn vào áo. Trương Huyễn ôm sát nàng gầy gò hai vai, ôn nhu an ủi nàng nói, trước không phải thương tâm, ta muốn phải còn có biện pháp, ngươi nói cho ta biết trước, thôi ra gia chủ người thừa kế đã định ra rồi sao. Lư Thanh chậm rãi bình tĩnh trở lại, nàng thấp giọng nói, ta nghe mẫu thân đã từng nói qua, thôi ra gia chủ người thừa kế phải tại đại tế trong do toàn tộc đến quyết định. Thôi ra đại tế 3 năm lần thứ nhất, năm trước đại tế mấy phòng dòng chính kịch liệt tranh đoạt người thừa kế vị, kết quả tan rã trong không vui. Tiếp theo đại tế muốn tại 2 năm sau mới cử hành. Trương Huyễn nhìn chăm chú lên nàng, nếu như 2 năm sau hay là quyết định không được, vậy chẳng phải là muốn chậm trễ trung thân của ngươi. Cha ta nhờ như vậy nói. Lư Thanh khe khẽ thở dài. Cha ta nói 2 năm sau ta liền 17 tuổi, không thể lại kéo, nếu như thôi ra 2 năm sau còn định không dưới gia chủ người thừa kế. Hắn đến cân nhắc đem ta hứa cho những người khác ra. Nói đến đây, Lư Thanh trong nội tâm bỗng nhiên đối với thôi ra sinh ra một loại khắc cốt thống hận. Nàng trong suốt con mắt bắn ra vẻ phẫn nộ, ta thống hận cái này bách niên quý củ. Thống hận thôi ra, thống hận tất cả đấy thế gia quan hệ thông gia, chính là chỗ này loại quan hệ thông gia hại ta hôm nay rõ ràng nhìn thấy hạnh phúc cũng không có thể đạt được. Trương Huyễn tướng Lư Thanh nhanh ôm chặt vào ngực mình, trong lòng của hắn đã có một cái ý nghĩ, tự nhủ, chỉ cần thôi ra 2 năm sau hay là quyết định không được gia chủ người thừa kế, ngươi có thể thoát khỏi cái này cái gọi là bách niên quý củ. Ngay dần dần sáng, Trương Huyễn trước tỉnh lại, hắn chậm rãi mở mắt, trong động rất tối tăm, một tảng đá lớn ngăn chặn cửa động, theo bốn phía khe hở bắn vào mảng lớn ánh sáng. Trương Huyễn lại cúi đầu xuống, yêu thương mà chăm chú nhìn rúc vào trong lòng ngực của hắn ngủ say sưa Lư Thanh. Hắn coi chừng sờ lên trán của nàng, e sợ cho đưa nàng bừng tỉnh, Lư Thanh đã hoàn toàn hạ sốt, nhiệt độ cơ thể cũng khôi phục bình thường, chỉ là mấy ngày chạy trốn khiến nàng dung nhan có chút hao gầy, bất quá nàng vẫn là như vậy kiểu diễm động lòng người. Trương Huyễn gặp khỏe mắt nàng vệt nước mắt chưa khô, liền lấy tay nhẹ nhàng thay nàng lau đi vệt nước mắt, lại yêu thương nuốt ve nàng xinh đẹp khuôn mặt, mấy ngày tương nhu dĩ mà sớm chiều ở chung, hắn đã thật sâu đã yêu hiền lành này thông minh nữ hài. Chỉ là bọn hắn trong lúc đó có một căn không nhìn thấy tuyến riêng phần mình nắm kéo lẫn nhau, khiến cho bọn hắn cho dù ý hợp tâm đầu, lại vô pháp tiến tới với nhau. Trương Huyễn trong lòng lại đau, hắn chế trụ nội tâm đau xót, vô luận như thế nào, hắn nhất định phải đem Lư Thanh bình an đưa đến người nhà nàng bên người. Lư Thanh bệnh nặng mới khỏi, cần đầy đủ nghỉ ngơi khả năng khôi phục khỏe mạnh, Trương Huyễn không đành lòng bừng tỉnh nàng, hắn cẩn thận tướng quần áo mình thay nàng che kín, chậm rãi nảy sinh thân, đẩy ra tảng đá lớn đi ra khỏi sơn động. Bên ngoài sơn động ánh mặt trời sáng lạ, điểu ngữ nhiều tiếng, không khí đặc biệt tươi mát, Trương Huyễn thật dài duỗi người một cái, bước nhanh hướng dưới núi một dòng suối nhỏ đi đến, Trương Huyễn tại bên dòng suối uống đã nước trong, lại rửa mặt xong, lúc này, hắn chợt phát hiện xa xa có một bóng đen lắc lư, hắn thầm kinh hãi, rút đao đứng người lên. Ngay tại Trương Huyễn vừa đi không đến bao lâu, Lư Thanh cũng chậm chậm mở mắt ra, nàng căn bản cũng không có ngủ, tối hôm qua nàng làm một cơn ác ngộng, ngộng thấy nàng và Trương Huyễn tại trên đường chạy trốn. Đằng sau có vô số người đang truy đuổi bọn hắn, có Lư Minh Nguyệt cùng hắn hung ác thủ hạ, có nhóm lớn thôi thị tộc nhân, thậm chí còn có phụ thân của nàng, hắn đám bọn họ cầm đao cùng dây thừng, muốn đem bọn họ tóm lại treo cổ, bọn hắn dốc sức liều mạng trốn, đường phía trước lại tựa hồ như vĩnh viễn không có cuối cùng. Lư Thanh nhắm mắt lại, nước mắt nhịn không được lại xúc mãn hai con người, nàng là sâu như vậy yêu Trương Huyễn, hết lần này tới lần khác trời xanh rồi lại là tàn khốc như vậy, dùng một cái thế gia trưởng nữ thân phận trói buộc nàng. Nàng hy vọng giường nào Trương Huyễn không được rời khỏi, tựa như vừa rồi như vậy vĩnh viễn ôm chính mình, mãi cho đến vĩnh viễn sánh cùng thiên địa, đáng là của hắn lại rời đi. Lúc này, bên ngoài truyền tới Trương Huyễn tiếng cười, trong nội tâm nàng khẽ giật mình, vội vàng lau đi nước mắt, đứng dậy đi ra khỏi sân động, chỉ thấy Trương Huyễn theo dốc núi đi tới, đằng sau rõ ràng nắm một đầu con lừa. Lư Thanh không khỏi vừa mừng vừa sợ, liền vội vàng nên đón, "Trương đại ca, đây là nơi nào tới con lừa?" Vừa rồi tại bên dòng suối phát hiện thằng này cũng đang uống nước, ta liền xin nó đi lên làm khách. Vạn nhất nó chủ nhân tìm nó làm sao bây giờ? Lư Thanh lo lắng hỏi. Không có chủ nhân, ta bỏ lên trên đại thụ nhìn một vòng, chung quanh vài dặm bên ngoài không ai, ngươi xem nó như vậy sợ hãi, đoán chừng ly khai chủ nhân cũng đã lâu rồi. Trương Huyễn vô nhẹ nhẹ con lừa cười nói, cái này ngươi còn có cước lực rồi. Trương Huyễn cảm giác Lư Thanh có chút không quá cao hứng, liền ân cần hỏi làm sao vậy. Lư Thanh chu miệng, hình như người ta còn là ưa thích kỵ ngươi đầu này con lừa, làm sao bây giờ. Lư Thanh chợt phát hiện trong lời nói của mình có sơ hở trong lời nói, lập tức mặt xấu hổ đến đỏ bừng. Trương Huyễn cười to, đến tương lai có một ngày, ta sẽ cho ngươi kỵ đủ. Lư Thanh đôi mắt dễ thương phát sáng lên, nàng cúi đầu xuống nhỏ giọng hỏi ngươi chuyện này là thật. Trương Huyễn đưa nàng ôm vào trong ngực, hôn một cái trán của nàng, trịnh trọng nói với nàng, đây là một cái hứa hẹn, không phải còn có 2 năm thời gian sao. Hết thảy đều có thể cải biến. Ta sẽ chờ ngươi cả đời chờ ngươi. Lư Thanh tướng mặt giấu ở trong lòng ngực của hắn, thanh âm so con muỗi còn nhỏ. Phảng phất tất cả đấy ốm đau đều trong nháy mắt ly khai Lư Thanh mà đi, nàng lại khôi phục mùa xuân vậy sinh cơ, vui vẻ tiếng cười giống như là chuông bạc tại trên sườn núi tiếng vọng, hàng ra con lửa chăm sóc tốt tiểu mao Lư, chờ ta đi rửa mặt hạ xuống, chúng ta tiểu xuất phát. Trương Huyễn nhìn qua của nàng tiếu ảnh đi xuống dốc núi, hắn ngửa đầu hướng lên bầu trời thở ra thật dài khẩu khí, phát hiện bầu trời lại là như thế chi lam, đám mây là như thế tuyết trắng. Đã có con lửa thay đi bộ, đường về của bọn họ thuận lợi nhiều lắm, trên đường không. Nữa gặp được Lư Minh Nguyệt loạn phỉ, đang lúc hoàng hôn, bọn hắn rốt cục đã tới Lư Thị núi trang bên ngoài bờ sông nhỏ, phía trước tiểu là Tiến Sơn trang cầu nhỏ, chia tay thời khắc rốt cuộc đã tới. Trương đại ca, ngươi không cùng ta tiến vào sao? Nhìn qua rừng bước Trương Huyễn, Lư Thanh bi thương mà nhìn hắn. Trương Huyễn lắc đầu, ngươi mau đi đi. Mẹ của ngươi nhất định rất lo lắng ngươi. Xa xa, vài tên hài đồng chạy lên cầu nhỏ, chỉ vào bên này kinh hỉ hô to, là Thanh tỷ tỷ đã trở về. Trương Huyễn hít một hơi thật sâu, quay người bước nhanh mà rời đi. Trương đại ca, ngươi đợi một chút. Đằng sau Lư Thanh tiếng la ở bên trong tràn đầy tuyệt vọng. Trương Huyễn lại không quay đầu lại, càng chạy càng nhanh, dần dần đi xa, Lư Thanh đuổi vài bước, xoay người hô to, Trương đại ca, ngươi đã đáp ứng lời hứa của ta, ta sẽ các loại ngươi. Lư Thanh thanh âm nghẹn ngào, nàng sớm đã lệ rơi đầy mặt, rốt cục nhịn không được che mặt nghẹn ngào khóc giống lên, giờ khắc này, nàng cảm thấy sinh mạng hết thảy đều cách nàng mà đi rồi. Đón gió, Trương Huyễn nước mắt đồng dạng đã chảy đầy khuôn mặt. Đã 4 chương, chư quân còn có vé tháng không có. Lao cao đã canh 4 bộc phát, chư quân, tăng thêm nữa 50 tấm vé tháng, lao cao buổi tối lại bộc phát 2 chương. Chương 86, Đô Đốc Quách Huyễn. Chương 86, Đô Đốc Quách Huyễn. Trương Huyễn cũng không có trở về kế huyện, mà là lại tiếp tục hướng Tả Hoàng Sơn mà đi, Lư Minh Nguyệt cướp đi thương ngựa của hắn, cơn giận này hắn làm sao có thể nuốt được xuống. Cho dù quân tử báo thù 10 năm không muộn, nhưng Trương Huyễn chưa bao giờ cho là mình là quân tử, hắn có cừu báo cừu, có ân báo ân, cho tới bây giờ đều ân oán rõ ràng, hắn một khắc cũng các loại không đi xuống. Đã không có Lư Thanh liên lụy, hắn liền không cố kỵ chút nào, một đường hướng tây đi nhanh, lúc chạm vào tối, hắn đã đi ra quần Mã Sơn, dần dần đã tới cùng Lư Minh Nguyệt luận võ chi địa, đây là một khối phương viên hơn 10 dặm thung lũng, 4 phía dãy núi quay trung quanh, bao trùm lấy mênh mông rừng rậm, chỉ có chính giữa có một điều rộng hơn 10 trượng đất trống. Thẳng quan đạo đến tu kiến ở trong đó. Mặt trời đã từ từ xuống núi, ánh chiều tà tướng triền núi cùng rừng rậm nhiễm lên một tầng đẹp lạ thường màu tím nhạt, khiến cho sông núi trở nên đặc biệt tú lệ đồ sộ, nhưng Trương Huyễn cũng không tâm thưởng thức loại này cảnh đẹp, hắn chỉ để ý túi đầu đi nhanh, hắn phải ở trước khi trời sáng đi ra mảnh này thung lũng. Đúng lúc này, một tiếng lanh lảnh tiếng kêu gào theo trên đỉnh đầu hắn sẽ qua, hắn thầm kinh hãi, đây là tên kêu, chẳng lẽ hắn gặp Lư Minh Nguyệt trạm gác ngầm. Hắn gấp hướng tên kêu đến chỗ nhìn lại, chỉ thấy theo trong rừng rậm tuân ra hơn 10 người binh sĩ, chính lạnh lùng nhìn qua hắn, Trương Huyễn liếc liền nhận ra, không phải Lư Minh Nguyệt phỉ binh, mà là tùy quân. Hắn trong lòng hơi động, chẳng lẽ là La Nghệ xuất quân tới cứu Lư Thanh sao? Tuy nhiên lão gia nhân bị Lư Minh Nguyệt giết chết, nhưng Lư Thanh mất tích tất nhiên sẽ kinh động hắn phụ thân Lư Trác, dùng Lư Trác lực ảnh hưởng, La Nghệ xuất binh nằm trong dự liệu. Ngươi là người nào? Xa xa chạy tới hơn 10 người kỵ binh thám báo lớn tiếng quát hỏi. Trương Huyễn lập tức quay người hướng tùy quân binh sĩ đi đến, ta là Phủ Yến Vương thị vệ, cầu thấy các ngươi chủ soái. Cầm đầu đội trưởng do xét hắn hạ xuống, làm cho nói, dẫn hắn đi gặp đô đốc. Vượt qua Trương Huyễn đắc ý liệu, chi này tùy quân chủ soái cũng không phải La Nghệ, mà là U Châu đô đốc Quách Huyễn. Quách Huyễn tuổi trừ ngoài 50 tuổi, lớn lên gầy còm cường tráng, tóc trắng phơ, một đôi ương vậy con mắt đặc biệt lạnh lùng sắc bén, phảng phất tướng đứng ở trước mắt Trương Huyễn nhìn thấu. Quách Huyễn tại nửa tháng trước đã tao ngộ thích khách bên đường ám sát. Bất quá hắn vận khí rất tốt, cho dù xe ngựa lật úp, thị vệ đã chết 8 cái, nhưng Quách Huyễn lại chỉ bị hơi có chút vết thương nhẹ. Chỉ là hắn cửu nhân phân đông, tra xét nửa tháng cũng không có kết luận. Nhưng đang điều tra thích khách trong quá trình, Quách Huyễn lại đạt được một cái tình báo, trùng thổ phỉ Lư Minh Nguyệt xuất mấy ngàn thủ hạ lặng lẽ tiềm nhập Trác Quận khu vực, điều này làm cho hắn lập khắc cảnh giác lên. Một phương diện hắn thập phần hoài nghi thích khách tiểu là Lư Minh Nguyệt. Một phương diện khác, tại đại quân tụ tập Trác Quận, thánh thượng đích thân tới kế huyện thời điểm, Lư Minh Nguyệt xuất hiện sẽ nghiêm trọng tổn hại mình ở thánh thượng trong lòng hình tượng, Quách Huyến liền đem tiếp xúc quyết định xuất binh tiêu diệt Lư Minh Nguyệt. Bất quá hắn tình báo rất không tỉ mỉ, chỉ biết là Lư Minh Nguyệt tại quần mã sơn hang ổ, hắn lại bị vô hết trục hụt, trong sơn trại không có một người nào sơn phỉ, điều này làm cho Quách Huyến khổ não, hắn cũng biết thỏ khôn có ba hang đạo lý. Lại không biết Lư Minh Nguyệt cái khác xảo huyệt ở nơi nào. Rút quân hồi trở lại kế huyện hiển nhiên không thực tế, Quách Huyến chỉ phải phái thám báo đi phụ cận dò xét manh mối. Đúng lúc này, hắn một đội thám báo gặp chính chạy tới Tả Hoàng Sơn Trương Huyễn. Ngươi có thể xác định Lư Minh Nguyệt hang ổ tại Tả Hoàng Sơn? Quách Huyến lạnh lùng ánh mắt nhìn chăm chú lên người trẻ tuổi trước mắt kia, hắn từ xương Yến Vương thị vệ, đảm nhiệm thái tử Thiên Ưu, mặc dù đối phương lấy ra thẻ bài, nhưng Quách Huyến trong nội tâm bao nhiêu vẫn có chút hoài nghi, Yến Vương thị vệ ở chỗ này làm cái gì? Trương Huyễn nhìn ra Quách Huyến trong mắt hoài nghi, hắn cũng không tận lực giải thích. Thản nhiên nói, ta chính là từ Tả Hoàng Sơn tới, của ta chiến mã bị Lư Minh Nguyệt cướp đi, ta nuốt không trôi cơn tức này, muốn đem chiến mã đoạt lại. Vậy hắn vì cái gì không giết ngươi? Quách Huyến lạnh lùng hỏi. Bởi vì ta tại kế huyện một cái khách sạn trong lúc vô tình cứu được hắn. Lúc ấy ta sẽ ngủ ở hắn bên cạnh, cho hắn một bao thuốc trị thương, đại khái tại nửa tháng trước, xuất phát từ nguyên nhân này, hắn buông tha ta. Quách Huyến nhíu mày, chẳng lẽ ám sát chính mình chi nhân thật sự là Lư Minh Nguyệt? Hắn trầm tư một lát liền đối với Trương Huyến nói, cũng thế. Ta mà lại tin ngươi lần thứ nhất, còn ngươi có phải hay không Yến Vương thị vệ, ta tự nhiên sẽ đi thẩm tra đối chiếu, nhưng ta xấu nói trước, nếu ngươi là Lư Minh Nguyệt tham thiếu, ta sẽ không chút do dự chém đứt người của ngươi đầu. Trương Huyễn không cùng thái độ của hắn so đo, hắn đối với Quách Huyễn nói, đã Quách đô đốc tin tưởng ta, vậy mời cho ta mượn một con ngựa, lại cho ta một món binh khí, thương kích đều có thể. Quách Huyễn nhìn hắn một cái, quay đầu lại làm cho nói, cho hắn một chi trường kích. Có thân binh tướng một chi 40 cân trường kích đưa cho Trương Huyễn, Trương Huyễn nói một chút, lắc đầu, quá nhẹ rồi, đáng có 70 cân trường kích. Quách Huyễn trong nội tâm quả thực kinh ngạc, lại ra lệnh, đem áp lương thực thương cho hắn. Quách Huyễn xuất thân quan văn, hơi biết một chút võ nghệ, trong đội ngũ của hắn không có 70 cân binh khí, bất quá vừa lúc ở lương thực trên xe có một căn 70 cân đại thiết thương, gọi là áp lương thực thương. Một lát, một tên binh lính gánh đến một cái trầm trọng màu đen đại thiết thương, giao cho Trương Huyễn. Trương Huyễn trước mắt tuy chỉ có lần thứ nhất tụ lực đột phá, nhưng hắn tư chất cực cao, lực lượng so về có hai lần đột phá Vương Bá Đương còn mạnh hơn vài phần. Trương Huyễn tiếp nhận đại thiết thương, trở mình lên ngựa, hướng Quách Huyễn ôm quyền nói, tùy thời có thể xuất phát. Quách Huyễn gật gật đầu, lúc này hạ lệnh toàn quân xuất phát, 5.000 binh sĩ tại Trương Huyễn dưới sự dẫn đường đại quy mô hướng Tả Hoàng Sơn phương hướng đánh tới. Ngày kế tiếp giữa trưa, 5.000 đại quân dần dần đã tới Tả Hoàng Sơn, khoảng cách Tả Hoàng Sơn không đến 10 dặm lúc, đi ở phía trước đội ngũ Trương Huyễn bỗng nhiên khoát tay chặn lại, ngừng trước đội ngũ đi. Một lát Quách Huyễn thúc mã tiến lên hỏi Trương thị vệ, vì sao phải ngưng đi tới, chuyện gì xảy ra? Quách đô đốc nhìn bên cạnh. Trương Huyễn một ngón tay bên ngoài mấy trăm bước sườn núi chỗ một rừng cây, chỉ thấy nhóm lớn cò trắng bay lên trời, đây rõ ràng là có người kinh động đến trong rừng bầy chim, hơn nữa không sẽ là mấy người, ít nhất là mấy trăm người hơn ngàn người. Quách Huyễn biến sắc, chẳng lẽ phía trước có mai phục? Hắn nhìn kỹ một chút phía trước là một cái sơn cốc, dài ước chừng 2-3 dặm, là một chỗ dễ dàng mai phục chi đấy. Hắn lúc này ra lệnh, đội thứ nhất thám báo đi phía trước dò xét, coi chừng một điểm. Hơn 10 người thân thủ rất giỏi thám báo vọt vào rừng cây, hướng kinh chim chỗ chạy như bay, nhưng chỉ trong chốc lát, chỉ nghe hét thảm một tiếng truyền đến, Trương Huyễn hét lớn một thanh âm, lui về phía sau. 5.000 tùy quân binh sĩ nhao nhao lui về phía sau mấy chục bước, nhanh chóng ngăn chặn đầu trận tuyến, hai bên binh sĩ nhao nhao giơ lên tấm chắn, rất nhanh, hơn 10 người thị vệ chạy vội trở về, thiếu đi hai người, cầm đầu thám báo đội trưởng hướng Quách Huyễn bẩm báo nói, khởi bẩm đô đốc, trên núi quả nhiên có mai phục, không biết bao nhiêu nhân mã. Vừa dứt lời, chỉ nghe một mảnh chói hai cái chiêng tiếng vang lên, một viên đại tướng xung trận ngựa lên trước, đằng sau đi theo mấy trăm tên sơn phỉ, nhanh chóng theo trong núi rừng vào ra. Trương Huyễn còn tưởng rằng là Lư Minh Nguyệt mang binh tranh giành xuất ra, lại nhìn kỹ, người đến cũng không phải Lư Minh Nguyệt. Đây là một cái thân cao tới 2m đại tướng, một trương mặt tím lồng ngực, hai vai rộng lớn hùng vĩ, đang mặc mũ sắt thiết giáp, tay cầm một bả kim lưng vác bán nguyệt đao, bên dưới một thất thể trạng khỏe mạnh màu đen ô truy mã. Ta chính là thượng cốc Tống Kim Cương, ai dám đánh với ta một trận? Một mình khiêu chiến là từ Xuân Thu chiến quốc thời đại để lại một loại đại tướng phương thức tác chiến. Tại một cuộc chiến tranh ở bên trong, tướng soái chức trách rõ ràng, soái phụ trách bày mưu nghị kế, chỉ huy toàn cục, mà đại tướng phụ trách đấu tranh anh dũng, giết địch lập công. Một cuộc chiến tranh chiến thắng, hưởng thụ vinh quang thường thường chỉ có chủ soái, tướng sĩ chỉ là quân cờ, hơi có vẻ bất công. Với tư cách đại tướng, bọn hắn cũng cần tích lũy người danh vọng, giết địch lập công là một chuyện, mà cùng đối phương đại tướng một mình đấu bình đánh bại đối phương, liền có thể mỹ danh truyền xa, đạt được to lớn vinh quang. Bởi vậy một mình đấu loại này phương thức tác chiến thâm thụ các đại tướng coi trọng, đã dần dần hình thành một loại chiến tranh quy tắc, cho dù nó cũng không thể quyết định chiến tranh thắng thua, nhưng vẫn là bị phổ biến tiếp nhận, hơn nữa nó không chỉ có lợi cho đề cao người danh vọng, cũng có lợi cho khích lệ sĩ khí. Một phương đại tướng như phát ra một mình đấu mời, đối phương giống như bình thường đều ứng chiến, đương nhiên cũng có thể không ứng chiến, trực tiếp thúc giục đại quân đánh lén, bất quá truyền đi khó tránh khỏi sẽ bị người nhạo báng, chiến tranh tuy nhiên tàn khốc, nhưng nhiều nhiều ít ít cũng phải để ý một điểm quân nhân vinh quang. Tống Kim Cương là Hà Bắc Tam Vương một trong Ngụy Giao nhỏ trướng thiên hạ đệ nhất mãnh tướng, tên hiệu Tử Mặt Kim Cương, khiến cho một cái nặng 80 cân kim lưng vác bán nguyệt đao, có vạn phu không lo chi dũng, hắn lần này tới chắc quận tìm Lư Minh Nguyệt, là dâng tặng Ngụy Giao nhỏ chi lệnh đến cùng Lư Minh Nguyệt trao đổi mượn lương thực điều kiện một chuyện, không ngờ vừa vặn gặp được Quách Huyến xuất quân đến đây tiêu diệt toàn bộ. Tống Kim Cương tướng đại đao bãi xuống, thúc mã quát lên, đi tả Hoàng Sơn, tu qua ta bàn tay chi đao. Quách Huyến thủ hạ cũng có hơn 10 người thuộc cấp, bọn hắn sớm nghe nói về Tống Kim Cương danh tiếng, hôm nay mọi người nhìn thấy người này, hơn 10 người thuộc cấp đều là kích động, nhao nhao hướng đô đốc xin đánh. Quách Huyến gật gật đầu, ôn tướng quân có thể đi xe hắn. Một con ngựa trắng chạy gấp mà ra, lập tức là một gã 30 mấy tuổi đại tướng, tên là Ôn Quý, chắc quận người, quan bái ương kích lang tướng, khiến cho một cái 60 cân hồng anh lộ ra ngân thương, võ nghệ cao cường, là Quách Huyến tay thiên hạ đệ nhất đại tướng. Ôn Quý hét lớn một tiếng, Tống Tặc nhận lấy cái chết. Hắn thúc mã chạy gấp tiến lên, đỉnh thương liền đâm, Tống Kim Cương cười lạnh một tiếng, vung đao nên chiến, hai bên cùng một chỗ gõ chống trận, nhưng hai người chỉ chiến 10 cái hồi trở lại hợp, Ôn Quý liền dần dần khí lực chống đỡ hết nổi. Hiện tượng thất bại đã hiện, hắn thừa dịp hai gã giao thoa cơ hội quay người liền trốn, không ngờ Tống Kim Cương đao nhanh chóng cực nhanh, trở tay một đao bổ chúng lập tức ngông. Bạch mã loang tuyết một tiếng bạo gọi, móng trước cao cao giơ lên, tướng Ôn Quý hất tung ở mặt đất, Tống Kim Cương đại hỉ, vung đao chém liền, đi chết đi. Lập tức Ôn Quý sắp chết tại Tống Kim Cương dưới đao, đúng lúc này, một chi thiết thương bỗng nhiên giết tới, đường. Một tiếng vang thật lớn, thiết thương chặn lại Tống Kim Cương chí mạng một đao. Người tới chính là Trương Huyễn. Tại lúc mấu chốt cứu được Ôn Quý một mạng, hai người đều chấn động được hai tay run lên, chiến mã liên tiếp lui về phía sau, Ôn Quý nắm cơ hội này, liên lăn lẫn bò đem về bộ trận, lộ ra ngân thương cũng nhét vào trên chiến trường. Quách Huyến kinh đến sắc mặt trắng bệnh, hắn cho rằng Ôn Quý chắc chắn phải chết, không ngờ Trương Huyễn kịp thời ra tay, khiến cho Ôn Quý thoát được một mạng, trong lòng của hắn thầm giật mình, lại một lần tới hạ dò xét người trẻ tuổi này, không chớp mắt nhìn chăm chú lên hắn. Tống Kim Cương trong nội tâm thập phần khiếp sợ. Hắn vạn lần không ngờ Quách Huyến thủ hạ còn có như thế manh tướng, có thể ngăn cản chính mình toàn lực một đao, phải biết rằng vừa mới đánh với Ôn Quý, hắn chỉ sử xuất 7 phần lực lượng. Tống Kim Cương cao thấp dò xét Trương Huyễn, chỉ thấy hắn thân hình cao lớn cao ngất, tướng mạo oai hùng, lớn lên tuấn tú lịch sự, bất quá hắn lại cưỡi một thất bình thường chiến mã, tay thượng thiết thương cũng là tú tích loang lổ, quan trọng hơn là, trên người người này không có mặc khôi giáp, chỉ mặc một thân vải đầy thô trường bào, đầu đội bình khăn, lại là mình chưa bao giờ gặp qua thanh niên. Tống Kim Cương dùng đại đao một ngón tay, quát to, ngươi là người phương nào, hãy xưng tên ra. Chương 87, Đao Mổ Châu Sơ Thí. Chương 87, Đao Mổ Châu Sơ Thí. Tại hạ Trương Huyễn, ngươi hẳn nghe nói qua đi. Trương Huyễn khẽ cười nói, nguyên lai là ngươi. Tống Kim Cương lập tức hận đến nghiến răng nghiến lợi, thủ lĩnh của hắn Ngụy Giao nhỏ tại đầu năm kế huyện Hoa Đăng trong hội không ý kiến đã đến Lư Thị gia chủ Lư Chắc con gái Lư Thanh, giật nảy mình, một lòng muốn kết hôn nàng là áp trại phu nhân. Lần này Lư Minh Nguyệt hướng Ngụy Giao nhỏ mượn lương thực, Ngụy Giao nhỏ liền đưa ra Lư Thanh điều kiện này, nếu như Lư Minh Nguyệt có thể đem tộc muội Lư Thanh giao cho Ngụy Giao nhỏ, Ngụy Đao Nhi không chỉ có đáp ứng mượn lương thực 1 vạn thạch, nhưng lại đưa cho Lư Minh Nguyệt 1.000 thạch lương thực. Lư Minh Nguyệt một lời đáp ứng, lần này Tống Kim Cương đến chắc quận, một là thương lượng mượn lương cụ thể công việc, đồng thời cũng chuẩn bị đem Lư Thanh mang về thượng cấp quận, không ngờ Lư Minh Nguyệt thất bại trong gang tấc, cuối cùng lại bị một cái vô danh tiểu tử tướng Lư Thanh cướp đi. Không chỉ có Lư Minh Nguyệt mặt quét hết, hơn nữa Tống Kim Cương cũng vô pháp trở về hướng Ngụy Giao nhỏ nhắn nhủ. Tống Kim Cương biết rõ tiểu tử này gọi là Trương Huyễn, không nghĩ tới hắn lại xuất hiện ở trước mặt mình. Tống Kim Cương hung ác nói, lấy không được cái kia tiểu nương, ta sẽ đem đầu của ngươi lấy về báo cáo kết quả công tác. Cũng vậy, ta muốn dùng đầu của ngươi đổi về của ta chiến mã. Tống Kim Cương giận dữ, vung đao liền bổ tới, đao thế như sấm chớp, Trương Huyễn hét lớn một tiếng, đến thật tốt. Trước mặt nhất thương đâm tới. mũi thương lập tức xuất hiện 7 đầu thương, đây cũng là ngũ câu thần phi thương tinh hoa, Tống Kim Cương chấn động, không dám chống cự, lập tức thu đao vội vàng thối lui. Trưng Huyễn 7 thương hợp nhất, cường đại lực cánh tay rót vào trong súng, lập tức tiếng xé gió vang lên, mũi thương giống như là gió cuốn mưa bay đâm thẳng Tống Kim Cương trước ngực, đây cũng là La binh sĩ tin bá vương thương pháp đệ tam chiêu gió tiếng sấm di chuyển. Bắn rất hay. Tống Kim Cương khen một tiếng, lại tụ tập lực khí toàn thân tại đao cán, hướng ra phía ngoài ra khứ, đây là duy nhất phá giải chi chiêu, nếu như song phương lực lượng cách xa, một phát này căn bản khung không đi ra, mũi thương sẽ trực tiếp đâm thủng lồng ngực. La Sĩ Tín chính là như vậy một thương đâm chết đầu tử cương vị trùm thổ phỉ Lưu Bá Đạo. Nhưng Tống Kim Cương lực lượng cùng Trương Huyễn không kém nhiều, thậm chí còn hơi mạnh một điểm, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn. Đại đao tướng Trương Huyễn thiết thương chống đi ra ngoài, Tống Kim Cương nhận ở song bảng rung mạnh, đại đao thuận thế vung lên, một đạo lóe sáng đường vòng cung kéo lê. Chém thẳng vào Trương Huyễn cổ của, Trương Huyễn giơ thương đẩy ra, song phương chiến mã giao thoa, ngươi tới ta hướng, kịch chiến tại một chỗ. Trận đại chiến này đánh cho kinh tâm động phách. Quách Huyễn cùng hắn 5000 tướng sĩ thấy tức giận đến không kịp thở, tiếng trống rung trời, Quách Huyễn sợ hãi thán phục vạn phần, Yến Vương bên người thậm chí có như thế võ nghệ cao cường thị vệ, không trên chiến trường quả thực thật là đáng tiếc. Song phương kịch chiến tam hơn 10 hiệp, Tống Kim Cương tựa hồ có chút ngăn cản không nổi, hắn bán cái sơ hở, hồi mã liền trốn, hô lớn, nhanh chóng rút lui. Mấy trăm loạn phỉ quay đầu liền trốn, hỗn loạn không chịu nổi hướng sơn cốc bên kia bỏ chạy. Quách Huyễn đại hỉ, đang muốn hạ lệnh truy kích, Trương Huyễn lại cao quát một tiếng, không thể truy kích. Quách Huyễn ngạc nhiên, tiến lên không hiểu hỏi Trương thị vệ, cái này là vì sao? Trương Huyễn lắc đầu, một trận chiến này hẳn là ta bại mới đúng, hắn là cố ý bị thua, dụ chúng ta truy kích, trong sơn cốc tất có mai phục. Trương Huyễn trong nội tâm rất rõ ràng, đối phương không chỉ có lực lượng so với hắn hơi mạnh, hơn nữa đao pháp tinh xảo, võ nghệ cao cường, hơn nữa chiến mã cũng so với hắn khỏe mạnh. Mã chiến kinh nghiệm càng chính mình phong phú, làm sao sẽ bại, rõ ràng cho thấy cố ý yếu thế. Vậy phải làm thế nào? Để cho bọn họ đào tẩu sao? Quách Huyễn vội la lên. Trương Huyễn ngưng mắt nhìn sơn cốc chốc lát nói, hướng gió là về phía tây, đô đốc đáng phóng hỏa đốt rừng cốc, dùng khói đặc đem bọn họ hun đi ra. Quách Huyễn vẫn có chút bán tín bán nghi, sợ mất đi chiến cơ. Lúc này Ôn Quý tiến lên phía trước nói, đô đốc, Trương thị vệ nói đúng, Tống Kim Cương là dương bại, tất nhiên có lừa dối. Trương Huyễn nói chuyện không dùng được, nhưng Ôn Quý nhưng nói có phân lượng. Quách Huyễn nhẹ gật đầu, hạ lệnh phóng hỏa đốt rừng cốc. 5000 binh sĩ vừa động thủ một cái, dùng theo xe mang mã liệu cỏ khô đốt lên sơn cốc rừng cây, đại hỏa bắt đầu nhanh chóng bùng cháy sáng lan tràn, lửa cháy bừng bừng cháy sạch, nấu được tích tích ba ba, khói đặc quần quận hướng tây thổi đi. Quả nhiên, mai phục tại bên trong sơn cốc Lư Minh Nguyệt cùng hơn 3000 phỉ chúng không thể chịu đựng đại lượng hun khói, nhao nhao theo trong rừng cây chạy đi. Nếu như Quách Huyễn mang đến 20000 quân đội, như vậy Lư Minh Nguyệt tuyệt sẽ không chống cự, sẽ lập tức rút lui khỏi Trắc quận, bảo tồn thực lực. Nhưng Quách Huyễn lại chỉ mang đến 5000 binh sĩ, cái này lại để cho Lư Minh Nguyệt thấy được một đường chiến thắng hy vọng. Hắn có hơn 3000 quân đội, có thể cùng tùy quân một trận chiến, nếu như hắn mưu kế thành công, tướng đại bại tùy quân, không chỉ có đoạt được đại lượng đồ quân nhu lương thảo cùng vũ khí, hơn nữa thanh danh của mình cùng quân đội chiến lực đều sẽ tăng cường rất nhiều. Cho nên Lư Minh Nguyệt liền dùng liên hoàn dụ binh chi kế, nếu như tùy quân không có một bước mắc lửa, vậy hãy để cho Tống Kim Cương dương bại, tướng tùy quân dụ dỗ vào vòng mai phục. Không liệu lại bị Trương Huyễn khám phá, không chỉ có ngăn trở tùy quân trúng kế, ngược lại đâm ngược lại nhất thương, hỏa thiêu sơn cốc, khiến cho bọn hắn nhanh chóng lâm vào nguy cảnh. Lư Minh Nguyệt biết rõ mưu kế đã mất bại, lao ra rừng cây liền hô to, mau bỏ đi trả. Đúng lúc này, tùy quân trận doanh bên trong cổ tiếng nổ lớn, hô tiếng hô giết rung trời, 5000 tùy quân binh sĩ giết vào núi cốc, mới vừa từ trong rừng cây chạy ra khỏi mấy ngàn phỉ chúng không kịp cả đội, lập tức hoàn toàn đại loạn. Trương Huyễn xung trận ngựa lên trước, hơi thương sát tiến địch trong đám, trường thương như hoa mai bay tán loạn, dưới súng không lưu tình chút nào, giết được Lư Minh Nguyệt chính là thủ hạ kêu rên một mảnh, chết tổn thương khắp nơi trên đất. Trương Huyễn mục tiêu trực chỉ Lư Minh Nguyệt, hắn muốn đoạt lại chiến mã của mình. Lư Minh Nguyệt sợ tới mức hồn phi phách tán, thân thể của hắn có thương tích, xa không phải Trương Huyễn đối thủ, ngoại trừ trốn chạy để khỏi chết hắn không có lựa chọn khác. Lư Minh Nguyệt chẳng quan tâm mình thủ hạ, thúc ngựa liền trốn, mất mạng về phía tây chạy đi. Hắn cưỡi Trương Huyễn tuấn mã, tốc độ cực nhanh, một lát liền chạy xa. Trương Huyễn gặp Lư Minh Nguyệt đào tẩu, trong nội tâm khẩn trương, ra thương càng hung hiểm hơn hung ác, nhanh chóng giết mở một con đường máu, thúc mã hướng Lư Minh Nguyệt đuổi theo. Lúc này 3000 loạn phỉ tại tùy quân toàn lực công kích đến đã toàn quân sụp đổ, phía sau tiếp trước địa chu lên hướng tây chạy như điên, quỳ xuống cầu xin tha thứ người vô số kể. Trương Huyễn dốc sức liều mạng quật chiến mã đuổi theo Lư Minh Nguyệt, nhưng ngựa của hắn chỉ là một thất bình thường văn mã, cũng không phải là chính thức chiến mã, tái hắn và binh khi đã rất cố hết sức, ở đâu còn chạy trốn di chuyển. Chạy đi không đến 10 dặm, liền hí thật dài một tiếng, một đầu té nhào vào ven đường, Trương Huyễn cũng đi theo bị hất tung ở mặt đất, hắn gặp chiến mã mệt mỏi miệng sùi bọt mép, hồ đồ thân run rẩy, rõ ràng không được, lại ngẩng đầu nhìn Lư Minh Nguyệt, sớm đã trốn không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trương Huyễn tức giận đến hung hăng một quyền nện ở trong đất bùn, hướng Lư Minh Nguyệt đảo tẩu phương hướng hô lớn, "Lư Minh Nguyệt, lao tử sớm muộn biết dùng đầu của ngươi đến hoàn lại." Trận này Tiếu Phỉ đại chiến, Quách Huyễn thắng được cực kỳ xinh đẹp, chỉ không dùng đến 10 người tử trận một cái giá lớn liền tiêu diệt hết Lư Minh Nguyệt 3000 phỉ chúng, giết chết gần ngàn người, tù binh hơn 1800 người, đào tẩu người không đến 100 người. Quách Huyễn lập tức thượng tả Hoàng Sơn tiêu diệt toàn bộ Lư Minh Nguyệt tại Trác quận hang ổ, thu thập các loại vật tư, cuối cùng một mũi lửa tướng sơn trại thiêu hủy, xuất lĩnh đại quân chiến thắng trở về phản hồi kế huyện. Quách Huyễn lòng dạ biết rõ, một trận chiến này chính mình suýt nữa trúng kế, chuyển bại thành thắng nhân vật mấu chốt là Trương Huyễn, nếu không phải may mắn gặp được hắn, chính mình tất nhiên sẽ thảm bại hồi trở lại kế huyện, dao động quân tâm, thánh thượng há có thể bỏ qua cho mình. Hắn gặp Trương Huyễn có chút buồn bực không vui, liền tiến lên đối với hắn cười nói, bất quá là một con chiến mã mà thôi, ta tiễn đưa Trương thị vệ một thất là được. Trương Huyễn cười khổ một tiếng, đa tạ đô đốc hảo ý, bất quá ta còn có một con chiến mã, cũng không cần, chỉ là cơn tức này nuốt không trôi. Quách Huyễn cười vỗ vỗ bả vai hắn, ngươi còn trẻ, có rất nhiều cơ hội, còn nhiều thời gian mà. Nói sau Lư Minh Nguyệt hang ổ ở trên cốc quận, lần sau ta lại mang Trương thị vệ lên trên cốc quận triệt để tiêu diệt Lư Minh Nguyệt. Quách Huyễn trong lời nói đã có lôi kéo ý, Trương Huyễn không có trả lời, trong lòng của hắn khẽ thở dài một tiếng, sẽ không biết tiếp theo còn có cơ hội hay không. Dương Quảng tại Trác quận hành cung gọi là trước khi tăng cung, nằm ở kế huyện Đông Nam ước 20 dặm bên ngoài tang làm nước bờ đông, hành cung cùng kế huyện trong lúc đó xây dựng một cái bút không ngừng rộng rãi quan đạo. Dương Quảng là ở nửa tháng trước xuất lĩnh 10 vạn kiêu quả quân đã tới Trác quận trước khi tăng cung, chuẩn bị phát động lần thứ 3 đối với Cao Ly chiến tranh, mấy chục vạn đại quân cùng vô số lương thực quân tư đều đã điều đi Liêu Đông, Dương Quảng cũng chuẩn bị xuất phát. Trạng vạn tối, Dương Quảng ngồi ở trong ngự thư phòng tụ tinh hội thần phê duyệt các nơi đưa tới tấu quấn. Hán trưởng Tôn Dương Đàm an vị tại cách đó không xa một chương bàn nhỏ trước, cẩn thận đọc đã phê duyệt tốt tấu quấn. Từ khi Thiên Các tự một án về sau, Dương Quảng cảm nhận được Tôn Nhi biến hóa, lựa chọn đích ngắm mới phương thức giáo dục, không tiếp tục để hắn học vẹn, đồng thời cũng làm cho hắn tham dự triều chính, bồi dưỡng hắn giải quyết phương vụ năng lực. Hoàng tổ phụ, không phải kế hoạch ngày mai xuất phát đi Liêu Đông sao? Tại sao lại hoãn lại rồi hả? Dương Đàm đối với đi Liêu Đông tràn đầy chờ mong, vốn hắn cái gì đều thu thập xong, chuẩn bị sáng mai xuất phát, không ngờ buổi chiều hoạn quan tổng quản nói cho hắn biết, xuất phát thời gian trì hoãn, quả thực làm hắn cảm thấy thất vọng. Dương Quảng hấp thụ năm ngoài giao hấn, hắn kỳ thật cũng không có đi Liêu Đông nghĩ cách, chỉ là hắn không muốn làm cho Tôn Nhi thất vọng, liền khẽ cười nói, ngày mai là Lư Thận 70 tuổi thọ thần sinh nhật, chấm ý định tự mình đi cho hắn chúc mừng một phen, cho nên đến trì hoãn vài ngày, Đàm Nhi thất vọng rồi sao? Thất vọng thật không có, chỉ là Tôn Nhi không hiểu tổ phụ làm sao sẽ cho Lư Thị mừng thọ. Tổ phụ không phải gần đây không thích Sơn Đông sĩ tộc sao? Ngươi nói đúng, chấm gần đây căm hận Sơn Đông sĩ tộc, bất quá lúc này đây chấm không chỉ có cấp cho Lư Thị mừng thọ, nhưng lại muốn nặng dùng Lư Thận chi tử, ngươi có thể đoán được là nguyên nhân gì sao? Dương Quảng cười hỏi Tôn Nhi nói. Dương Đàm túi đầu trầm tư một lát, nhớ tới Lý Đạt đến cho hắn nói về Hoàng tổ phụ phong Lý Uyên Thái Nguyên lưu thủ sự tình, hắn thận trọng nói, hẳn là Hoàng tổ phụ là muốn Sơn Đông sĩ tộc phân mà thay đổi chi. Nói hay lắm. Dương Quảng rất là tán thưởng, chính mình Tôn Nhi tuổi còn nhỏ, lại có thể đoán được chính mình sâu xa dụng ý, không đơn giản à. Hắn hưng phấn mà hỏi đây là ngươi chính mình nghĩ tới sao. Dương Đàm không dám lần nữa để Trương Huyễn, liền nhẹ nhàng gõ đầu, là Tôn Nhi tự mình nghĩ đến. Dương Quảng dị thường vui mừng, mình trưởng Tôn có thể có loại này ý nghĩ, nói do hắn trưởng thành. Lúc này, một gã thị vệ tại cửa ra vào bẩm báo nói, Quách đô đốc tại ngoài cung cầu kiến, nói muốn cho bệ hạ báo tiệp. Tuyên hắn tiên kiến. Dương Quảng tâm tình quả thực không tệ, Quách Huyễn lại để cho mình báo tiệp, hắn cũng rất muốn nghe xem. Một lát, Quách Huyễn tại hoạn quan dưới sự hướng dẫn đi vào ngự thư phòng, hắn quỳ xuống hành đại lễ tham viếng, vi thần Quách Huyễn tham kiến Ngô hoàng bệ hạ, chúc bệ hạ vạn tuế vạn tuổi vạn vạn tuế. Quách ái khanh miễn lễ bình thân. Quách Huyễn là Dương Quảng tâm phúc, 2 năm trước, Dương Quảng dùng hắn thay thế Nguyên hoàng tự U Châu đô đốc chức vụ, trấn lung quý tộc thế lực triệt để theo U Châu nhổ. Quách Huyễn đứng người lên hưng phấn nói, khởi bẩm bệ hạ, thần xuất 5000 quân phó Trác quận phía Bắc Tiếu Phỉ, toàn diện trùm thổ phỉ Lư Minh Nguyệt 3000 phỉ chúng, Lư Minh Nguyệt phụ trọng tổn thương chạy trốn, mà chúng ta tổn thất chỉ có 5 người. Quân anh phổ chi 18 điều hảo hán. Hạng nhất hảo hán Tây phủ Triệu Vương Lý Huyền Phách. Bên dưới hỏa nhãn kim tình thú, trong tay một đôi 320 cân lôi cổ ứng kim chủ y, đánh khắp ngày vô địch thủ. Hạng hai hảo hán Thiên Bảo đại tướng quân Vũ Văn Thành Đô. Bên dưới Ma Lân thú trong tay một cái 240 cân phượng xí lưu kim thang, mặt lạnh trung dũng, danh chấn thiên hạ. Hạng ba hảo hán Bắc Hải Vương Trương Huyễn Trương Nguyên Đỉnh. Bên dưới Bảo Vật Diễm thú trong tay một cái 150 cân hai bánh tử dương kích, bách chiến chi vương, tung hoành thiên hạ. Hạng bốn hảo hán Bạch Mã chủ y bạc tướng Bùi Nguyên Khánh. Bên dưới Ngọc Sư Tử trong tay một đôi 160 cân bắt lăng lộ ra chủ y bạc, vai hùng tuấn tú, tuyệt đại tao nhã. Hạng năm hảo hán Sấm Sét Bồ Tát Trương Tu Đà. Bên dưới Truy Phong Câu trong tay một bả 120 cân phá núi đao, Sa Trường Sấm Sét Tướng, Trị Quân Bồ Tát Soái. Hạng sáu hảo hán Đông Hải Kim Thương Tướng Ngũ Vân Triệu. Bên dưới Mây Trắng Câu trong tay một cái bản long kim thương, thương tuyệt thiên hạ. Hạng bảy hảo hán xinh đẹp Na Cha La Thành. Bên dưới Bạch Long Mã trong tay một cái năm móc câu thần phi lộ ra ngân thương, kết hợp cương nhu, tinh tuyệt không song. Hạng tám hảo hán Yêu Đao Tô Định Vương. Bên dưới Đại Huyền Mã trong tay một bả kim lưng vắt răng nanh đao, phía sau lưng chấn thiên cung, đao mũi tên song tuyệt. Hạng chín hảo hán Kiếp Mạnh Bí La Sĩ Tín. Bên dưới Hắc Kỳ Lân trong tay một cái trăm cân bá vương thương, lực lớn vô cùng, dũng quan tăng quân. Hạng mười hảo hán hai cái đồng tử lão tướng Ngư Câu La. Bên dưới Mây Đen Đạp Tuyết bàn tay một cái tam tiên lưỡng nhận đao, lão tướng Liêm Pha, hùng phong không giảm. Hạng mười một hảo hán Tiểu Mạnh Nếm Tần Quỳnh. Bên dưới Hoàng Phiêu Mã trong tay một cái đầu hổ kim thương, phía sau lưng hàng ngói tử kim giản, ngựa đạp hoàng hai bên bờ sông, giản đánh sơn đông lục phủ, chí dũng song toàn. Hạng 12 hảo hán Thác Tháp Thiên Vương Ý Chỉ Cung. Bên dưới Ô Truy Mã trong tay trăm cân thép tôi côn, thân uy như thiên vương, dũng mãnh cái thế ở giữa. Hạng 13 hảo hán Lục Phi Tướng Đơn Hùng Tín. Bên dưới Ô Truy Mã tay cầm một cái kim đỉnh táo dương giáo, ngõa cương trung nghĩa đệ nhất tướng, dũng quan tăng quân. Hạng 14 hảo hán Tiểu Quan Vũ Vương Quân Khuyết. Bên dưới Xích Viêm Câu trong tay thanh long hiển nguyệt đao, đao pháp tuyệt luân, giống hệt Vân Trường tài thế. Hạng 15 hảo hán Song Thương Tướng Khuất Đột Thông. Hạng 16 hảo hán Hoa Đao Tướng Ngụy Văn Thông. Hạng 17 hảo hán Tử Mặt Thiên Vương Tống Kim Cương. Hạng 18 hảo hán Giang Hoài Long Vương Đỗ Phục Uy. Ít hờ 123. Chương 88, nhiệt tình mời. Chương 88, nhiệt tình mời. Dương Quảng lập tức đông cảm thấy phân chấn, vội vàng nói, ái khanh một trận đánh cho rất đặc sắc mà. Rõ ràng chỉ thương 5 người, cho chấm nói một câu, một trận là thế nào đánh chính là. Quách Huyến liếc qua đứng xem Yến Vương, cười theo nói, vi thần muốn trước hỏi một câu Yến Vương điện hạ phải chăng có một người gọi là làm Trương Huyễn thị vệ. Dương Đàm con mắt lập tức sáng ngời, Quách Đô Đốc tìm được hắn sao? Vài ngày trước Dương Đàm nghe thị vệ Trần Lương nói, tại kế huyện trên đường cái gặp Trương Huyễn, Dương Đàm rất là hưng phấn, lập tức phái người đi tìm hắn, không ngờ Trương Huyễn lại mất tích, liên tiếp vài ngày cũng không tìm tới bóng dáng, hắn còn tưởng rằng Trương Huyễn hồi trở lại Lạc Dương, trong lòng đang uể oải, không nghĩ tới Quách Huyễn vậy mà nhắc tới hắn. Dương Đàm nhút nhát e lệ nhìn thoáng qua Hoàng Tổ Phụ, sợ Tổ Phụ sinh khí, vội vàng giải thích nói, ý tứ của ta đó là, hắn đúng là Phủ Yến Vương thị vệ, mời mấy tháng nghỉ dài hạn, Quách Đô Đốc ở nơi nào gặp phải hắn. Quách Huyễn sở dĩ trước phải hỏi Yến Vương, chính là hắn đang suy nghĩ muốn hay không nâng lên Trương Huyễn công lao, nếu như Yến Vương phản ứng lãnh đạm, cái kia có thể hàm hồ quá khứ, nếu như người này thật sự là Yến Vương tâm phúc, vậy hắn phải nói thật. Quách Huyễn nhìn mặt mà nói chuyện hạng gì lợi hại. Liếc liền nhìn ra Dương Đàm đối với Trương Huyễn quan tâm, hắn trong lòng thầm nghĩ, xem ra cái kia Trương Huyễn thật sự là Yến Vương tâm phúc. Hắn liền tiếp theo đối với Dương Quảng nói, bệ hạ, vi thần sở dĩ nâng lên cái này Trương thị vệ, là nhờ vào lần này may mắn mà hắn mới đại bại Lư Minh Nguyệt. Quách Huyễn không có dầu diếm, liền đem gặp được Trương Huyễn sau chuyện đã xảy ra cặn kẽ nói một lần, cuối cùng nói, nhờ có Trương Huyễn kịp thời nhìn thấu Lư Minh Nguyệt dụ binh chi kế, mới khiến cho vi thần không có mắc lừa. Hắn sau đó hiến hỏa công chi kế, ngược lại tướng mai phục loạn phỉ ép đi ra, cuối cùng nhất khiến cho chúng ta đại hoạch toàn thắng. Dương Quảng đã theo đuổi củ trong miệng đã được biết đến Trương Huyễn tại Mạc Bắc lập hạ đích cực lớn công tích, hắn đối với Trương Huyễn ấn tượng đã triệt để đổi mới, cho dù Dương Đàm công khai tán thưởng Trương Huyễn, Dương Quảng cũng chưa chắc sẽ bất mãn. Dương Quảng tâm tình không tệ, nghe được Quách Huyễn đối với Trương Huyễn là không keo kiệt tán dương, hắn không khỏi vớt râu cười nói, không thể tưởng được hắn vẫn một cái chi dụng song toàn đại tướng. Khó được a. Dương Đàm mừng thầm trong lòng, thừa cơ nói ra, khởi bẩm Hoàng Tổ Phụ. Tôn Nhi từng đã đáp ứng hắn, đưa hắn phóng ra ngoài là, Hoàng Tổ Phụ có thể không lại để cho Tôn Nhi thực hiện cam kết. Bên cạnh Quách Huyễn trong lòng hơi động, nếu như Trương Huyễn có thể, thì tới dưới tay mình là, chính mình không chỉ có được một nhân tài. Hơn nữa thông qua hắn có thể cùng Yến Vương thành lập liên hệ, chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện. Mặc dù có chút đường đột, nhưng Quách Huyến hay là ỷ vào mình là thánh thượng tâm phúc, mày dạn mặt dày cười nói, U Châu quân phủ vừa vặn tướng tài chưa đủ, bệ hạ không bằng bắt hắn cho U Châu đi. Dương Quảng nhìn hắn một cái, cũng không đề cập chuyện này, thản nhiên nói, lần này Quách gái khanh Tiếu Phỉ có công, ủng hộ đại quân sĩ khí. Chấm ban thưởng hoàng kim ngàn lượng, lụa 5000 thất, tham chiến tướng sĩ mỗi người kế sách vân một chuyến, hảo hảo khao bọn hắn đi. Quách Huyến đụng phải cái đinh mềm, lại được ban thưởng. Trong nội tâm đã có chút mất mát, lại đặc biệt vui mừng. Cung quýt tạ ơn cáo lui. Dương Quảng gặp Quách Huyến đi, rồi mới hướng Dương Đàm cười nói, chấm biết rõ ngươi rất quan tâm Trương Huyễn. Bất quá an bài thế nào hắn chấm đều có nghĩ cách, ngươi trước tiên có thể tìm được hắn, quan tâm thoáng một phát hắn tình hình gần đây. Dù sao hắn là của ngươi Thiên Nhu thị vệ. Tôn Nhi đã minh bạch, cái này phái người đi đánh nghe tung tích của hắn. Trương Huyễn là ở giữa trưa về tới La Phủ, thẳng đến tinh thần trầm tĩnh lại, Trương Huyễn mới cảm thấy mệt mỏi dị thường, hắn trở về phòng liền mê đầu ngủ say, một mực ngủ đến đang lúc hoàng hôn mới tỉnh lại, chỉ cảm thấy tinh thần vô cùng phân chấn, mạch suy nghĩ đặc biệt rõ ràng. Hắn đã có 5-6 ngày chưa có trở về, trong phòng vẫn là cùng hắn lúc rời đi đồng dạng, Trương Huyễn đi đến bên cạnh bàn, mới phát hiện trên bàn có một tờ giấy, hắn mở ra tờ giấy, là La Thành lưu cho hắn. Đệ tử có việc gấp theo cha đi Bắc Bình quận, mấy ngày phía sau hồi trở lại, huynh đáng an tâm luyện võ, chớ dùng quả niệm, mặt khác bá vương thương phương thức tinh yếu tiểu đệ đã chỉnh lý ra đến, cùng Tử Dương kích pháp phần lớn nói hùa, hơi có vẻ thô ráp, chỗ tinh diệu thua xa kích pháp, nhưng là có chỗ thích hợp, đối với tiểu đệ tác dụng không lớn, huynh đáng tự uống, La Thành kính thượng. La khoản, phần đề chữ, ghi tên trên bức vẽ, ngày là 5 ngày trước, nguyên lai La Thành mấy ngày nay cũng không ở kế huyện, cùng phụ thân đi Bắc Bình quận. Khó trách là Quách Huyến lãnh binh Tiếu Phỉ, nhà tuy lúc Bắc Bình quận và hôm nay Tần Hoàng đảo vùng, khoảng cách kế huyện có vài trăm dặm xa. Trương Huyễn buông tờ giấy, tiện tay nhặt lên bên cạnh một cuộn giấy bạch, cái này là La Thành sửa sang lại bá vương thương phương thức. Kỳ thật Trương Huyễn cũng phát hiện La Sĩ Tín bá vương thương phương thức cùng Tử Dương kích pháp có không ít chỗ tương tự, nhưng Trương Huyễn tại sửa sang lại phương diện chi tiết yếu nhược, võ học tạo nghệ cũng không cao, hắn rất khó tướng La Sĩ Tín bá vương thương phương thức cùng Tử Dương kích pháp dung hợp. Liền đem chuyện này phó thác cho La Thành. Trương Huyễn đang muốn triển khai cuốn bạch, lúc này sau lưng truyền đến tiếng bước chân, Trương Huyễn vừa quay đầu lại, chỉ thấy tiểu nha hoàn A Viên bưng thực bàn đi đến. Công tử đói bụng không? Nhanh tới dùng cơm. A Viên cười hì hì nói ra. Trương Huyễn cũng thực đói bụng lắm, hắn cười ngồi xuống, xoáy lên một khối hồ bánh ăn liên tục mà bắt đầu, mơ hồ không rõ mà hỏi thăm, Ngọc Lang đã đi bao lâu rồi? Đúng đấy, lần trước các ngươi đi Lư Gia Trang ngày kế tiếp, công tử cấp gấp trở về. Cùng lao ra đi Bắc Bình quận, bất quá công tử đã trở về. Trở về lúc nào? Trương Huyễn liền vội vàng hỏi. Hôm nay mới vừa lên buổi trưa trở về, về sau lại đi ra ngoài. Tiểu nha hoàn vừa dứt lời, trong sân liền truyền đến La Thành tiếng cười sáng sảng, Nguyên Đỉnh huynh đi lên sao? Âm thanh đến người đến, La Thành thon dài thân ảnh đã xuất hiện ở cửa ra vào, A Viên vội vàng sau lùi một bước, túi đầu xuống, Trương Huyễn khoát khoát tay cười nói, tới ăn một điểm. Ta đã ăn xong bữa tối rồi. La Thành đi tiến gian phòng, tại Trương Huyễn đối diện ngồi xuống, A Viên vội vàng cho hắn rót một chén rượu, La Thành gật gật đầu cười nói, ngươi đi ra ngoài trước đi. A Viên thi lễ lui xuống, La Thành thấy nàng đi ra ngoài, lúc này mới hạ thấp giọng hỏi, huynh trưởng sẽ như thế nào cùng Quách Huyễn cùng đi tiêu diệt Lư Minh Nguyệt. Trương Huyễn nghe giọng hắn chèn ép trong có một tia bất mãn, trong nội tâm không khỏi hơi kinh ngạc, chẳng lẽ hắn không biết Lư Thanh bị bắt sự tình. Trương Huyễn bất động thanh sắc hỏi ngược lại, sự tình rất nghiêm trọng sao? Nghiêm trọng ngược lại chưa nói tới, bất quá ta phụ thân rất bất mãn, chất vấn ta nguyên nhân, ta nhưng không cách nào trả lời, còn có những ngày này ngươi đi nơi nào. Trương Huyễn tâm niệm cấp chuyển, hắn ẩn ẩn có chút đã minh bạch, có thể là bởi vì liên quan đến Lư Gia bên trong đấu tranh, Lư Thanh phụ thân che giấu trận tướng, cho nên La Thành phụ tử mới không biết mấy ngày nay chuyện đã xảy ra. Trương Huyễn cũng không muốn để Lư Thanh sự tình, tránh nặng tìm nhẹ nói, ta ngày đó khi trở về gặp trùm thổ phỉ Lư Minh Nguyệt, hắn đem ngựa của ta cướp đi. Ta tức giận bất quá đi tìm hắn, kết quả gặp Quách Đô đốc quân đội, liền đi theo bọn hắn cùng đi Tả Hoàng Sơn. Nguyên lai là có chuyện như vậy. La Thành lập tức nhẹ nhàng thở ra, xem ra là phụ thân đã hiểu lầm, hắn cũng cười nói, khó trách không gặp của ngươi mây lửa câu, nguyên lai bị Lư Minh Nguyệt cướp đi, ngươi về sau không có đoạt lại sao? Trương Huyễn lắc đầu, tiêu diệt hết loạn phỉ, Lư Minh Nguyệt lại chạy thoát rồi, đương nhiên là cưỡi ngựa của ta, đúng rồi, ta còn cùng Tống Kim Cương ác chiến một trận. Ta cũng nghe nói cái kia Tống Kim Cương được xưng Hà Bắc đệ nhất mạnh tướng, huynh trưởng lại có thể đánh bại hắn, không đơn giản à. Ta không có đánh bại hắn, hắn là dương bại, dù dỗ chúng ta nhập mai phục, kỳ thật dùng sự chân thật của hắn bản lĩnh, cần phải vẫn còn so sánh ta hơi mạnh một điểm. Trương Huyễn đem thực bản đẩy ra, lấy ra La Thành lưu cho hắn cuốn bạch, chậm rãi mở ra, bên trong là La Sĩ Tín Bá Vương Thương phương thức phân giải tinh yếu, mỗi một chiêu yếu điểm cùng lực lượng vận dụng đều viết rất kỹ càng, đây là La Thành đích thiên phú, suy một ra ba, các loại võ học thông hiểu đạo lý, không ai bằng. La Thành cười giải thích nói, ta phát hiện Bá Vương Thương phương thức tại rất nhiều nơi cùng Tử Dương kích pháp có chút tương tự, chúng có phải hay không một cái nơi phát ra ta không rõ ràng lắm, nhưng Bá Vương Thương phương thức tại chỗ tinh diệu kém xa Tử Dương kích pháp. Bất quá nó chỗ thích hợp ngay tại ở vừa trong có mềm dai, mà Tử Dương kích pháp cương mãnh có thừa, mềm dẻo chưa đủ, cho nên ta khẩu súng phương thức trong thép mềm dai trung sức tinh hoa lấy ra, huynh trưởng có thời gian không ngại luyện một chút, về sau tự nhiên sẽ dung nhập kích pháp bên trong, Tử Dương kích pháp có thể càng thượng một nấc thang. Nhượng hiền đệ tử phí tâm. Trương Huyễn cảm kích La Thành thẳng thắn thành khẩn, lại cười hỏi, hiền đệ không dùng được sao? La Thành có chút tiếc nuối lắc đầu, ta lực lượng chưa đủ, chỉ có thể ở chỗ tinh diệu bỏ công sức. Bá Vương thương mềm dai là thép mềm dai, điều kiện tiên quyết là phải có đầy đủ lực số lượng, ta làm không được. La Thành mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng hắn đối với chính mình gia truyền ngũ câu thần phi thương lại rất có lòng tin, hắn liền cười khoát khoát tay, chúng ta không nói những thứ này, khác bên ngoài có chuyện phải nói cho ngươi, ngày mai chúng ta cùng đi tham gia ta ngoại tổ phụ 70 thọ thần sinh nhật, đi gom góp tham gia náo nhiệt, như thế nào? Ta đi không tốt lắm đâu. Trương Huyễn có chút do dự. Người khác không có mời chính mình đến tùy tiện tiền đến, tựa hồ có chút không ổn. La Thành nhìn ra tâm tư của hắn, vừa cười nói, không cần lo lắng, nhưng thật ra là ta biểu huynh Lư Khánh Nguyên cực lực mời ngươi, lần trước ngươi thế nhưng mà đã đáp ứng hắn. Trương Huyễn nghĩ tới, chính mình hình như là đã đáp ứng, hắn không thể làm gì cười khổ một tiếng, hay là đi Lư gia trang sao? Không, không. Lần này ngay tại kế huyện Lư trong phủ, ngày mai khách mới sẽ có rất nhiều, ai cũng không đoái hoài tới ai. Coi như đi giải sầu một chút đi. Trương Huyễn nhớ tới Lư Thanh, trong lòng của hắn bỗng nhiên tuôn ra một tia khó có thể ức chế tưởng niệm, liền rốt cục đã đáp ứng, được rồi. Ta đi. Lại cầu vẽ tháng. Thật sự thật xin lỗi, Lao Cao vốn không muốn nhiều cầu, thật sự là bởi vì bảng vẽ tháng đánh cho quá hung tàn, Lao Cao nhất định phải hăng hái cạnh tranh mới được. Hôm nay ba chương, sáng trưa tối mỗi loại càng, hy vọng các vị thư lưu ủng hộ Lao Cao, trong tay còn có giữ gốc vẽ tháng. Đến gửi cho lão Cao đi. Bái tạ các vị rồi. Chương 89, Lư Phủ Thọ Yến, 1. Chương 89, Lư Phủ Thọ Yến, 1. Hôm nay là Lư Thị Lao gia chủ Lư Thận 70 tuổi thọ thần sinh nhật, nhân sinh thất thập cổ lai hy, với tư cách Hà Bắc một trong tam đại thế gia lão gia chủ qua 70 đại thọ, tự nhiên là khách đông, náo nhiệt dị thường. Toàn bộ kế huyện đều đang đàm luận chuyện này, chỉ là Trương Huyễn những ngày này không tại kế huyện, đối với chuyện này lại hoàn toàn không biết gì cả. Trương Huyễn cùng La Thành hẹn rồi là xế chiều đi Lư Phủ, hắn sáng sớm đi trong hầm băng luyện tập 2 canh giờ kích pháp, trở về tắm rửa một cái, ăn cơm trưa, lúc này mới thay đổi một kiện màu xanh da trời mảnh chập choạng áo dài, đầu đội bình khăn, đặc biệt tinh thần vô cùng phấn chấn. Tiểu nha hoàn A Viên tại sau lưng cho hắn hệ đai lưng, nói lầm bầm, người khác đều mặc cẩm bào đi dự tiệc, ngươi lại xuyên vải bào, có phải hay không có chút khó coi. Tuy người đang quần áo thượng đẳng cấp rõ ràng, không gần như chỉ ở nhan sắc phân chia địa vị xã hội. Hơn nữa vải vóc cũng thập phần chú ý, gấm vóc quần áo và trang sức bình thường là sĩ tộc tiêu chí, bút giá môn tử đệ phần lớn xuyên áo vải, cho nên có binh sĩ gấm bút giá bố thuyết pháp. Rất nhiều bút giá môn tử đệ vì hư vinh mặt mũi, cũng không tiếc xuyên thẳng gấm vóc bào phục, biểu hiện chính mình cái gọi là sĩ tộc thân phận. Nhưng Trương Huyễn cũng rất không thích xuyên gấm vóc trường bào, một là hắn không muốn truy cầu cái loại lời hư vinh, tiếp theo khí trời nóng bức, trên người đổ mồ hôi tương đối nhiều, thiếp thân xuyên tơ lụa, cảm thụ thực đang khó chịu, hành động cũng bất tiện. So sánh dưới, hắn càng ưa thích mảnh chập choạng thông khí tùy ý. Trương Huyễn vô vô A Viên bánh bao nhỏ mặt cười nói, ta đã sớm đã nói với ngươi, ta không thích xuyên cẩm bào, nói sau ta cũng không phải sĩ tộc, tại sao phải xuyên cẩm bào, mặc cái này một thân cũng không thật tốt sao. Đáng ngươi mặc loại này chập choạng áo, người khác sẽ coi thường ngươi, ngoài miệng tuy nhiên không nói, nhưng trong nội tâm sẽ rất khinh bỉ. Cái kia trong lòng ngươi có phải hay không rất khinh bỉ ta à? Trương Huyễn cười hỏi. A Viên mặt đỏ lên, bĩu môi mất hứng nói. Ta nơi đó có. Người ta là vì muốn tốt cho ngươi, ngươi không chịu xuyên coi như xong, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. A Viên, ta hỏi ngươi sự kiện, nhà các ngươi Ngọc Lang có phải hay không muốn kết hôn Lư Phủ cô nương nào? Trương Huyễn như không có việc gì hỏi. Nâng lên chuyện này, A Viên lập tức mi phi sắc vũ, cười nói, công tử làm sao biết? Ta đương nhiên biết một chút, ngươi có thể hay không cho ta tiết lộ một chút tin tức. Chúng ta hạ người làm sao có thể tùy tiện nói loại sự tình này? Ngoài miệng mặc dù nói không thể, nhưng A Viên ở đâu nhịn được loại hoa này bên cạnh bắt quái, nàng vụng trộm liếc mắt nhìn bên ngoài, xem bên ngoài không ai, lúc này mới hạ giọng nói, ta nói cho công tử. Công tử đừng nói là ta nói a. Trương Huyễn trong nội tâm buồn cười, liền gật gật đầu, ta sẽ không nói. A Viên cười hì hì nói, công tử cũng biết, phu nhân nhà ta nhà mẹ đẻ tiểu là Lư Thị, nàng tại Ngọc Lang công tử rất nhỏ thời điểm. Thì cho hắn định ra rồi việc hôn nhân, là Lư gia rất đẹp mạo một đứa con gái. Tên gọi là gì? Cho dù Trương Huyễn biết rõ Lư Thành phải gả cho Thôi gia, không phải La Thành, nhưng hắn vẫn có chút không khỏi khẩn trương. A Viên kinh ngạc nhìn Trương Huyễn liếc, ta nghe phu bên người thân A Ly đã từng nói qua, giống như gọi Vân cô nương, so Ngọc Lang công tử tiểu ngũ tuổi, lớn lên hơi yếu một điểm, nàng đối với công tử nhà ta thập phần mê muội, nhưng công tử lại không quá vui vẻ nàng. Vì cái gì? Công tử nói nàng vẫn là hải tử. Cái gì cũng không hiểu, ai? Những thứ này tiểu nương không đi học cho giỏi học đều, tuổi còn nhỏ đã nghĩ ngợi lấy trung thân đại sự, ai sẽ thích các nàng? Trương Huyễn nhịn không được, cười hỏi, vậy ngươi có nghĩ là muốn chính mình trung thân đại sự? A Viên lập tức trên mặt đỏ bừng, tức giận đến dậm chân một cái, công tử tại sao lại kéo tới ta lên trên người, người ta mới 12 tuổi, suy nghĩ gì trung thân đại sự? Trương Huyễn cười ha ha, quay người liền rời khỏi phòng. Cùng tiểu nha hoàn trêu chọc vài câu, khiến cho hắn tâm tình thật tốt. Lư phủ nằm ở kế huyện Tây Bắc, là một ngôi chiếm diện tích hơn 100 mẫu đại trạch, nơi này là Lư thị gia chủ chỗ ở. Lư thị gia tộc trước mắt gia chủ gọi là Lư Trác, thì ra là Lư Thanh phụ thân, mà Lư thị sơn trang tắc thì do Lư Trác huynh đệ Lư Nghi trưởng phòng. Do vì giữa hè tiết, ngoại trừ Lư Trác không thể ly khai kế huyện bên ngoài, còn lại Lư thị người nhà đều trở về khu nhà cũ, tổ tiên để lại, nghỉ mát. Bất quá hôm nay là Lư gia lão gia tử Lư Thận 70 thọ thần sinh nhật, sở hữu Lư gia con trai trưởng đám bọn họ cũng đều theo Lư thị sơn trang phản hồi kế huyện. Chuẩn bị là lão gia chủ tổ chức trận này thịnh đại thọ thần sinh nhật. Chính thức thọ yến là ở trạm vạng tối mới cử hành, bất quá theo sau giờ ngọ bắt đầu, liền có khách mới lục tục ngo ngoe đã tới Lư thị trước cửa trên quảng trường đậu đầy lập tức xe, hơn 10 người Lư thị đệ tử tại trước cổng chính xe chỉ huy chiếc, nên đón khách mới. Lúc này đây Lư gia là lão gia chủ qua 70 đại thọ cũng là nhọc lòng, trước kia mừng thọ đều là mời bản địa vọng tộc cùng quan viên, nhưng lần này lại không tầm thường, triều đình đại bộ phận văn võ bá quan đều tập trung ở Trác quận, cho nên Lư gia tại mời khách mới thượng cũng đặc biệt chú ý. Không chỉ có bản phủ thứ tộc đệ tử hết thảy không cho phép vào phủ, hơn nữa bản địa danh vọng cũng trên cơ bản không để cho thiệp mời, chỉ quán Hà Bắc cùng Sơn Đông các nơi vọng tộc danh môn, như Bắc Lăng Thôi thị, Triệu quận Lý thị, Bột Hải Cao thị, Thanh Hà Thôi thị, Tương Quốc Bạch thị vân. Vân. Ngoài ra còn có không ít tại Trác quận trọng thần, như là Ngu Thế Cơ, Tô Huy, Tiêu Vũ, Bùi Củ, Phàn Tử Cái, Đại tướng quân Vũ Văn Thuật, Hoàng tộc Dương Xem vân. Vân. Quan lớn hiển quý cũng cho Lư thị mặt mũi của đến đây mừng thọ. Về phần Lư thị đệ tử trải rộng Hà Bắc quan trường, mười mấy tên thái thú, trưởng sử các loại này địa phương quan lớn cũng nhao nhao phái thế hệ con cháu đến đây chúc thọ, trong lúc nhất thời, cao bằng hữu đầy ngôi, khiến cho Lư gia rất cảm thấy vinh quang. Trương Huyễn đi theo La Thành theo phía tây cửa tiến vào Lư phủ, nơi này là Lư thị con em chuyên dụng thông đạo, một lát Lư thị đệ tử lén mời bằng hữu cũng từ nơi này vào phủ, hai người vừa đi vào cửa tây, trước mặt liền gặp Lư Khánh Nguyên chạy ra đón chào, cười nói, thật sự là đúng dịp, ta chính mau mau đến xem các ngươi đã tới không có, các ngươi đến đã đến, Trương công tử, đã lâu không gặp, hoan nghênh. Hoan nghênh. Lư Khánh Nguyên thái độ rất tùy ý, lại để cho Trương Huyễn trong lòng có chút kinh ngạc. Phải biết rằng Lư Khánh Nguyên thế nhưng mà Lư Thanh anh ruột, chẳng lẽ liên hắn cũng không biết Lư Thanh bị bắt sự tình ư? Có phải bọn hắn cũng không biết là chính mình cứu được Lư Thanh? Bất quá như vậy tốt nhất, Trương Huyễn cũng không hy vọng chuyện này truyền ra, người biết càng ít càng tốt. La Thành thấy Lư Khánh Nguyên đầu đầy mồ hôi, liền cười hỏi, hôm nay bận rộn như vậy sao? Hôm nay ta phụ trách tại trước cổng chính đón khách, thời tiết lại nóng như vậy, bận rộn hơn một giờ, thật vất vả mới trộm cái nhàn rỗi. Lúc này, sau lưng truyền tới một thanh âm trầm thấp, là Ngọc Lang tới rồi sao? Mọi người vừa quay đầu lại, chỉ thấy một người đàn ông trung niên chắp tay đứng tại phía sau bọn họ, mọi người giật nảy mình, Lư Khánh Nguyên liền vội vàng không người tặng vật, phụ thân. La Thành cũng sợ vội vàng hành lễ, tham kiến cầu. Trưng Huyễn thầm nghĩ, nguyên lai người trung niên này nam tử tiểu là Lư thị gia chủ Lư Trác, Lư Thanh phụ thân, chỉ thấy Lư Trác tuổi chừng hơn 40 tuổi, làn da trắng nõn, dáng người trung đẳng, ánh mắt trong sáng. Dưới hàm lưu một đám râu đen, trưởng đến mức dị thường nho nhã, Trương Huyễn phát hiện Lư Thanh mặt mày rất giống phụ thân hắn. Lư Trác ánh mắt rơi vào Trương Huyễn trên người, khẽ cười nói, vị này tiểu là Trương Hiền chất đi. Trương Huyễn liền vội vàng tiến lên tặng vật, vạn bối Trương Huyễn, tham kiến ba phụ. Không cần phải khách khí. Lư Trác ý vị thâm trường nhìn liếc Trương Huyễn, rồi hướng Lư Khánh Nguyên nói, ngươi trước mang Ngọc Lang về phía sau chỗ ở, mẫu thân hắn tìm được hắn có việc, ta cùng Trương Hiền chất nói hai câu nói. Lư Khánh Nguyên cùng La Thành trong nội tâm đều có điểm kỳ quái, bất quá bọn hắn cũng không nói gì, hướng Trương Huyễn gật gật đầu, đi trước hậu trạch. Lư Trác nhìn liếc Trương Huyễn, ngươi đi theo ta. Trương Huyễn lòng dạ biết rõ, theo sau Lư Trác đi vào một ngôi không người trong đỉnh. Lư Trác chắp tay nhìn qua xa xa khách mới, thản nhiên nói, ngươi biết trong nội tâm của ta là cỡ nào cảm kích ngươi. Trương Huyễn nở nụ cười, một chút chuyện nhỏ, bá phụ không cần để ở trong lòng. Lư Trác đột nhiên xoay người, trong ánh mắt lộ vẻ kích động mà nhìn Trương Huyễn, ngươi cho rằng là việc nhỏ sao? Ngươi cứu được con gái ta cánh mạng, bảo trụ của nàng trinh tiết, cũng vãn hồi cứu danh dự của ta, cái này là bực nào đại ân, ta cũng không nhận ra là chuyện nhỏ, ta muốn thâm tạ ngươi. Trương Huyễn bình tĩnh cười cười nói, ta không cần gì cảm tạ, nhưng ta hy vọng bá phụ có thể hảo hảo bảo hộ nàng, đừng làm cho nàng gặp lại nguy hiểm, thực tế muốn phòng chuẩn bị người bên người hãm hại. Ta biết. Lư Trác minh bạch Trương Huyễn trong lời nói thâm ý, hắn gật gật đầu, ta sẽ không lại để cho nàng gặp chuyện không may, cũng thế. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, Trương công tử ân đức ta sẽ ghi tạc trong nội tâm, một ngày nào đó ta sẽ báo đáp. Trương Huyễn trong nội tâm một hồi lo lắng, hắn không hy vọng Lư Trác báo đáp chính mình. Chỉ cần hắn chịu đáp ứng mình và Lư Thanh cùng một chỗ, cái này so báo đáp gì đều trọng yếu. Chuyện này ngoại trừ bá phụ bên ngoài, còn có ai biết rõ? Thanh Nhi chỉ nói cho ta biết, liên mẫu thân của nàng đều không có nói, ta cũng không có nói cho bất luận kẻ nào, hy vọng công tử cũng có thể bảo trụ bí mật này. Trương Huyễn yên lặng gật đầu, cái này cũng là của ta hy vọng. Lư Trác thở dài, ta cũng không phải là muốn tận lực giấu giếm, chỉ là gia tộc sỉ nhục không thể ngoại truyền, ta như thế nào cũng không nghĩ ra. Người thân nhất chi nhân vậy mà sẽ đối với chính mình chất nữ ra tay, khiến cho ta đau thấu tim gan, tốt đang không có gây thành sai lầm lớn, ta chỉ hy vọng hắn có thể nhận thức đến sai lầm của mình, thống cải tiền phi, sửa chữa. Trương Huyễn đương nhiên minh bạch Lư Trác nói không sai là Lư Minh Nguyệt, mà là hắn huynh đệ Lư Nghi, hơn nữa Trương Huyễn còn biết cái khác Lư Nghi bí mật, chỉ sợ liên Lư Trác đều không rõ ràng lắm. Hắn do dự một chút, chậm rãi nói, bá phụ biết rõ Lư Minh Nguyệt ám sát Quách Đô Đốc một chuyện sao? Cái gì? Lư Trác chấn động, Quách Đô Đốc bị ám sát là Lư Minh Nguyệt gây nên. Trương Huyễn gật gật đầu, chuyện này chỉ sợ còn liên lụy đến lệnh đệ, chỉ sợ còn có La Phó Đô Đốc, hy vọng bá phụ trong nội tâm có một chuẩn bị. Lư Trác tâm như gây rối, chuyện này quá nghiêm trọng, khó trách Quách Huyễn nói thác có bệnh không chịu đến, nguyên lai Lư gia đã dính đến ám sát án, chính hắn một gia chủ còn không biết. Trong lòng của hắn đối với huynh đệ thống hận cực kỳ, này sẽ hại chết Lư gia, hắn cương ép hiếp nhịn xuống trong lòng vội vàng, lại vội hỏi. Quách Đô Đốc biết là Lư Minh Nguyệt gây nên sao? Hắn vốn là không biết, lần này đánh tả Hoàng Sơn, hắn đã tìm được mấy phong thơ, ta muốn hắn phải có lĩnh ngộ rồi. Lư Trác lòng nóng như lửa đốt, hắn hận không thể lập tức liền đem chuyện này nói cho phụ thân, nhưng hắn do dự một chút, hay là quyết định hôm nào rồi hay nói chuyện này, hôm nay là phụ thân thọ thần sinh nhật, chính mình cũng đừng có phức tạp rồi. Lư Trác thở dài lại nói, hiền chất còn có chuyện gì sao? Trương Huyễn còn muốn hỏi hỏi Lư Thanh tình huống, nhưng lời đến khỏe miệng. Hắn lại nuốt xuống, cười nói, bá phụ bệ bộn nhiều việc, cũng không cần quản lý văn bối. Lư Trác xác thực còn có khách nhân trọng yếu đang chờ hắn, đây chính là thôi thị gia chủ thôi cho đòi, là của hắn đắc tội không nổi chi nhân. Hắn chỉ là bởi vì nghe nói La Thành đã đến mới cấp chạy đến gặp Trương Huyễn một mặt, hắn này vô vô Trương Huyễn bả vai, ngươi là khách quý của ta, đợi lát nữa ta lại để cho Khánh Nguyên cùng ngươi, ta đến đi trước một bước. Bá phụ xin cứ tự nhiên. Lư Trác gật gật đầu, đã đi gia đình. Tâm phiền ý loạn về phía khách quý đường phương hướng đi đến. Chương 90, Lư Phủ Thọ Yến. Chương 90, Lư Phủ Thọ Yến. Trương Huyễn một thân một mình tại trong đình ngồi chỉ chốc lát, hắn vẫn còn tinh tế thưởng thức mới vừa rồi cùng Lư Trác một phen nói chuyện, bên trong kỳ thật có rất nhiều ý do vị tận thư đồ vật, được dựa vào chính hắn đi tìm hiểu. Lư Thanh hiển nhiên không sẽ nói cho phụ thân, nàng và mình đã có cảm tình, đây là thiếu nữ rụt rẻ, cũng là nàng giấu ở trong lòng bí mật. Nhưng Lư Trác chưa hẳn đoán không được. Một đôi người trẻ tuổi cùng một chỗ ngây người hai ngày hai đêm, cùng chung hoạn nạn, không có khả năng đụng không xuất ra tình cảm ánh lửa. Lư Trác hiển nhiên cũng minh bạch điểm này, nhưng con gái lại bảo vệ trong sạch, cho nên hắn mới có thể nói đại ân khắc trong tâm khảm. Trương Huyễn còn đoán được Lư Trác tìm mình mặt khác một tầng ý tứ, đến là hy vọng chính mình không nên đem chuyện này truyền ra, không chỉ có quan hệ đến Lô gia danh dự, đồng thời hắn cũng không muốn Thôi gia đến tìm phiền toái, dù sao Lư gia tới một mức độ nào đó còn đắc tội không nổi Thôi gia. Trương Huyễn đột nhiên cảm giác được không có ý nghĩa mà bắt đầu, Lư Trác cái gì đều cân nhắc đã đến, lại duy chỉ có không có cân nhắc đến nữ nhi cảm thụ, hắn căn bản không có đem nữ nhi nghĩ cách để ở trong lòng, chỉ cần con gái bình an vô sự, trong sạch bảo trụ, chuyện còn lại hắn đến không thèm để ý, nói cho cùng, hắn vẫn chỉ cân nhắc chính mình. Lúc này, mấy người khách chính cười cười nói nói dọc theo đường mòn hướng đỉnh đi tới bên này, Trương Huyễn không muốn bị nhao nhao, quay người liền rời đi đỉnh, vừa đi hạ hòn non bộ, chỉ thấy Lư Khánh Nguyên vội vàng chạy tới, "Trương Hiền đệ, ta đã tới chậm. Ngọc Lang đâu này?" Trương Huyễn không thấy La Thành, tò mò hỏi. Hắn lúc này thật bị vấp ở, hắn mỗi lần trông thấy ta đường muội đã nghĩ trốn, lần này là bị cô cưỡng ép hiếp lưu lại, lại để cho hắn bồi đường muội nói chuyện thiếm. Trương Huyễn nhịn không được cười nói, "Đúng đấy, cái kia Vân cô nương đi, người cũng biết ta." Lư Khánh Nguyên ha ha nở nụ cười, tiểu nha đầu kia biết hắn nói, thông minh tuyệt đỉnh, không biết muốn quấn Ngọc Lang bao lâu, hắn hiểu được đau đầu. Lư Khánh Nguyên mang theo Trương Huyễn đi qua một cái cửa sân, vừa cười nói, "Ta mang đến ngươi biết một đám bằng hữu, đoán chừng ngươi sẽ cảm thấy hứng thú." Lư Khánh Nguyên đạt được phụ thân phân phó, muốn đem Trương Huyễn coi là khách quý, tuy nhiên không biết nguyên nhân, nhưng Lư Khánh Nguyên trong nội tâm minh bạch khách quý hàng nghĩa, không chỉ có muốn chiêu đãi được, hơn nữa muốn đem hắn dẫn vào khách quý trong vòng đi. Lư Khánh Nguyên mang theo Trương Huyễn đi vào phía trước đại đường. Phía trước vài tòa trong đại viện đều chật ních khách mới. Lư Khánh Nguyên cùng Trương Huyễn đi vào một ngôi tiểu đình, trong đình đã ngồi mười mấy người, đều là Hà Bắc các đại danh môn tử đệ, bọn hắn gặp Lư Khánh Nguyên tiến đến, nhao nhao đứng dậy tặng vật. "Đây là đều là bạn của ta, cũng là Lô gia khách quý, ta tới cấp cho hiền đệ giới thiệu một chút." Lư Khánh Nguyên cho Trương Huyễn từng cái dẫn tiến mọi người. "Vị này chính là Thôi Văn giống như, Bác Lăng Thôi thị." Lư Khánh Nguyên lại nói khẽ với Trương Huyễn nói, "Phụ thân hắn chính là Bác Lăng Thôi thị gia chủ Thôi Cho Đòi, hiện giữ công bộ thị lang. Hắn cực khả năng tiểu là tương lai Thôi thị gia chủ. Ngưỡng mộ đã lâu." Trương Huyễn ánh mắt híp lại, do xét vị này cái gọi là Thôi thị tương lai gia chủ, hẳn là chính là cái này Thôi Văn giống như muốn kết hôn Lư Thanh sao. Thôi Văn giống như cực có lễ phép, tựa hồ vui vẻ đã tiếp nhận tương lai gia chủ giới thiệu, đứng dậy hướng Trương Huyễn cười hồi trở lại thi lễ. Lư Khánh Nguyên lại hướng Trương Huyễn giới thiệu mặt khác chi nhân, vị này Lý Minh Thanh, Triệu quận Lý thị danh môn. Lý Minh Thanh lớn lên nho nhã phiêu giật, giơ tay nhấc chân ở giữa rất có vài phần tiên phong đạo cốt thái độ, Trương Huyễn nghĩ tới Lý Tĩnh. Lý Tĩnh chính là Triệu quận Lý thị dòng chính, nói bất định hay là vị này Lý Thanh Minh chú bác đường huynh, hắn cũng cười thi lễ, Lý Minh Thanh mỉm cười nhẹ gật đầu. Vị này chính là Bạch Tín Dương, Tương Quốc Bạch thị. Một gã dáng người cao gầy như cây gậy trúc vậy công tử trẻ tuổi đứng dậy tặng vật. Vị này chính là Bùi Văn Dật, nghe thấy hoan hỉ Bùi thị. Ngự sử Bùi đại phu cháu. Trương Huyễn ở trên trời tự các một án trong bái kiến Bùi Huẩn, đối với Bùi Huẩn ấn tượng rất tốt, hắn đối với Bùi Văn Dật cũng đặc biệt kính trọng. Bùi Văn Dật cũng hướng Trương Huyễn hồi trở lại thi lễ, những thứ này danh môn tử đệ đều nhận được thập phần tốt đẹp chính là giáo dục, mỗi người nho nhã lễ độ. Tuyệt không một chút chỗ thất lễ. Vị này chính là Thôi Nguyên Hàn, Thanh Hà Thôi thị, cũng là của ta hảo hữu Chí Giao. Hơn 10 người đệ tử đều đến từ Hà Bắc, Hà Đông tất cả quận danh môn thế gia, nhân dĩ quần phân, Lư Khánh Nguyên hiển nhiên cũng là bọn hắn chính giữa một thành viên. Lúc này, một gã Lư thị trưởng bối vội vàng chạy tới, đối với Lư Khánh Nguyên hô, "Nhị lang, ngoài cửa lớn không người tiếp đại khách mới, nhị gia chủ nổi giận, ngươi nhanh đi." Lư Khánh Nguyên bất đắc dĩ, hôm nay hắn phụ trách nên đón khách mới, ngoài cửa lớn không người tiếp đãi khách mới là của hắn mất trước, hắn chỉ phải áy náy đối với Trương Huyễn nói, "Xin mời Trương công tử thứ lỗi. Ta tạm thời xin lỗi không tiếp được một lát." "Không sao, Lô huynh xin cứ tự nhiên." Lư Khánh Nguyên lại hướng mọi người xin lỗi, liền bước nhanh rời đi. Lư Khánh Nguyên vừa đi, ngồi ở Trương Huyễn bên người Bạch Tín Dương liền cười hỏi, "Tại đây đang ngồi đều là Hà Bắc sĩ tộc, Thanh Hà Trương thị là Hà Bắc nổi danh vọng tộc, Trương Huyễn thế nhưng mà Thanh Hà Trương thị." Bạch Tín Dương tuy nhiên hỏi được rất khách khí, nhưng trong lòng của hắn quả thực có chút không thoải mái. Hắn gặp Trương Huyễn mặc một thân mảnh chập choạng áo mỏng, đầu đội bình khăn, hoàn toàn là bình dân đánh giả trang. Bên hông rõ ràng còn xứng một cây đao, bội đao thì cũng thôi đi, vỏ đao hay là bán mới không cũ, giản làm cho người ta hoài nghi hắn là Lư thị hộ viện võ sư, rõ ràng ngồi tại bên cạnh mình. Trương Huyễn cũng chú ý tới, bọn này công tử trẻ tuổi mỗi người cầm y liền ngọc bảo, đầu đội kim quan, eo ngọc bội hoa lệ trường kiếm, mình ngồi ở trong đó lộ ra có chút khanh khách không nhập. Hắn thầm cười khổ một tiếng, xem ra A Viên quả thật có dự kiến trước, bất quá hắn làm sao biết chính mình sẽ bị kéo vào danh môn tử đệ trong hội. Kỳ thật Trương Huyễn cũng biết tới nhà làm khách cần phải xuyên tốt một chút, tỏ vẻ đối với chủ nhân tôn trọng, chỉ là hắn trời sinh tính không thích xuyên y phục hoa lệ, từ nhỏ đã là một thân quần áo thể thao, sau khi đầu quân càng là trời thiên quân trang, tiến vào học viện lục quân, tương tự là một thân quân phục, hắn đã lớn như vậy, thậm chí còn không có mặc qua âu phục. Hơn nữa hắn hôm nay bình không phải thật nghĩ đến làm khách, hắn liên chính thức thiệp mời đều không có, nói gì làm khách, cũng liền không cần phải tự mình đa tình địa cách ăn mặc chỉnh tề. Hắn chỉ là muốn tìm cơ hội gặp một lần Lư Thanh, nếu hắn không là căn bản cũng sẽ không đến. Cho nên hắn liền ăn mặc chính mình thích nhất mảnh chập choạng áo lam, nào biết đâu rằng lại bị Lư Khánh Nguyên kéo vào danh môn tử đệ vòng, khiến cho hắn cũng cảm thấy vẻ lúng túng. Bất quá xấu hổ thuộc về xấu hổ, nhưng hắn bình không cho là mình kém một bậc, cho nên khi Lư Khánh Nguyên xin hắn an vị lúc, hắn cũng thản nhiên ngồi xuống. Trương Huyễn cười nhẹ một tiếng, tại hạ và Thanh Hà Trương thị không quan hệ, nghe ta khẩu âm cũng không phải Thanh Hà quận người, ta nhưng thật ra là người Trường An, xuất thân bình dân. A. Bạch Tín Dương thật dài ồ một tiếng, trên mặt có chút ít không tự nhiên lại, bờ mông không tự chủ được hướng bên phải rời rời một cái, cách Trương Huyễn xa mấy tấc. Lúc này, Thôi Văn giống như hướng Lý Thanh Minh đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Lý Thanh Minh hiểu ý, lại cười hỏi, nghe Khánh Nguyên nói, Trương Hiền đệ tại Lạc Dương làm quan, không biết tại Lạc Dương quan bất luận cái gì trước. Ánh mắt mọi người đều tập trung ở Trương Huyễn trên người, Trương Huyễn thanh âm mới vừa rồi tuy nhiên không miệng lớn nhưng rất nhiều người đều nghe rõ, nguyên lai xuất thân bình dân, cái này để cho bọn họ không hiểu, xuất thân bình dân lại có thể dự họp Lư gia láo gia tử Thọ Yến, hẳn là hắn là quan trường tân quý. Trương Huyễn cười cười, tại hạ là phủ Yến Vương thị vệ. Mọi người nhìn nhau, xem ra Lư Khánh Nguyên lại tái phát Hàn Môn gia anh hùng bệnh cũ, rõ ràng đem một tên thị vệ nho nhỏ dẫn tiến cho bọn hắn vững chắc nhưng xem thường Trương Huyễn. Nhưng càng tức giận Lư Khánh Nguyên chẳng phân biệt được tôn ti dòng dõi, tùy ý phá hư đẳng cấp quy tắc. Theo Đông Hán lên, môn phiệt chế độ liền đã tại Trung Nguyên cả vùng đất thâm căn cố đế, tại thời đại kia, ai cũng muốn đem chính mình tô son chắt phấn thành danh môn vọng tộc, liên xuất thân thấp hèn hơi giặc cỏ đầu kiến đức đều ưỡn nghiêm mặt tự xưng là Hán đại danh thần đầu vững chắc tử tôn. Nhà Túy môn phiệt chi gió vẫn thập phần nồng đậm, đại tùy triều chính cùng hắn nói là do hoàng đế khống chế, chẳng nói là bị những thứ này môn phiệt gia tộc cầm giữ. Tại nhà Tùy trong năm, mọi người đều dùng cùng con cháu thế gia kết giao vẻ vang, nhưng bút giá môn tử đệ cũng rất ít có thể đi vào môn phiệt quyền lợi vòng. Thế gia trong lúc đó lẫn nhau thông hôn. Kết thân lúc chú ý môn đăng hộ đối, mặc dù cái nào đó gia đình bình thường trung kim ngọc chồng chất như núi, mà cái nào đó hậu nhân của danh môn trong gia đạo rơi, cùng đến không chỗ lập chủ ý, thứ hai cũng không mảnh cùng người phía trước kết thân. Cái này là xã hội sự thật, đối với danh môn thế gia mà nói. Thế gia tôn nghiêm cùng vinh dự phải giữ gìn. Lợi ích của gia tộc vĩnh viễn xếp hạng vị thứ nhất. Vì lợi ích của gia tộc, danh dự, thân tình, lương tri những vật này cũng có thể hy sinh, khi tất yếu thậm chí ngay cả cánh mạng của mình cũng có thể bỏ qua, mà loại đối với tiểu tập đoàn trung thành ý thức cũng vừa lúc tất cả nhà môn phiệt có thể sống còn hoạch tâm lực ngưng tụ chỗ. Các con em thế gia tỉnh không để ý đại tùy triều mất tận dân tâm. Cuối cùng nhất làm cho thay đổi triều đại, thế gia đã trải qua quá nhiều thay đổi triều đại, nhưng bọn hắn nhưng thủy chung sừng sững không ngã. Tuy nhiên trong thế gia cũng có Lư Khánh Nguyên như vậy có chút kiến thức chi nhân, nhưng tuyệt đối là phượng mao lân giác, là trong thế gia ngoại tộc. Kỳ thật Lư Khánh Nguyên cũng không phải không hiểu, hắn cũng muốn cố gắng cải biến loại này môn phiệt tập tục xấu, cho nên hắn mới đem Trương Huyễn dẫn tiến cho chúng danh môn tử đệ, nhưng đáng tiếc hắn lực số lượng đơn bạc, chẳng những không có hiệu quả, còn làm cho mình cũng bị con cháu thế gia bài xích. Đinh đã trầm mặc, một lát, Thôi Văn giống như tằng háng một cái, tiếp tục nói với mọi người đề tài mới vừa rồi, Hà Bắc tuy có nội ưu, nhưng ta cảm thấy hỏa ngoại xâm mới được là nhất lớn uy hiếp, nay thượng đem quá nhiều quốc lực dùng để đối phó nho nhỏ Cao Ly, nhưng đối với ngày càng cường đại đột quyết làm như không thấy, đặc thù vì không chí vậy. Một sáng đột quyết đại quân Nam hạ Hà Bắc, những nơi đi qua đều vì bột mịn, chúng ta Hà Bắc thế gia tại sao tự tồn? Làm cho người lo lắng a. Lý Thanh Minh tiếp lời cười nói, ta cảm thấy Văn giống như huynh quá lo lắng, đột quyết tuy có xâm nhập phía Nam dạ tầm, nhưng uy hiếp lớn hơn nhưng lại Hà Đông cùng Quan Lũng, Hà Bắc thứ hai. Người đột quyết yêu quý mã lực, sẽ không xá cận cầu viễn, bỏ gần tìm xa, huống hồ đột quyết khả hãn cùng đại tùy tương hỗ là quan hệ thông gia, làm sao có thể nói đánh là đánh. Mọi người bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận nghị luận, Trương Huyễn nghe bọn hắn đều không có nói đến điểm tử thượng, liền cười nói, đột quyết không phải là không muốn xâm nhập phía Nam, mà là thủy tất khả hãn hãn vị không ổn, ngoài có thiết lập các bộ bất mãn đột quyết thống trị, bên trong có huynh đệ âm thầm tranh quyền, hắn xuôi Nam như thủ thắng ngược lại cũng may, một sáng thất bại. Tất nhiên sẽ kích thích nội loạn, hắn không thể không cân nhắc điểm này, cho nên trong vòng 1-2 năm đột, quyết sẽ không dễ dàng xuôi Nam. Cho dù Trương Huyễn phân tích phi thường sâu sắc, nhưng trong đình lại hoàn toàn yên tĩnh, không ai hòa cùng hắn mà nói. Lúc này, Thôi Văn giống như đổi đề tài vừa cười nói, nghe nói Triệu quận danh kỹ Tống Huyền Ngọc tài nghệ vô song, Minh Thanh Huynh có hay không đi âu yếm? Ta làm gì có, đoán chừng là Văn giống như có ý nghĩ này đi. Mọi người vỗ tay cười to, lại đem Trương Huyễn lạnh nhạt qua một bên. Không ai không hỏi hắn, cái này là văn nhân lệnh bạo lực, bọn hắn mỗi người nho nhã lễ độ, ỷ vào thân phận mình, tuyệt sẽ không ác ngôn tương hướng, cũng sẽ không biết châm chọc khiêu khích, bất quá bọn hắn lại dùng lạnh nhạt không nhìn thủ đoạn tướng không thích sống chung người bài xích tại ngoại. Trương Huyễn chỉ ngồi chỉ chốc lát, liền đứng dậy rời đi, hắn chịu đủ rồi đám này con em thế gia ngạ mạn, Bạch Tín Dương lườm Trương Huyễn bóng lưng liếc, khinh thường nói, không hiểu cấp bậc lễ nghĩa tên nhà quê, liên tối thiểu nhất chào hỏi cũng đều không hiểu. Thôi Văn giống như nhìn hằm hằm hắn, Bạch Tín Dương vội vàng nói, tốt, tốt, ta không nói hắn, coi như không có người này. Chương 91, Lư Phủ Thọ Yến, Tam. Chương 91, Lư Phủ Thọ Yến, Tam. Trương Huyên đã không muốn tại Lư Phủ ở lại, hắn và Lư Phủ không có chút quan hệ nào, Lư Lão Gia Tử mừng thọ cùng hắn có quan hệ gì đâu. Cùng những thứ này bợ đít nịnh bợ chi nhân cùng một chỗ, chỉ biết khiến cho hắn không duyên cơ chịu nhục, hắn bước nhanh hướng chỗ cửa lớn đi đến. Nhưng đi vài bước, Trương Huyễn lại bỗng nhiên nghĩ đến, Lư Khánh Nguyên giống như ngay tại ngoài cửa lớn đón khách, bị hắn nhìn thấy, đoán chừng chính mình lại đi không thành, hắn nghĩ nghĩ, liền lại quay đầu lại hướng tây cửa mà đi. Hắn là theo cửa tây tiến đến, lờ mờ còn nhớ rõ hồi trở lại cửa tây đường nhỏ, nhưng Trương Huyễn vẫn là đánh giá thấp hào phú đại trạch phức tạp kết cấu. Mà ngay cả người làm trong phủ cũng sẽ biết không cẩn thận lạc đường, huống chi hắn lần đầu tiên tới Lư phủ, cơ hồ tất cả đấy cửa đều giống nhau, rất nhiều đình đài lầu các đều lờ mờ nhìn quen mắt. Trương Huyễn vòng vài vòng, chẳng những không có tìm được cửa tây, ngược lại cách cửa tây càng ngày càng xa, hắn đi qua một cái rất khác biệt hình thoi cửa sân, phía trước là một dòng sông nhỏ, thanh tịnh thấy đáy, vốn lượn khúc chiết, sông nhỏ trên có một ngôi cầu nhỏ. Trương Huyễn đi qua cầu nhỏ, tiến vào một cái khác phiến cửa sân, phía trước xuất hiện một ngôi hồ nước. Trong hồ nước liên lá tươi tốt, nhiều đóa hạm đạm nụ hoa muốn để, hồ nước bốn phía trồng đầy hòn non bộ, bên kia là một cái hành lang thật dài. Trương Huyễn gãi đầu một cái, hắn biết mình lạc đường, bên ngoài khách mới cả sảnh đường, tại đây lại lánh lánh thanh thanh, không ai, liên nha hoàn đều nhìn không thấy, hắn cảm giác có chút không ổn, chỉ sợ chính mình lầm xông vào Lư thị bên trong. Kỳ thật điều này cũng không có thể quái Trương Huyễn, hào phú phủ trạch bố cục rất có chú trọng, nơi nào là sảnh, nơi nào thiết đường. Nơi nào là liên hành lang, nơi nào tiến vào trong chỗ ở, đều có quy củ đáng theo, giống như bình thường khách nhân trong nhà phần lớn như vậy, tất cả mọi người sẽ không đi nhầm, cho nên cho dù không có biểu thị, nhưng không ai sẽ lô mãng địa xâm nhập người ta bên trong, đây là một loại thượng tầng xã hội quy tắc ngầm. Trương Huyễn mặc dù đến nhà tùy chưa đủ một năm, nhưng hắn thời đại kia cũng có tương tự quy củ, ví dụ như đi người ta làm khách, không thể tùy tiện vào chủ nhân phòng ngủ. Dùng cầu tiêu lúc, không thể dùng phòng ngủ bên trong xí vân vân. Cho nên Trương Huyễn cũng biết không có thể tùy ý vào nhà người ta hậu trạch. Nhưng vấn đề là hắn không hiểu hào phú người ta bố cục, hắn không biết vừa rồi đi qua hình thoi cửa sân kỳ thật tiểu là hậu trạch tiêu chí, mà sông nhỏ càng là trong ngoài chỗ ở ngăn giới tuyến, hắn tuy nhiên ở tại La Thành trong phủ. Nhưng cũng không có tới gần qua La Phủ hậu trạch một bước. Trương Huyễn quay người vừa muốn đi, đã thấy vài chục bước bên ngoài hai gã thiếu nữ chính hướng bên này chậm rãi đi tới, Trương Huyễn lại càng hoảng sợ, vội vàng hướng sau lùi một bước. Nhanh chóng trốn ở bên đường một tòa núi sân sau. Trong giây lát, Trương Huyễn tâm thẳng thắn nhảy dựng lên, hắn nhận ra một người trong đó đúng là Lư Thanh, vài ngày không thấy, Lư Thanh trên mặt tái nhợt lại khôi phục thanh lượng sáng bóng. Nàng mái tóc đen nhánh thượng nghiêng chọc vào một cái ngọc bích của bà, cái cổ bóng loáng như tuyết, xinh đẹp tuyệt trần dị thường, như trước mặc một thân tuyết trắng váy dài, áo khoác ngắn tay mỏng hường bạch, càng lộ vẻ cho nàng nhẹ nhàng thon thả, dáng vẻ động lòng người. Bất quá ánh mắt của nàng ở bên trong lại ẩn cất giấu một tia khó có thể nói hết u buồn, khiến cho nhân tâm đau nhức. Cái khác thiếu nữ đầu đội song phượng châm cài, ăn mặc váy màu vàng, dáng người nhỏ nhắn mềm mại thiên yếu, làn da trắng nõn, hơi có vẻ vóc người chưa đủ, Trương Huyễn cảm giác nàng phải là ưa thích La Thành Lư Vân. Chỉ nghe Lư Vân sâu kín thở dài một tiếng, "Thanh tỷ, ngươi nói biểu ca làm sao lại không để ý tới ta, chẳng lẽ trong lòng của hắn có khác tư lưỡng? Ngươi suy nghĩ nhiều." Cô không phải đã nói rồi sao? Hắn trong khoảng thời gian này luyện võ gặp ma, liên ăn cơm ngủ đều quên, đoán chừng hắn nói chuyện cùng ngươi lúc, trong nội tâm vẫn còn nghĩ đến luyện thế nào võ. Ta liền không rõ, luyện võ có cái gì tốt? Đọc sách không tốt sao? Cả ngày luyện võ, trở nên thô lô không chịu nổi, nào có hào hoa phong nhã làm cho người ta ưa thích. Vân muội, nam tử hán đại trượng phu không tại ở học võ hay là luyện võ, mà ở cho hắn có dám hay không dũng cảm đứng ra bảo vệ mình thê nhi cha mẹ. Tiền đường những thế gia kia đệ tử, cái tay trói gà không chặt, lại chỉ sẽ nói xuông, thật sự nguy hiểm tiền đến, chỉ sợ bọn họ chạy trốn so với ai cũng nhanh hơn. Vân muội, ngươi không rõ một cái chính thức có thể người bảo vệ ngươi, đó là cái gì cảm giác? Thanh tỷ, ngươi có loại cảm giác này sao? Lư Thanh mỉm cười, lại không có trả lời biểu muội lời mà nói, nàng chỉ vào phía trước một tảng đá lớn. Vân muội, tại đây rất yên tĩnh, chúng ta ở chỗ này ngồi một chút sao? Được. Lư Vân kéo Đường tỷ hai tay tại Trương Huyễn ẩn thân trước hòn giả sơn ngồi xuống, Trương Huyễn trong nội tâm một hồi kinh hoàng, hắn và Lư Thanh khoảng cách là gần như thế, cơ hồ thò tay có thể đụng, trong lòng của hắn có một loại nói không nên lời ấm áp, vừa rồi Lư Thanh không phải là tại nói mình sao. Thanh tỷ, nghe nói Thôi thị gia chủ lại hướng bá phụ cầu hôn, có thật không vậy?
Đừng đề cập chuyện này, trong nội tâm của ta rất phiền.
Lư Thanh Tâm phiền ý loạn nói.
Lư Vân cũng không biết Đường tỷ tâm phiền ý loạn nguyên nhân thực sự, nàng cười hì hì nói, Thanh tỷ, kỳ thật ta lại cảm thấy Thôi Văn giống như không tệ, dung mạo anh tuấn, sáng suốt uyên bác, mọi người không đều nói các ngươi là trai tài gái sắc sao?
Đừng nói nữa.
Lư Thanh đứng bật lên thân, trong giọng nói có rõ ràng không vui, ta không biết cái gì Thôi Văn giống như, hắn có quan hệ gì tới ta.
Lư Vân thoáng cái ngây dại, nàng sau nửa ngày thận trọng nói, Thanh tỷ, ngươi làm sao vậy?
Lư Thanh nhẹ nhàng thở dài một tiếng, thôi, chúng ta trở về đi.
Hai người lại dọc theo đường mòn tiếp tục tiến lên, dần dần biến mất tại hoa viên ở chỗ sâu trong, Trương Huyễn nhưng trong lòng trầm điện điện, vừa rồi Lư Vân nói được rõ ràng, Thôi gia gia chủ đánh tính toán đem Lư Thanh gả cho Thôi Văn giống như, đến là vừa rồi đám kia con em thế gia thủ lĩnh.
Trương Huyễn chậm rãi siết chặt nằm đấm, rất tốt, hắn ngược lại muốn nhìn một chút thôi cho đòi có thể không thừa nhận mất con chi thống.
Trương Huyễn từ sau chỗ ở đi ra, tâm phiền ý loạn mà thẳng bước đi vài vòng, lại ngoài ý muốn đã tìm được cửa tây, hắn đứng ở trước cửa dừng bước, lúc này hắn lại có điểm không muốn đi, Thôi Văn giống như ngay tại Lư phủ, hắn Trương Huyễn lại muốn đi bộ, đây là yếu thế hay là trốn tránh.
Đúng lúc này, La Thành cùng Lư Nguyên Khánh theo cánh cửa khác đi ra, La Thành liếc trông thấy Trương Huyễn, đại hỉ hô, tỷ phu, hắn vẫn còn.
Hai người xông lên, một trái một phải bắt hắn lại cánh tay, phảng phất hắn lại lần nữa chạy thoát, Lư Khánh Nguyên này nói, là ta không được, không nên đem ngươi một người vứt xuống dưới, đám người kia, ai?
Cái kia cũng chẳng có gì, ta không sẽ cùng bọn hắn so đo, bất quá ta còn có việc, không bằng ta hôm nào lại đến.
Không đều Trương Huyễn nói xong, La Thành cười nói, ngươi có sao không ta còn không biết.
Bất quá ở chỗ này xác thực rất nhàm chán, ngươi muốn đi ta cũng vậy không ngăn cả ngươi, nhưng ngươi trước cùng ta đi gặp một người.
Ai?
La Thành cười thân bí, ngươi đi theo ta là được.
Trương Huyễn cũng tìm được một cái không muốn đi lấy cớ, hắn đi theo La Thành đi tới Đông Viện chiếm diện tích ước chừng hơn 10 mẫu, địa phương tuy nhiên không miệng lớn nhưng hoàn cảnh lại là đẹp nhất, đình đài lầu các trang nhã tinh xảo, cây xanh thành rừng bích thủy trong như gương, nước chảy cầu nhỏ dốc rách, từng bức cảnh khiến cho người đẹp không sao tả xiết.
Bởi vì khách mới quá nhiều duyên cớ,
Đông Viện liền bị tích là khách quý viện, triều đình quan lớn hiển quý đều tại nơi đây tạm thời nghỉ ngơi.
Ở một tòa phòng không lớn quan tòa, Lư gia nhân vật số 2 Lư Nghi chính cùng đi vài tên địa vị hiển hách đại tướng nói chuyện phiếm, ngoại trừ Vũ Văn Thuật bên ngoài, còn có đại tướng quân Ngư Câu La cùng Lai Hộ Nhi, U Châu phó đô đốc La Nghệ với tư cách địa chủ, cũng ở một bên cùng đi.
Lúc này, La Thành đi đến bên cạnh cha nói nhỏ vài câu. La Nghệ liền đối với Ngư Câu La cười nói, Ngư tướng quân.
Hắn đến rồi.
Ngư Câu La qua tuổi 50 tuổi, dáng người khôi ngô cao lớn, đầu lớn như cái đấu, tóc rối tung ở đầu vai, phảng phất một đầu sư tử mạnh mẽ, nhưng hắn đặc điểm lớn nhất là mắt có hai cái đồng tử, nghe đồn hai cái đồng tử là trời tử chi tướng, thiên tử Dương Quảng cũng bởi vậy không quá thích hắn.
Bất quá Ngư Câu La chiến công hiển hách,
là đại tùy chủ lương, hơn nữa Vũ Văn Thuật thay hắn biện hộ cho.
Cho nên Dương Quảng mặc dù đối với hắn không thích, nhưng vẫn là chịu trọng dụng hắn, phái hắn đi tiêu diệt Giang Nam một dãy tạo phản.
Ngư Câu La bông cảm thấy phân chấn, vội vàng nói, mau mau mời hắn vào.
Bên cạnh Vũ Văn Thuật rất kỳ quái mà hỏi thăm, Ngư tướng quân là muốn gặp ai?
Một gã hiến thị vệ của vương phủ, ta có việc cầu hắn.
Vũ Văn Thuật cười lạnh nói, Ngư tướng quân lại để cho cầu một gã thị vệ, còn không bằng cầu lão phu.
Thiên hạ có chuyện gì lão phu làm không được?
Cái này,
Ngư Câu La không biết nên nói như thế nào, chỉ phải hàm hồ cười nói, hắn có món khác đối với ta rất trọng yếu.
Vũ Văn Thuật trong lòng cũng kỳ quái, Ngư Câu La nghĩ muốn cái gì, rõ ràng cầu một gã thị vệ, hơn nữa là yến thị vệ của vương phủ.
Hắn đứng dậy cười nói, các ngươi ngồi trước.
Ta đi thay quần áo, lập tức liền trở về.
Một gã thị nữ dẫn Vũ Văn Thuật từ cửa sau đi ra, không bao lâu, Trương Huyễn đi nhanh thượng đại đường, hắn đã nghe La Thành nói tình huống, hắn cũng không hề bối rối, thượng trước không người thi lễ, vạn bối tham kiến các vị đại tướng quân.
Ngư Câu La vội vàng cười nói, Trương thị vệ mời miễn lễ, Ngư mộ có một chuyện muốn nhờ.
Trương Huyễn trong lòng có điểm bất an, chẳng lẽ là Tử Dương Kích cuốn sao?
Tử Dương Kích cùng Vạn Tuế Thẳng là đồng tông đồng nguyên võ nghệ, đều là nguyên ở núi Trung Nam Tử Dương xem.
Hơn nữa Trương Huyễn cũng một mực hoài nghi, Sử Vạn Tuế năm đó luyện rất có thể cũng là thanh thạch kinh, cho nên hắn có thể tại 30 tuổi sau bắt đầu luyện võ, một lần hành động trở thành đệ nhất thiên hạ manh tướng.
Ngư Câu La cùng Sử Vạn Tuế quan hệ mật thiết, đã nhận được Vạn Tuế Thẳng phương thức, hắn lại là Vũ Văn Thành Đô đích sư phụ, tướng đảng phương thức truyền cho Vũ Văn Thành Đô.
Nếu như mình có được Tử Dương Kích cuốn tin tức truyền đi, cảm thấy hứng thú nhất chi nhân tiểu là Ngư Câu La, La Thành đương nhiên sẽ không nói, đáng chỉ sợ La Nghệ trong lúc vô tình nói lỡ miệng. Nhưng việc đã đến nước này, Trương Huyễn lảng tránh cũng vô ích, hắn nhắm mắt nói, không biết cá đại tướng quân có chuyện gì muốn ti chức hỗ trợ. Nghe nói Trương thị vệ trong tay có tử trùng ngọc dũng, có thể hay không đưa cho ta 5 cái. Trương Huyễn lập tức nhẹ nhàng thở ra, nguyên lai là muốn tử trùng ngọc dũng, hơn nữa chỉ cần 5 cái, nên vấn đề không miệng lớn. Bên cạnh Lai Hộ Nhi tò mò cười hỏi, Ngư tướng quân, cái gì là tử trùng ngọc dũng? Ngư Câu La thở dài nói, tử trùng ngọc dũng là một loại cực bắc chi địa sản xuất băng trùng, nó có thể điều chỉnh người kinh mạch, đối với người trưởng thành luyện tập tụ lực thuật rất có trợ giúp. Năm đó Sử Vạn Tuế tiểu là dùng nó đã luyện thành Vạn Tuế Thẳng, ta ý định lại để cho con trai trưởng cũng bắt đầu luyện võ, duy chỉ có chỉ thiếu cái này tử trùng ngọc dũng, đã tìm được đã hơn 1 năm cũng không có, vừa rồi nghe La công tử nói Trương thị vệ có, cho nên chỉ có thể mặt dày muốn nhờ. Trương Huyễn trong nội tâm mạnh mà nhảy dựng, Sử Vạn Tuế luyện quả nhiên là thanh thạch kinh, nếu hắn không là dùng tử trùng ngọc dũng làm cái gì. Lúc này, Ngư Câu La đầy cõi lòng mong đợi nhìn qua Trương Huyễn, thế nào, Trương công tử chịu giúp Ngư mọi chuyện này sao? Bên cạnh Lai Hộ Nhi trong lòng cũng khẽ động, hắn thứ tử đến Nguyên tuy nhiên từ nhỏ luyện võ, nhưng chỉ có 1 lần tụ lực đột phá, võ nghệ thấp kém, vẫn là trong lòng hắn tiếc nuối. Nếu như cái này tử trùng ngọc dũng thực sự Ngư Câu La nói điều chỉnh kinh mạch hiệu quả, vậy hắn cũng có thể lại để cho Nhi tử nếm thử 1 lần nữa. Chỉ là hắn lúc này thời điểm đưa ra, liền có chút bảo sao hay vậy, lộ ra hắn thập phần tham lam, Lai Hộ Nhi cực kỳ động tâm, lại không biết làm như thế nào mở miệng. Trương Huyễn khẽ cười nói, cá đại tướng quân có lệnh, Trương Huyễn làm sao dám không tuân lời. Nguyên lai là ngươi. Vũ Văn Thuật xuất hiện ở cửa ra vào, hắn mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, nguyên lai Ngư Câu La muốn gặp Yến Vương thị vệ tiểu là Trương Huyễn. Vũ Văn Thuật bởi vì Hiến Dương Huyền Cảm người giả đầu một chuyện thiếu chút nữa bị Thiên Tử Dương Quảng ban được chết, chuyện này trở thành trong lòng của hắn chi thống, khiến cho hắn một mực canh cánh trong lòng. Còn có ngày tự các sự kiện, hắn 12 thái bảo chết thảm, mặc dù là La Sĩ Tín động thủ giết người, nhưng Vũ Văn Thuật nhưng vẫn đem cừu hận đặt ở Trương Huyễn trên người, như không phải Trương Huyễn là Dương Đằng người, hắn đã sớm động thủ giết hắn đi. Nhưng Vũ Văn Thuật lại thật không ngờ, hắn lại đang lưu trong phủ gặp Trương Huyễn, hắn cũng không khắt chế nổi nữa nội tâm lửa giận, rút đao giống to, hôn trướng, lao phù muốn giết ngươi. Chương 92, Lư Phủ Thọ Yến, tứ. Chương 92, Lư Phủ Thọ Yến, tứ. Đột nhiên tới biến cố làm cho tất cả mọi người đều sợ ngây người, đường đường đại tướng quân thật không ngờ thất thố. Ngư Câu La tay mắt lanh lẹ, kéo lại Vũ Văn Thuật đích cổ tay, Vũ Văn đại tướng quân, nơi này là Lư Phủ, không thể lỗ mãng. Trương Huyễn lại bình tĩnh dị thường, lạnh lùng nhìn xem Vũ Văn Thuật. Đơn giản là vì Dương Huyền Cảm sự tình cùng ngày tự các một án mà giận chó đánh mèo chính mình, Vũ Văn Thuật còn không biết chính mình tại đột quyết nhìn thấy Vũ Văn Hóa Cẩm, nếu như hắn biết mình là người biết chuyện, chỉ sợ hắn càng phải trừ chính mình cho thông khoái rồi. Bất quá Trương Huyễn Bình không nói thêm gì, hắn biết rõ đây là Lư Phủ, có người sẽ ngăn lại Vũ Văn Thuật, không cần hắn nói thêm cái gì. Hắn hướng Ngư Câu La thi lễ, Ngư tướng quân cần thiết ti chức thì sẽ dâng, cáo từ trước. Hắn quay người liền hướng đường bên ngoài đi nhanh mà đi. Vũ Văn Thuật tức giận đến bộ ngực kịch liệt phập phồng, hắn cũng biết không có thể tại Lư gia láo gia tử thọ thần sinh nhật trên giết người, nhưng nếu như không giết người này, hắn như thế nào nuốt được cơn tức này. Ngư Câu La lại thấp giọng nói, đại tướng quân, cho ta mặt mũi này. Vũ Văn Thuật hung hăng tướng đao vào vỏ, thì nhìn tại trên mặt ngươi, hôm nay mà lại buông tha hắn. Bên cạnh La Nghệ cả kinh trận mắt há hốc mồm, hắn không nghĩ ra tại sao có thể có loại sự tình này phát sinh, đường đường đại tướng quân vậy mà vì một người thị vệ thất thố như vậy. Quả thực có mất thể thống, nhưng là có thể thấy được cừu hận sâu, hắn đột nhiên cảm giác được lại để cho Trương Huyễn ở tại chính mình trong phủ, có phải là có chút bất ổn hay không? La Thành tựa hồ nghĩ tới điều gì, lập tức đuổi theo. Lúc này, Vũ Văn Thuật quay đầu hướng Lư Nghi nói, người này cùng ta có thù không đội trời chung, ta không sẽ cùng hắn đồng đường là khách, nếu như hắn không đi, ta đây đi. Không thể như vậy. Ngư Câu La vội vàng ngăn cản, bá thông, lại cho ta cái mặt mũi, chúng ta hôm nay không nói chuyện này. Sau này hãy nói. Chính các ngươi nhìn xem xử lý đi. Vũ Văn Thuật nặng nề hừ một tiếng. Quay người đã đi ra đại đường. Lư Nghi lập tức cảm thấy đầu lớn như cái đấu. Một bên là Vũ Văn Thuật, một bên là Ngư Câu La, nên xử lý như thế nào chuyện này. La Thành một hơi đuổi tới đại môn, thì không có phát hiện Trương Huyễn bóng dáng. Hắn lại hỏi người gác cổng. Cũng không có trông thấy có người đi ra ngoài. La Thành đi trở về, lại ý bên ngoài ở một tòa tiểu đình bên trong nhìn thấy Trương Huyễn. Chỉ thấy hắn tránh phụ tay xem xét ao ở bên trong cá bơi, lộ ra có chút nhàn nhã. La Thành nhẹ nhàng thở ra, bước nhanh hướng đỉnh đi tới. Nguyên đỉnh huynh, ta nghĩ đến ngươi sẽ giận dữ rời đi. Trương Huyễn quay đầu lại nhìn hắn một cái, vẻ mặt tươi cười, không có một tia nộ khí. Ta tại sao phải đi? như vội vàng rời đi, người khác còn tưởng rằng của ta e sợ Vũ Văn Thuật đào tẩu, ta mà sợ hắn sao? La Thành trong nội tâm thở dài trong lòng một tiếng, ấy nay nói, là ta không được, không nên dẫn ngươi đi gặp Ngư Câu La, muốn còn muốn lại để cho Ngư Câu La có thể chỉ điểm một chút võ nghệ, không nghĩ tới lại chọc tới. Không đợi hắn nói xong, Trương Huyễn khoát tay đã ngừng lại hắn. Việc này không có quan hệ gì với ngươi, Vũ Văn Thuật sớm muộn sẽ tìm được ta. Cùng hắn bị hắn vô thanh vô tức tiêu diệt, còn không bằng ở trước mặt vạch mặt, lại để cho ta có chút phòng bị. Thế nhưng mà, huynh trưởng làm sao sẽ đắc tội hắn? Việc này nói rất dài dòng, về sau có thời gian ta sẽ từ từ nói cho ngươi biết, hiện tại giống như có người tới tìm ngươi. La Thành vừa quay đầu lại. Chỉ thấy một tiểu nha hoàn nhút nhát đứng tại phía sau mình, hắn lập tức cả giận nói, có chuyện gì? Công tử, phu nhân cho ngươi đi bên trong, có chuyện khẩn yếu tìm ngươi. Ngươi đi nói cho mẫu thân của ta biết, ta hiện tại bể bộn nhiều việc. Đợi lát nữa sẽ đi qua. La Thành không nhịn được nói. Ngọc Lang, ngươi chính là đi xem đi đi. Ta tạm thời sẽ không rời đi. La Thành bất đắc dĩ, chỉ phải gật gật đầu, được rồi. Ta đi trước hạ xuống, lập tức liền trở về. La Thành quay người liền vội vàng hướng vào phía trong chỗ ở mà đi, Trương Huyễn nhìn qua hắn bóng lưng đi xa, đã từ từ rơi vào trầm tư, hắn biết rõ chính mình tình cảnh cũng không lạc quan, không vẹn vẹn là vì Dương Huyền cảm án cùng ngày tự các một án, hơn nữa hắn vẫn còn đột quyết gặp Vũ Văn Hóa Cập, một sáng Vũ Văn Thuật phát hiện mình nắm giữ hắn tư thông đột quyết nội tình, hắn càng sẽ không bỏ qua chính mình. Đây mới là hắn Trương Huyễn nguy cơ lớn nhất. Đây là một cái quyền thế hoành hành, cường giả là vua rừng nhiệt đới thời đại, người nhỏ yếu chỉ có thể mặc người chém giết, nếu như hắn muốn đứng vững, đính trụ Vũ Văn Thuật ngang ngược càng rỡ, hắn đến tất nhiên tu hữu thực lực cường đại, cho dù nhất thời làm không được, cũng có cao hơn quyền thế người chỗ dựa, như vậy so Vũ Văn Thuật quyền thế càng lớn người, là ai? Lư trong phủ chỗ ở, hôm nay thọ yến nhân vật chính Lư Thận đang tại nghe thứ tử Lư Nghi bẩm báo, Lư Thận năm nay 70 tuổi. Lớn lên, cao lớn uy mãnh, mặt đỏ lử lử, hoàn toàn không giống cái 70 tuổi lão nhân. Bên kia tắc thì đứng đấy hắn con trai trưởng, hiện giữ Lư thị gia chủ Lư Trác, gia tộc thực quyền như trước nắm giữ ở phụ thân Lư Thận trong tay, Lư Trác chỉ là trên danh nghĩa gia chủ, hắn tính cách ôn hòa, dáng người cũng hơi có vẻ được văn nhược, so về tính cách cường thế mà lại thân cao thể tráng nhị đệ Lư Nghi, hắn đến lộ ra có một chút nhu nhược. Lư Thận từ nhỏ đã không quá vui vẻ cái này nho nhã yếu đuối con trai trưởng. Ngại hắn không có phách lực, không có tộc trưởng uy nghi, một điểm không như chính mình. Hắn vui hơn yêu cao lớn ưu việt thứ tử Lương Nghi, chỉ là tộc quy bày ở chỗ này, phải do đích trưởng kế thừa vị trí gia chủ, như sửa chữa tộc quy tất nhiên sẽ khiến cho gia chủ nội bộ mặt khắc cảnh không an phận chi niệm. Mà một phương diện khác, Lư Trác nhu nhược cũng có lợi cho hắn tiếp tục nắm quyền trong tay lực, cho nên Lư Thận cuối cùng nhất không có sửa chữa tộc quy, hãy để cho con trai trưởng kế thừa gia chủ vị. Lư Thận nhưng lại không biết. Hắn hứa hẹn qua thứ tử là gia chủ lại vô pháp làm được, Lư Nghi mặc dù không dám hận hắn, lại đối với huynh trưởng hận thấu xương, do đó đã dẫn phát huynh đệ tử ở giữa một hồi nghiêm trọng tranh quyền đấu tranh, suýt nữa hủy cháu gái Lư Thanh. Nhưng Lư Trác là thứ cực kỳ hiếu thuận nhi tử, hắn không muốn phụ thân biết rõ huynh đệ bọn họ ở giữa thủ túc tương tàn, Lư Thanh sự kiện kia hắn liền không có nói cho phụ thân. Người vạch ra Lư Nghi đương nhiên cũng đồng dạng lòng dạ biết rõ, hắn chỉ là suy đoán minh bạch giả bộ hồ đồ. Đến phảng phất Lư Thanh sự tình cùng hắn không có chút quan hệ nào, chỉ là hắn cũng không biết đạo Lư Thanh là bị Trương Huyễn cứu. Phụ thân, Vũ Văn Thuật nói được rất rõ ràng, nếu như Trương Huyễn không đi, vậy hắn đã đi, tuy nhiên hắn là Yến Vương thị vệ, nhưng chúng ta không năng lực một cái nho nhỏ thị vệ được tội đại tướng quân. Lư Thận lông mày vo thành một nắm, Vũ Văn Thuật lại muốn trước mặt mọi người giết một gã Yến Vương thị vệ, một tên thị vệ nho nhỏ vậy mà lại để cho đường đường đại tướng quân thất thố như vậy, như thế rất hiếm thấy chuyện tình. Cái này thị vệ là cái gì ra thế bối cảnh? Lư Thận quay đầu lại hỏi con trai trưởng Lư Trác. Cái này hài nhi còn không có tra được. Lư Trác nhỏ giọng nói, hắn cũng vừa mới nghe nói chuyện này, hắn như thế nào cũng không nghĩ ra Trương Huyễn rõ ràng cùng Vũ Văn Thuật có cựu oán. Hắn vốn cho là Trương Huyễn chỉ là một người bình thường thị vệ, trong lúc vô tình cứu mình con gái, đáng bây giờ nhìn lại. Cái này Trương Huyễn đích bối cảnh cũng bất thường. Lư Thận mặt trầm xuống, ngươi là gia chủ. Sở hữu khách mới đều là ngươi lên trấn, ngươi cũng không biết. Hài nhi khách mới trong ghi chép không có người này, giống như hình như là Khánh Nguyên bằng hữu. Đi lấy Khánh Nguyên gọi tới. Lư Nghi vội vàng đi, một lát hắn mang theo Lư Khánh Nguyên đi vào nội đường. Lư Khánh Nguyên là Lư Trác thứ tử, cũng là Lư thị gia tộc phản nghịch đệ tử. Phía trước năm tộc hội ở trên, hắn chủ trương con vợ kế đệ tử cần phải đang giáo dục thượng ngang hàng, theo con vợ kế chúng tuyển nhổ ưu tú đệ tử bồi dưỡng, mà không thể chỉ cân nhắc con trai trưởng ưu trước. Khiến cho gia tộc sóng to gió lớn, vì thế hắn bị phạt ở nhà trong miếu đánh vào đít 50 côn, bình ngừng tế một năm. Cho nên không riêng con cháu đích tôn không thích hắn, liên thứ tộc đệ tử cũng hiểu được hắn quá lô mãng. Khơi mào thứ ở giữa mâu thuẫn. Lư Khánh Nguyên đi vào nội đường quỳ xuống, Tôn Nhi Khánh Nguyên tham kiến tổ phụ. Ta tới hỏi ngươi. Ngươi là tại sao biết cái này Trương Huyễn? Lư Khánh Nguyên cũng nghe nói Đông Viện phát sinh sự tình, trong lòng của hắn thập phần khẩn trương, liền đem vài ngày trước tại Lư Thị Sơn Trang gặp được La Thành cùng Trương Huyễn, bình mời hắn cùng đi trong phủ sự tình nói một lần, nhất rồi nói ra, Trương Huyễn tuyệt không phải lỗ mãng gây tai họa thế hệ, mà là một hiểu lý lẽ. Biết phân tích nhân vật anh hùng, Tôn Nhi cảm thấy hắn là chơi được chi nhân. Cho nên mới hôn trướng. Bên cạnh Lư Nghi quát to một tiếng, đã cắt đứt Lư Khánh Nguyên lời mà nói, hắn chỉ vào Lư Khánh Nguyên giận không kèm được nói. Ngươi cái này người chuyên gây họa, lung tung lĩnh người nhập phủ, ngươi biết đạo ngã đám bọn họ Lư gia khả năng bởi vì hắn được tội Vũ Văn Thuật, ngươi quả thực cả gan làm loạn. Năm ngoài giao hấn không hấp thụ, còn làm tầm trọng thêm cho gia tộc gây tai họa, nên đem ngươi trục xuất gia tộc mới đúng. Nhị đệ. Lư Trác bất mãn hết sức huynh trưởng như vậy chỉ trích con của mình, hắn lạnh lùng nói, ta nghe rất rõ, Trương Huyễn là Ngọc Lang bằng hữu. Khánh Nguyên sở tác sở vi mới được là đạo đại khách, hắn làm sao biết Trương Huyễn là Vũ Văn Thuật cựu nhân. Như ngươi vậy chỉ trích Khánh Nguyên có phải hay không có chút không công bình? Ngươi! Ngươi đã biết rõ bao che khuyết điểm. Lư Nghi nhìn hằm hằm huynh trưởng nói. Ta không phải bao che khuyết điểm, ta là tại bảo vệ mình hài tử, không phải sao? Nhị đệ! Lư Trác giọng mang hai ý nghĩa nói, hắn trong mắt lóe lên một tia khó có thể ức chế cựu hận. Lư Nghi trong lòng có quỷ, vội vàng nghiêng đầu đi, trong lòng của hắn lạnh hừ lạnh một tiếng. Tốt rồi, các ngươi cũng đừng đem thoại để rút lui xa, trở lại chính sự đi lên. Nói nói ứng đối như thế nào việc này? Lư Thận có chút mất hứng nói. Không đều huynh trưởng mở miệng, Lư Nghi liền giành nói, Hài Nhi cảm thấy chuyện này phải quyết đoán xử trí, lập tức tướng Trương Huyễn đuổi ra Lư Phủ, muốn cho Vũ Văn Thuật biết rõ Lư Phủ cùng Trương Huyễn không có một chút quan hệ, cái này mới sẽ không đắc tội hắn, phải biết rằng Vũ Văn Thuật là thứ cực kỳ mang thù chi nhân, Lư Phủ thái độ nhất định phải kiên quyết. Cái nhìn của ngươi thế nào? Lư Thận không vội mà tỏ thái độ, lại quay đầu lại hỏi con trai trưởng Lư Trác. Lư Khánh Nguyên khẩn trương, nếu như Trương Huyễn bị đuổi đi, hắn tiểu là lớn nhất tội nhân, hắn mắt ba ba nhìn qua phụ thân, trong nội tâm yên lặng khẩn cầu phụ thân đừng làm được quá tuyệt. Lư Trác làm sao có thể đem ân nhân của mình đuổi đi, nếu như thật sự không được, hắn liền hướng phụ thân nói rõ ràng Lư Thanh sự kiện kia, lại để cho phụ thân biết rõ Trương Huyễn như thế nào đối với Lư gia có ân. Hắn trầm ngâm thoáng một phát nói, vừa rồi Khánh Nguyên cũng nói, Trương Huyễn là Ngọc Lang bằng hữu. Ta cảm thấy chuyện này tối thiểu nhất trước phải cùng muội phu thương lượng một chút, nhưng lại vượt vừa đến ngư câu la, không có khả năng qua loa xử trí. Tam ánh mắt của người đều nhìn về phía lao gia chủ Lư Thận, hắn mới là quyết định sau cùng người. Lư Thận chậm rãi nói, kỳ thật La Nghệ cùng ngư câu la vấn đề cũng không lớn, nhưng các ngươi không nghĩ tới sao. Một tên thị vệ nho nhỏ làm sao sẽ đắc tội quyền khuynh vua và dân đại tướng quân, ta cảm thấy cái này chỉ sợ cùng Yến Vương có quan hệ. Ba người đều trầm mặc. Khương không hổ là già cay, có thể thoáng cái chứng kiến vấn đề bản chất, tất nhiên là cùng Yến Vương có quan hệ, Vũ Văn Thuật không dám trêu chọc Yến Vương, liền cầm Yến Vương thủ hạ chính là thị vệ đến chút giận. Cái kia phụ thân cảm thấy xử lý như thế nào tương đối khá. Lư Nghi trong nội tâm tuy nhiên không phục, nhưng hắn cũng không dám như vừa rồi như vậy trực tiếp yêu cầu đổi người. Phải xử lý khéo đưa đẩy một điểm, không thể được tội Vũ Văn Thuật, nhưng lại không thể hiện ra ta Lư gia định nọt, càng không thể đắc tội Yến Vương, đây chính là ta thái độ. Nên làm cái gì bây giờ huynh đệ các ngươi hai người thương lượng một chút đi. Lư Thị huynh đệ nhìn nhau, phụ thân quả thực cho bọn hắn ra một đạo nan đề. Chương 93, Lư Phủ Thọ Yến, Nam. Chương 93, Lư Phủ Thọ Yến, Nam. La Thành vội vàng đuổi tới hậu trạch mẫu thân chỗ ở sân nhỏ, một tiếng gian phòng, mới phát hiện phụ thân cũng ngồi ở một bên, mặt mũi tràn đầy âm trầm. La Thành trong nội tâm thở dài, xem ra phụ hôn cũng nhất định là vì Trương Huyễn sự tình. Hắn chỉ phải kiên trì quỳ xuống tạ vật, Hài Nhi tham kiến phụ thân đại nhân, mẫu thân đại nhân. La Thành mẫu thân Lư Thị nhìn liếc trượng phu, thấp giọng nhắc nhở, tử kéo dài ý ở ngoài lời, hy vọng hắn không muốn nghiêm trách nhi tử. La Nghệ cũng là sinh ra tướng môn thế gia, lúc tuổi còn trẻ cũng cùng nhi tử La Thành đồng dạng lớn lên oai hùng tuấn lãng, lúc ấy phụ thân hắn La Quang Vinh tại Ngư Dương quận là quân sứ, cùng Lư Thận quan hệ vô cùng tốt, hai nhà liền kết nhi nữ quan hệ thông gia. Nhưng La Thành cũng là chỉ là dung mạo cùng phụ thân tương tự. Tính cách của hắn lại theo mẫu thân, cùng phụ thân không hề cùng dạng, La Nghệ làm người giàu hoạt, bảo thủ, hơn nữa làm sự tình không từ thủ đoạn, bất quá hắn che giấu phải vô cùng được, liên chính hắn thê nhi đều không có thể nhìn ra. La Nghệ bất động thanh sắc, lạnh lùng nói, Trương Huyễn sự tình, ngươi nên biết đi à nha. Khởi bẩm phụ thân, Hài Nhi cảm thấy chuyện này sai không ở nguyên đỉnh, không thể trách cứ hắn. Ta rất rõ ràng chuyện này đúng sai, hắn một tên thị vệ nho nhỏ, như thế nào chọc nổi Đường Đường đại tướng quân, nhưng ta chỉ quan tâm kết quả, ta cũng sẽ không biết cầm hắn thế nào, nhưng ta hy vọng hắn hôm nay đến chuyển ra La Phủ. Phụ thân, cái này tại sao có thể? La Thành nóng nảy, hiện tại không riêng Lư Phủ đuổi người, liên cha mình cũng muốn đuổi người, cái này hơi quá đáng. Không có gì được hay không được vấn đề, ta mới được là nhất gia chi chủ, cái này đương nhiên do ta quyết định, ta chỉ là xem ở mặt mũi của ngươi thượng mới nói với ngươi một nói, tìm uyển chuyển lấy cơ xin hắn đi thôi. Về phần tiền tài phương diện không là vấn đề, có thể cho hắn ăn lót dạ thường. La Thành sâu hít sâu một cái nói, đáng phụ thân lại để cho Hải Nhi mở thế nào được cái miệng này, là ta đem hắn mời đến, hiện tại vừa muốn ta đuổi hắn đi, ta làm không được. Nghiệp trướng. La Nghệ nặng nề vỗ bàn một cái. Ngươi dám cùng ta tranh luận. Bên cạnh Lô Phu Nhân vội la lên, Ngọc Lang, không bằng như vậy, ngươi không phải là tháng sau phải đi Tương Dương nhìn tổ phụ sao. Dứt khoát đến đi trước thời hạn, mời Trương Công Tử và ngươi cùng một chỗ đi, nếu như hắn nguyện ý, cùng với ngươi vừa đi đi Tương Dương đi tới. Lô Phu Nhân lại hỏi trượng phu. Tử kéo dài, ngươi xem như vậy được hay không được. La Nghệ biết rõ con trai tính tình, vừa thối lại cứng đầu, mạnh bạo hắn chưa hẳn chịu nghe, cũng thế. Chỉ cần Trương Huyễn ly khai La Phủ là được, Vũ Văn Thuật chưa hẳn biết rõ hắn đích hướng đi, La Nghệ liền vuốt râu đối với La Thành nói, ta liền xem ở mẹ của ngươi trước mặt thượng nhường một bước, ngươi có thể dẫn hắn đi Tương Dương, chậm nhất sáng mai phải rời đi. La Thành túi đầu không nói, nhưng hắn cũng biết đây là biện pháp tốt nhất, nếu không phụ thân căn bản không cần thông qua chính mình, chỉ cần phái người cho Trương Huyễn ám chỉ hạ xuống, dùng Trương Huyễn tính cách, hắn ngay lập tức sẽ rời đi, nói như vậy, hắn và Trương Huyễn giao tình thì tính như xong rồi. Được rồi. Cứ như vậy. La Thành đáp ứng một tiếng, quay người cũng sắp bộ rời đi. La Nghệ vớt râu nhìn qua hắn đi xa, không khỏi mang thầm, xú tiểu tử. Một điểm quan trường ý nghĩ đều không có. Biểu ca, xảy ra chuyện gì? La Thành mới vừa đi ra cửa sân, liền gặp biểu muội Lư Vân. Lư Vân là Lư Nghi tiểu nữ nhi, năm nay chỉ có 14 tuổi, từ nhỏ nàng chỉ thích biểu huynh La Thành. Hai năm qua mối tình đầu, một lòng liền chăm chú buộc ở La Thành trên người. La Thành tâm phiền ý loạn. Cái tiểu nha đầu này lại chạy tới quân hắn, hắn khẽ quát một tiếng, đừng phiền ta. Hắn ném một cái tay. Bỏ qua rồi biểu muội, cũng không quay đầu lại đi nhanh về phía trước viện đi đến. Lư Vân ngây ngốc một chút, hy vọng biểu ca đi xa bóng lưng, ánh mắt của nàng lập tức đỏ lên lên. Vân muội, Ngọc Lang làm sao vậy? Bên người truyền đến Đường tỷ Lư Thanh Thanh ấm của. Lư Vân ủy khuất vạn phần, nhào vào Đường tỷ trong ngực khóc lên. Lư Thanh vuốt ve Đường muội tóc cười nói, của ngươi Ngọc Lang ca ca giống như rất tâm phiền. Cái lúc này ngươi đến chớ đi chọc hắn. Vốn ta muốn an ủi hắn, thay hắn ra nghị kế, như thế nào đối phó Vũ Văn đại tướng quân, đáng hắn cũng không lý người ta. Lư Vân thút tha thút thít nói. Ngươi lại chạy tới nghe lén, coi chừng cô sinh khí. Ta cũng là một phen hảo tâm, Thanh tỷ, nếu không chúng ta giúp đỡ biểu ca đi. Lư Vân đong đưa A tỷ cánh tay của năn nỉ nói. Lư Thanh ít khẽ gật đầu, không cần phải nói, cái này Vũ Văn đại tướng quân nhất định chính là Vũ Văn Thuật, nghe nói cái này Vũ Văn Thuật kiêu hành bạt hô. Chọc phải hắn cũng thật sự là bất hạnh, chỉ là Lư gia cũng không tránh khỏi quá thế lợi. Chúng ta liên chuyện gì cũng không biết, giúp thế nào hắn. Ta biết, ta vừa rồi nghe thấy được, hình như là biểu ca bằng hưu treo chọc cái gì Vũ Văn đại tướng quân, Lư phủ muốn đuổi hắn đi ra ngoài. Lư Thanh nở nụ cười, thật là khờ nha đầu, trong phủ chí ít có mấy trăm khách nhân, bằng hưu của hắn tên gì, bộ dạng ra sao, chúng ta cũng không biết, như thế nào giúp. Giống như họ Trương, đúng rồi, gọi là Trương Huyễn. Lư Thanh lập tức như sấm đánh đồng dạng ngây dại, Vân muội mấy lần hỏi nàng, nàng ta thoáng như chưa phát giác ra, trong nội tâm nàng chỉ có một ý niệm trong đầu, nguyên lai hắn ở chỗ này. Nguyên lai hắn đến tại bên cạnh mình cách đó không xa. Thanh tỷ, ngươi làm sao vậy, có phải là bị bệnh hay không? Lư Vân gặp A tỷ như choáng váng đồng dạng, trong nội tâm khẩn trương, dốc sức liều mạng giao động cánh tay của nàng, Lư Thanh rốt cục kịp phản ứng, nàng cắn chặt môi nói, ta đi tìm tổ phụ. A tỷ đi tìm tổ phụ làm cái gì? Ta muốn lại để cho muốn tổ phụ biết rõ, làm người phải hiểu được có ơn tất báo. Lư lão gia tử thọ lễ tại giờ thân chính, thì ra là 4 giờ chiều chính thức bắt đầu, Lư Thận được mời đến phòng khách, ngồi ngay ngắn ở to lớn thọ chữa dưới, chúng khách mới theo thứ tự tiến lên cho hắn tặng vật chúc thọ, hào khí dị thường nhiệt liệt, chúc thọ không lâu sau, kế tiếp chính là thịnh đại thọ yến, đây mới là tiết mục chính. Lư thị gia tộc là chuẩn bị mở lần này thọ yến bỏ hết cả tiền vốn, tướng kế trong huyện thành thập gia rượu ngon nhất tứ đều bao hết. Chuyên môn cung ứng thọ yến rượu và thức ăn, chỉ tiếc Lư gia không có rộng lớn cung điện, không thể để cho sở hữu khách mới đều ngồi cùng một chỗ, chỉ có thể phân đến phòng chính, đông viện và tây viện khu vực 3 địa phương bày tiệc. phòng chính ước hơn 50 người, tất cả đều là triều đình hiển quý quan lớn, một mình độc ngôi, mỗi bên người thân đều có một gã thị nữ hầu hạ, mọi người tụ tập dưới một mái nhà, ăn uống linh đình, trong nội đường một đội vũ cơ chính phiên phiên khởi vũ, ti trúc nhiều tiếng, cười cười nói nói không ngừng. Đông viện ngồi là danh môn thế gia gia chủ hoặc là đại biểu, cùng với các nơi phương pháp quan lớn, ước chừng có gần 100 người, mỗi hai người ngồi một bàn, nhưng rượu và thức ăn nhưng lại riêng phần mình tách ra. Những người còn lại đều ngồi tây viện, bởi vậy tây viện người cũng là tối đa. Chủ yếu dùng gia quyến cùng tất cả đại thế gia con em trẻ tuổi làm chủ, chừng 200-300 người, cơ bản thượng 4 người một bàn, nam nữ tách ra ngồi vào vị trí, bởi vì phòng quá nhỏ, phần lớn người đều ngồi ở trong sân. Bất quá khí trời nóng bức, ngồi ở trong sân gió mát phơ phất, ngược lại có phần có một loại ăn cơm dã ngoại hàm xúc thú vị. Trương Huyễn được an bài ngồi ở góc tây bắc một cái ít bị người chú ý nơi hẻo lánh, tất cả mọi người là 4 người bàn, duy chỉ có hắn là một mình bàn, Lư gia cũng là sát phí khổ tâm, cũng không có thể đuổi hắn đi, cũng không thể khiến Vũ Văn Thuật bất mãn, chỉ có thể dùng loại này lạnh đợi biện pháp. La Thành là Lư lão gia tử ngoại tôn. Hắn có đặc thù an bài, được an bài tại Đông viện cùng vài tên đại tướng quân ngồi cùng một chỗ. La Nghệ hy vọng mượn cơ hội này lại để cho nhi tử làm quen trong triều quan lớn. La Thành rất áy náy địa cùng Trương Huyễn ngồi trong chốc lát, Trương Huyễn cười nói, chút chuyện nhỏ này cũng không cần áy náy, ta còn không đến mức chịu không nổi, đi thôi. Đừng lạnh nhạt khách nhân. Cái kia chỉ ủy khuất huynh trưởng, tiểu đệ về sau lại bồi tội. La Thành thi lễ, liền đứng dậy hồi trở lại Đông viện đi. Trương Huyễn không chút hoang mang rót cho mình một chén rượu. Do xét chung quanh một vòng, hắn bên trái cùng đằng sau đều là tường viện. Mà ở trước mặt hắn cũng có một cái bàn, ngồi vây quanh lấy 4 gã con em trẻ tuổi, tuy nhiên không biết bọn hắn đang đàm luận cái gì, nhưng Trương Huyễn cũng đoán được, chỉ thấy bọn họ thỉnh thoảng lặng lẽ lườm hướng mình, nháy mắt ra hiệu. Vui. Trương Huyễn không thèm để ý bọn hắn, ánh mắt lại nhìn về phía bên phải, lông mày lại hơi nhíu lại, tại hắn mặt phải cách đó không xa là nữ quyến ghế, tổng cộng có 30 mấy bàn. Oanh oanh yến yến, tiếng cười không ngừng, ngồi đầy phấn son sắc sảo, dung nhan xinh đẹp phu nhân. Từng đợt nồng nặc hương khí theo gió bay tới, hoàn toàn thay thế rượu và thức ăn mùi thơm, đây mới là lại để cho Trương Huyễn đầu châu đau. Lúc này, lại là một cổ quái dị mùi hương đậm đặc bay tới, có loại hoa quả lên men hương vị, thực tế trong không khí còn phiêu tán tế tế hương phấn, chui thẳng mũi của hắn, Trương Huyễn đặt chén rượu xuống, nhịn không được hắt xì hơi một cái, vội vàng chán ghét lấy tay quạt đi đập vào mặt hương phấn. Phía sau hắn lại truyền đến một tiếng cười khẽ, Trương Huyễn quay đầu lại, chỉ thấy phải thượng đầu vài chục bước bên ngoài. Vốn là trống không một trường trên chỗ ngồi không biết tới lúc nào một danh tuổi trẻ tiểu nương, hắn lập tức nhận ra được, đúng là buổi chiều tại Hoa Sen Viện gặp phải Lư Vân. Cái kia Lư Thanh đâu này? Trương Huyễn trong nội tâm thẳng thắn nhảy dựng lên, cái này hai tỷ muội một mực cùng một chỗ, như thế nào hiện tại tách ra, chẳng lẽ là bởi vì chính mình sao? Lư Vân chỗ ngồi vốn nên ở bên trong viện, nhưng Lư Vân tuyệt đỉnh thông minh, nàng phát hiện Thanh tỷ nâng lên Trương Huyễn cái tên này đến có dị dạng. Liền ẩn ẩn đoán được Thanh tỷ khả năng cùng cái này Trương Huyễn nhận thức. Lư Vân thay đổi một thân tươi đẹp quần đỏ, lộ ra nàng càng thêm nhu thuận đáng yêu, nàng đầu một chén rượu tò mò tiến lên trước, ngươi chính là Trương Huyễn. Ta biết ngươi. Ngươi là La Thành biểu muội, hắn luôn hướng ta nhắc tới ngươi. Thật sao? Lư Vân ánh mắt của thoáng cái phát sáng lên, vội hỏi, hắn nói như thế nào ta? Trương Huyễn gặp ánh mắt của nàng tràn ngập chờ mong, cũng không nhẫn đả kích nàng, liền cười nói. Hắn nói mình có hai cái mỹ mạo khả ái biểu muội, một cái tên là Lư Vân, một cái gọi là Lư Thanh. Lư Vân cười hì hì nói, muốn hỏi liền trực tiếp hỏi, đừng thay đổi biện pháp đến nghe ngóng. Trương Huyễn có chút xấu hổ, hắn không có nghĩ đến cái tiểu nha đầu này tinh minh như vậy, hắn không biết nên nói như thế nào mới tốt. Lư Vân thở dài lại nói, Thanh tỷ bị đại bá mắng ngừng một lát, trốn tại gian phòng của mình ở bên trong khóc. Vì cái gì? Trương Huyễn rốt cục nhịn không được hỏi. Còn không phải là bởi vì ngươi sao? Nàng nghĩ đến ngươi cũng bị Lư gia đuổi đi ra, cho nên đi tìm tổ phụ biện hộ cho, kết quả trên nửa đường gặp đại bá, cùng đại bá tranh luận mà bắt đầu, đã bị đại bá mắng một trận, ta cũng không biết bọn hắn đang nói cái gì. Lư Vân trong ánh mắt tràn ngập hưng phấn cùng tò mò, đối với Thanh tỷ quan tâm vượt xa chính cô ta, nàng hạ giọng cười nói, ngươi yên tâm, ta tuyệt sẽ không nói ra đi, ngươi có thể hay không nói cho ta biết, ngươi và Thanh tỷ là thế nào nhận thức? Trương Huyễn căn bản sẽ không có nghe nàng đang nói cái gì, trong lòng của hắn như trước đắm chìm trong cảm động bên trong, Lư Thanh cũng không có quên chính mình, nàng hay là như vậy quan tâm chính mình. Lúc này, Trương Huyễn chợt có cảm giác, mạnh mà quay đầu lại nhìn lại. Chương 94, Lư Phủ Thọ Yến, 6. Chương 94, Lư Phủ Thọ Yến, 6. Lư Thanh đến yên lặng đứng tại Trương Huyễn sau lưng, yên lặng nhìn chăm chú lên hắn, một đôi mắt đẹp tràn đầy cực kỳ khắc sâu cảm tình, nàng như trước người mặc trắng như tuyết trường váy, bất quá làn váy thượng thêu mấy đóa màu tím tiểu hoa, lộ ra nàng là như vậy thanh lệ tuyệt luân, mỹ mạo ôn nhu. Trương Huyễn một nhúc nhích mà nhìn nàng, nhưng ánh mắt hắn lại bắn ra hỏa nhất tốt được sáng rọi, trong mắt nhiệt tình cơ hồ muốn đem nàng hòa tan. Lư Vân ngây dại, nàng chưa bao giờ thấy qua thanh tỷ nhìn như vậy một người, hơn nữa còn là một nam tử trẻ tuổi, nàng rốt cuộc minh bạch được, nguyên lai thanh tỷ trong lòng tình lang chính là cái này Trương Huyễn, khó trách nàng nghe được Thôi Gia sự tình đến phẫn nộ dị thường. Lư Vân trong nội tâm thở dài một tiếng, Thôi Gia không chịu buông tha thanh tỷ, là hơi quá đáng. Lúc này, Lư Thanh ánh mắt trở nên nhu hòa, nàng chậm rãi đi lên trước, ngồi chồm hôm tại Trương Huyễn trước mặt, dùng một đôi thon thon tay ngọc cầm lên bầu rượu, cho Trương Huyễn đầy một ly, bưng chén rượu lên cho hắn, xinh đẹp cười nói, "Trương công tử, ta mời ngươi một chén." "Đa tạ." Trương Huyễn trong mắt lửa cháy bừng bừng cũng đã biến mất, trở nên bình tĩnh trở lại, hắn tiếp nhận chén rượu uống một hơi cạn sạch, cười nói, "Không muốn lại ở chỗ này gặp phải Thanh cô nương, ta còn nghĩ đến ngươi tại Lư thị Sơn Trang." "Ta nhà ở tại ở bên trong, Lư thị Sơn Trang là ta đi nghỉ mát tạm trú chi địa, Trương công tử vẫn cứ ở lại kế huyện sao?" Lư Thanh thấp giọng hỏi. Trương Huyễn lắc đầu, "Ta ý định mấy ngày nữa hồi trở lại Lạc Dương, bất quá bây giờ còn không có suy nghĩ kỹ càng, Thanh cô nương không đi Lạc Dương chơi một chút sao?" Hắn mong đợi hy vọng lấy Lư Thanh. "Ta chỉ sợ không có cơ hội." Lư Thanh nhẹ nhàng cắn một miệng môi dưới, "Nhưng ta hy vọng Trương công tử có thể ở kế huyện ở lâu một thời gian ngắn, có thể sao?" "Ngốc hai ngày phải đi, ngốc 10 ngày cũng muốn đi, kỳ thật không có ý nghĩa gì, nhưng ta 2 năm sau còn muốn trở về, ta cảm thấy đây mới là mấu chốt." Lư Thanh con mắt lập tức đỏ lên, trong đôi mắt đẹp dịu dàng đã có nước mắt ý, nàng đương nhiên biết rõ Trương Lang 2 năm còn phải trở về hàm nghĩa chân chính. "Alo." Lư Vân rốt cục nhịn không được, nàng kéo dài mặt hết sức bất mãn nói, "Hai người các ngươi đã cho ta là cái gì, một thân cây, còn là một tảng đá, rõ ràng bỏ qua ta tồn tại." Trương Huyễn vội vàng cấp nàng đầy vào một chén rượu, cười theo nói, "Chén rượu này là ta hướng Vân cô nương xin lỗi." "Cái này còn tạm được." Lư Vân bỗng nhiên bật cười, "Ta cảm thấy ta thật dư thừa. Vẫn là tranh thủ thời gian đi thôi." "Vân muội chớ đi." Lư Thanh giữ nàng lại, năn nỉ nói, "Ngươi đến ngồi ở chỗ này, bồi bồi a tỷ." Lúc này, Trương Huyễn bỗng nhiên lạnh lùng nói, "Xem ra có người mất hứng." Hai cô gái vừa quay đầu lại, chỉ thấy một gã dáng người cao gầy công tử trẻ tuổi chính hướng đi tới bên này. Trương Huyễn đương nhiên nhận thức người này, đúng là buổi chiều tại đình ở bên trong đã gặp Bạch Tín Dương, hỏi mình có phải hay không Hà Nội Trương thị, bọn hắn không phải xem mình là không khí sao? Lúc này hắn tại sao lại để ý chính mình rồi? Trương Huyễn ánh mắt hướng xa xôi hơn nhìn lại, lại nhìn thấy một đôi lóe ra ghen ghét ánh mắt của, đúng là Thôi Gia thứ tử Thôi Văn giống như. Trương Huyễn trong nội tâm cười lạnh một tiếng, đối với Lư Thanh cùng Lư Vân nói, "Các ngươi đi về trước đi." Lư Thanh cũng đã minh bạch, nàng thấp giọng phẫn nộ nói, "Ta không quay về, ta ngược lại muốn xem bọn hắn muốn làm gì. Ta gọi ngươi trở về." Trương Huyễn ánh mắt trở nên nghiêm nghị lại, Lư Thanh ngơ ngác nhìn qua hắn. Nàng chợt nhớ tới hắn từng đã cho mình cực lớn cảm giác an toàn, cái loại này cảm giác quen thuộc lại tới nữa. Nàng dịu dàng ngoan ngoãn gật gật đầu, kéo Lư Vân hai tay, "Vân muội, chúng ta đi thôi." Thế nhưng mà, Lư Vân lại không rõ Lư Thanh trong nội tâm cái loại cảm giác này. Lư Thanh cười nói, "Hắn có thể xử lý tốt một đường, chúng ta về trước đi." Lư Thanh liếc mắt nhìn chằm chằm Trương Huyễn, quay người liền lôi kéo Lư Vân đi nhà. Trương Huyễn gặp Lư Thanh đi xa, hắn lúc này mới lông mày nhướng lên, đối với vẻ mặt rêu cợt Bạch Tín Dương lạnh lùng hỏi, "Ngươi có chuyện gì?" "Ha ha, ta chính là qua đến xem thử. Trương công tử một người ngồi ở chỗ này tốt tiêu giao a." Trương Huyễn không để ý đến hắn, lại hướng phía sau hắn nhìn lại, chỉ thấy Thôi Văn giống như càng là trong mắt tràn đầy cứu hận, chén rượu trong tay đều bị sắp bị hắn bóp nát. Trương Huyễn khinh thường hừ một tiếng. Xem ra con cháu thế gia cũng không gì hơn cái này, bụng dạ hẹp hỏi, tự cho là đúng. "Trương công tử lời ấy sai rồi, thế gia có thế gia quy củ, nếu như Trương công tử không hiểu, ta ngược lại nguyện ý cho Trương công tử giảng một chút thế gia quy củ." Trương Huyễn liếc mắt nhìn hắn. "Ngươi nói đi, ta ngược lại muốn nghe một chút thế gia có quy củ chó má gì." Bạch Tín Dương mặt lúc đỏ lúc trắng, cắn chặt hàm răng nói chung, danh môn thế gia không sẽ rõ lấy đổi người, như vậy quá vô lễ, hơn nữa sẽ rất uyển chuyển nói cho khách nhân, ví dụ như đem Trương công tử an bài tại nơi này chỗ ngồi, kỳ thật tiểu là nói cho Trương công tử có thể chính mình đi, hơn nữa cách đi cũng rất có chú trọng, đáng không chỉ dùng để hai cái đuổi đi ra ngoài. "A, cái kia phải thế nào đi ra ngoài?" Bạch Tín Dương kềm nén không được trong mắt tác động, hạ giọng cười nói, giao thân sắc cuốn thành một cái bóng, xoay một vòng nhanh như chớp đi ra ngoài, hiểu không? Nói xong, Bạch Tín Dương ngửa đầu cười to, phảng phất bị hắn lây, xa xa nhất hỏa nhân cũng xuồng xã tứ phía cười ha hả.
Trương Huyễn nheo mắt lại, dùng ngón tay trỏ nghéo một cái hắn, cười nói, Bạch công tử có muốn nghe hay không nghe quy củ của ta?
Hả? Nguyên lai Trương công tử cũng có quy củ.
Bạch Tín Dương cúi đầu xuống, giả bộ như rất có hứng thú cười nói, Trương công tử có phải hay không muốn nói cho ta biết giao thân sắc cuốn lại có vài loại phương pháp?
Ta liền quy củ chính là cái này.
Trương Huyễn cầm bàn tay tại Bạch Tín Dương trước mắt chia đều mở, đồng nhiên tạo thành một cái nắm đấm, nhắm ngay Bạch Tín Dương trước mặt cửa hung hăng một quyền đánh khứ, chỉ nghe ngao.
Một tiếng chu lên, Bạch Tín Dương cây gậy trúc tử vậy thân thể bay lên trời, bay ra về phía sau cách xa hơn một trượng, trong miệng máu tươi cuồn phún, răng rác.
Liên tiếp đập bể hai bàn lớn, nằm trên mặt đất ngất đi.
Chung quanh tất cả mọi người ngây dại, Trương Huyễn nhẹ nhàng hoạt động một chút thủ đoạn, thản nhiên nói, cái này là lao tử quy củ.
Lúc này, tiếng kêu sợ hãi mới từ bốn phương tám hướng truyền đến, thực tế các nữ quyến sợ tới mức thất kinh, lảo đảo mà chạy, cái bàn lật tung, chén dĩa chén hũ lách cách rơi xuống đất, rơi nát bấy.
Xa xa Thôi Văn giống như các loại người quá sợ hãi, mười mấy người vọt lên, hai người nâng dậy Bạch Tín Dương, những người còn lại tướng Trương Huyễn bao bọc vây quanh, giận dữ mắng mỏ hắn nói, lớn mật cùng đồ, hôm nay ngươi quả thực lật trời.
Trương Huyễn tháo xuống eo trong hoành đao, hướng cái bàn nặng nề vỗ, thiếu nói nói nhảm, rút kiếm đi.
Hơn 10 người con cháu thế ra sợ tới mức nhao nhao lui về phía sau, không ít người rút kiếm ra, Thôi Văn giống như vội vàng cản bọn họ lại, hướng nút ở phía xa Lư Thanh thi lễ.
Thanh muội, tại đây không an toàn, mời nhanh chóng rời đi.
Lư Thanh hừ một tiếng, cao giọng nói, nơi này là Lư gia.
Không phải Thôi phủ, không tới phiên ngươi tới ra lệnh.
Thôi Văn giống như lập tức cứng lại rồi, Trương Huyễn đứng dậy cười ha ha, hướng Lư Thanh ôm quyền nói, đa tạ Lư cô nương trượng nghĩa nói thẳng, bất quá.
Ngươi xác thực cần phải đi.
Vâng.
Lư Thanh cáo tử.
Lư Thanh quay người liền vội vã đi, nàng muốn đi tìm phụ thân, quyết không thể lại để cho Trương Huyễn có hại chịu thiệt.
Thôi Văn vòi voi đều muốn chọc giận lệch ra, chính mình làm cho nàng đi, nàng cũng không đi, Trương Huyễn nói câu nào, nàng đến ngoan ngoan đi, quả thực lẽ nào lại như vậy.
Tại tình mặt chữ trước, Thôi Văn giống như trong nội tâm trong lòng đại loạn, hoàn toàn đã không có con cháu thế gia ứng hữu tỉnh táo cùng thong dong.
Thôi Văn giống như chưa hẳn nữa thích Lư Thanh.
Nhưng thôi Lư hai nhà có ước định, với tư cách đích trưởng nữ Lư Thanh nhất định phải gả cho Thôi thị gia chủ người thừa kế.
Thôi Văn giống như có phụ thân là Bắc Lăng Thôi thị gia chủ. Hắn vốn là thứ tử, nhưng hắn huynh trưởng Thôi Hấu Lâm tại 10 năm trước qua đời, vậy hắn tựu là con trai trưởng, Thôi Văn giống như cho tới bây giờ đến cho rằng tương lai Thôi thị gia chủ trừ chính mình ra không còn có thể là ai khác, như vậy Lư Thanh thì ra là hắn tương lai thế tử.
Tuy nhiên Thôi thị tương lai trước gia chủ thuộc sở hữu muốn tại 2 năm sau đại tế thượng mới có thể quyết định, nhưng Thôi Văn giống như đã đợi không được, cầu mong gì khác phụ thân sớm hướng Lư Trác cầu thân, đem Lư Thanh gả cho mình.
Gạo nấu thành cơm, để khiến cho hắn có năm chắc hơn đạt được gia chủ người thừa kế vị.
Đến mới vừa rồi, Thôi Cho Đòi cùng Lư Trác nói chuyện này, Lư Trác mặc dù không có cự tuyệt Thôi Cho Đòi cầu hôn, nhưng cũng không có đáp ứng đem gả con gái cho Thôi Văn giống như.
Hắn chỉ là yêu cầu tuân theo Thôi Lư hai nhà bách niên quy củ, các loại Thôi Văn giống như chính thức ngồi trên gia chủ người thừa kế vị trí sau lại đảm vụ hôn nhân này, đây là Lư Trác cẩn thận, lại làm cho Thôi Văn giống như thập phần vẻ bại.
Thôi Văn giống như lúc này tâm tình thập phần ác liệt, lại trong lúc vô tình phát hiện Trương Huyễn tại cùng Lư Thanh mắt đi mày lại, lập tức lại để cho trong lòng của hắn giận tím mặt.
Liên vứt bỏ thế ra con em thanh cao, lại để cho Bạch Tín Dương đi nhục nhã Trương Huyễn, dùng ra trong lòng hắn nhất khẩu ác khí.
Không ngờ Trương Huyễn thái quá mức cường hãn, lại đem Bạch Tín Dương một quyền đánh bay ra ngoài, người không rõ sống chết, Thôi Văn giống như trong nội tâm vừa tức vừa gấp, hắn căng đỏ bừng cả khuôn mặt, nhổ xuất kiếm hồn hển quát, "Họ Trương, hôm nay nếu như ngươi không xin lỗi, đừng trách chúng ta không tuân theo quy củ." Lấy nhiều lăng thiếu.
Trương Huyễn rót cho mình một chén rượu, bưng chén rượu lên chậm rãi nếm một cái, con mắt cũng không nhìn thoáng một phát Thôi Văn giống như, đến phảng phất không có cái gì nghe thấy.
Lúc này, Lư Khánh Nguyên vội vàng chạy đến, làm chủ nhân, hắn không thể thiên hướng bất kỳ một bên nào, hơn nữa hai bên đều là bằng hữu của hắn, quả thực lại để cho hắn khó xử.
Hắn chỉ phải thấp giọng nhắc nhở chúng nhân nói, vị này Trương công tử võ nghệ cao cường, ngay cả ta biểu đệ La Thành đều không phải là đối thủ của hắn. Ta khuyên các vị không nên cùng hắn di chuyển tay.
La Thành võ nghệ tất cả mọi người có nghe thấy, đây chính là Hà Bắc thứ một cao thủ trẻ tuổi, nếu như ngay cả hắn đều không phải là đối thủ của người nọ, cái kia người này chẳng phải là.
Chúng công tử đều sắc mặt đại biến, không khỏi lại lui về phía sau một bước, có người lặng lẽ thu hồi kiếm.
Thôi Văn giống như gặp Trương Huyễn vừa thối vừa cứng, không thể trêu vào không nhúc nhích được, lại để cho hắn có chút xuống đài không được, đúng lúc này, nhìn hắn gặp Lư thị nhị gia tộc Lư Nghi Chính vội vàng đi đến, liền thừa cơ nói, cũng thế. Nơi này là Lư phủ, lại để cho chủ nhân đến giữ gìn lẽ phải đi. Chuyện gì xảy ra? Mọi người nhao nhao tránh ra một con đường, chỉ thấy Lư Nghi nổi giận đùng đùng đi tới, hắn vừa mới nhận được tin tức, Tây Viện có khách nhân uống rượu nháo sự, lại để cho hắn tức giận vạn phần. Nay ngày là Lư thị quê quán ở thứ 70 tuổi thọ thần sinh nhật, lại có thể có người không nể mặt, hắn cấp cấp chạy đến xem xét. Lúc này, Bạch Tín Dương đã tỉnh lại, hắn xương mũi bị một quyền nện đứt, hàm răng mất 4 viên, bờ môi cũng phá, mặt mũi tràn đầy máu tươi, vô cùng thê thảm. Hắn bị hai người vịn run rẩy đi tới, nhìn thấy Lư Nghi liền lên tiếng khóc giống, Lư nhị thúc cấp cho chất chi làm chủ a. Lư Nghi lại càng hoảng sợ, hiền chất, ngươi làm sao ngươi bộ dáng như vậy? Chất chi người vô tội chịu nhục, lại Lư phủ bị người bạo lực cẩu đả, Bạch Tín Dương không dám nói tiếp nữa, khiếp đảm địa liếc qua Trương Huyễn. Những thế gia này đệ tử tuyệt học gia truyền, mỗi người tâm cơ cẩn thận, một câu tại Lư phủ bị người bạo lực cẩu đả liền đem Lư Nghi giữ ở, nhưng hắn là tại Lư phủ bị đánh, Lư gia cấp cho hắn một cái công đạo. Lư Nghi tức giận đến toàn thân phát run, chỉ vào Trương Huyễn hét lớn một tiếng, ngươi thật to gan. Chương 95, Lư phủ thọ yến, 7. Chương 95, Lư phủ thọ yến, 7. Trương Huyễn lại không chút hoang mang, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, cười nói, tại đây tụ tập Hà Bắc tất cả đại danh môn thế gia con trai trưởng, ta một cái nho nhỏ phủ Yến Vương thị vệ, lại có lá gan lớn như vậy gây chuyện, Lư nhị gia chủ không cảm thấy kỳ quái sao? Lư Nghi cũng không ngu xuẩn, hắn biết rõ mọi việc đều có bởi vì, Trương Huyễn đánh người có lẽ không đúng, nhưng gặp chuyện không may chi địa ngay tại Trương Huyễn trước bàn, này rõ ràng chính là có người cố ý đến khiêu khích Trương Huyễn. Hơn nữa Bạch Tín Dương nói chuyện cũng làm cho Lư Nghi âm thầm căm tức, tuổi con nhỏ liền học được quan trường lau cá, chính mình gây chuyện, lại làm cho Lư gia đến giải quyết tốt hậu quả. Chỉ là Lư Nghi bản thân đến đối với Trương Huyễn bất mãn, hắn chủ trương tướng Trương Huyễn trục xuất khỏi Lư phủ, lại bị đại ca phản đối mạnh liệt, hiện tại Tây Viện quả nhiên đã xảy ra chuyện. Thù mới hận cũ cùng một chỗ bị câu dẫn, hắn chằm chằm vào Trương Huyễn nghiến răng nghiến lợi nói, Trương Huyễn, cũng không phải ta Lư gia không hiểu đạo đãi khách, hơn nữa ngươi làm được quá mức phân. Xin mời. Lư gia không chào đón như ngươi vậy khách nhân. Trương Huyễn vẫn là không chút hoang mang, lạnh lùng nói ra, Lư nhị gia chủ thật sự muốn đem ta trục xuất đi, ngươi không hối hận sao? Lời này của ngươi là có ý gì? Lư nhị gia chủ, ta vốn ý định đi bái phỏng thoáng một phát Quách Đô Đốc, hảo hảo nói một chút Lư Minh Nguyệt sự tình, bất quá xem ở Lư gia như thế thịnh tình mời phân thượng, ta mới quyết định giữ yên lặng, nhưng nếu như Lư nhị gia tộc khư khư cố chấp, ta đây Trương Huyễn cũng chỉ có thể công sự công bạn. Nói xong, Trương Huyễn ánh mắt lợi hại địa chằm chằm vào Lư Nghi, phảng phất đem cả người hắn đều xem thấu. Lư Nghi phía sau lưng lập tức sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, này người làm sao biết Lư Minh Nguyệt ám sát Quách Huyễn sự tình, chẳng lẽ? Lư Nghi trong nội tâm càng thêm hồ nghi, vốn hắn đã cảm thấy tựa hồ đã gặp nhau ở nơi nào Trương Huyễn, nhưng như thế nào cũng nhớ không nổi đến, thẳng đến Trương Huyễn lúc này nâng lên Lư Minh Nguyệt chi sự tình, hắn mạnh mà nghĩ tới. Trương Huyễn không phải là hắn ở đây khách sạn gặp phải cái kia người trẻ tuổi lữ khách sao? Lư Nghi trong nội tâm lập tức một mảnh bối rối, thánh thượng lúc này ngay tại Trắc quận, nếu như chuyện này bị vạch trần, chỉ sợ không riêng La Nghệ trốn không thoát, toàn bộ Lư gia cũng phải bị diệt môn. Hắn âm thanh run rẩy mà bắt đầu, ngươi ngươi ngậm máu phun người, Lư gia sớm đã cùng Lư Minh Nguyệt vạch rõ giới tuyến. Thật sao? Có lẽ là ta đã hiểu lầm. Trương Huyễn lúc này liếc qua bên cạnh Lư Khánh Nguyên, ngựa khí cũng hơi chút hòa hoãn lại. Không hề để Lư Minh Nguyệt sự tình, nhưng ngựa khí của hắn như trước lạnh lạnh như băng. Nhưng mà, ta vẫn còn muốn nhắc nhở Lư nhị gia chủ hạ xuống, sự tình không thể làm quá tuyệt, ta là cho Khánh Nguyên huynh mặt mũi của mới bằng lòng ngồi ở đây mèo chó ngây ngô giác thông minh. Ta đã không so đo Lô gia đạo đại khách, nếu như Lư nhị gia chủ chân tướng vị này Bạch công tử đồng dạng để cho ta cút ra ngoài, vậy đừng trách ta Trương Huyễn không hiểu là khách chi lễ rồi. Trương Huyễn tuy nhiên không đề cập tới Lư Minh Nguyệt sự tình. Nhưng hắn thái độ như trước thập phần cường ngạnh, ánh mắt của hắn hung ác rơi vào Bạch Tín Dương trên mặt, ngươi không phải là nói chính ta tại Lư gia vung ra sao? Ta cho ngươi biết, ta không sẽ ở Lư gia cử động nữa ngươi một sợi lông, bất quá chỉ cần ngươi dám đi ra Lư gia một bước, ta tất nhiên chặt bỏ chó của ngươi đầu. Bạch Tín Dương bị hắn ánh mắt bén nhọn sợ tới mức toàn thân phát run, chân mềm nhũn. Lần nữa ngất đi, bên cạnh Thôi Văn giống như đã nghe ra một chút đoan nghề, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ Quách Huyễn gặp chuyện cùng Lư gia có quan hệ? Thôi Văn giống như tâm cơ sâu đậm, liền cố ý quát, Trương Huyễn, ngươi đừng vội nói bậy, Lư Minh Nguyệt rõ ràng là một kẻ đạo phỉ, hắn và Lư gia có quan hệ gì, cùng Quách Đều Đốc lại có quan hệ gì. Trương Huyễn cười ha hả, đối với Lư Nghi nói, Lư nhị gia chủ, ngươi bây giờ minh bạch đi. Rốt cuộc là ai đang chọn sự tình? Là ai không hiểu là khách chi đạo? Lư Nghi trong lòng thầm mắng Thôi Văn giống như hèn hạ, nhưng bây giờ hắn nên làm cái gì bây giờ? Đuổi đi Trương Huyễn không được, đáng không xử phạt hắn, lại vô pháp hướng Bạch gia nhắn nhủ. Phải biết rằng Bạch Tín Dương phụ thân thế nhưng mà tại Đông Viện. Ngay tại Lư Nghi thế khó xử sự tình, một gã người nhà chạy vội chạy tới, khẩn trương đến thanh âm cũng thay đổi, nhị gia chủ nhanh đi, hoàng đế bệ hạ tới. Những lời này lại để cho mọi người một mảnh xôn xao, thánh thượng vậy mà tự mình giá lâm Lư phủ. Lư Nghi càng là kích động vạn phần, hắn lại cũng không đoái hoài tới Trương Huyễn sự tình, quay người liền hướng trung đình chạy tới, một bên chạy một bên phân phó Lư thị đệ tử, mau đưa tại đây thu thập một chút, thỉnh khách nhân nhập tọa. Đại tùy hoàng đế Dương Quảng giá lâm Lư phủ sự tình đã khiến cho Lư quý phủ hạ hoành động, ca múa biểu diễn đình chỉ, sở hữu thị nữ cùng vũ cơ đám bọn họ đều lui xuống, quan to hiển quý đám bọn họ nhao nhao ly khai vị trí, đứng ở trung đình hai bên chờ hoàng đế bệ hạ giá lâm. Lão gia chủ Lư Thận càng là tại con trai trưởng Lư Trác nâng đỡ, run rẩy địa chờ tại dưới bậc thang, trong lòng của hắn cũng kích động dị thường, hoàng đế bệ hạ vậy mà tự mình đến cho mình chúc thọ, việc này là Lư thị gia tộc dạy đặc nhất mực tươi đẹp màu một bút. Hoàng đế Dương Quảng muốn giá lâm Lư phủ, chỉ là hoạn quan tới trước thông chi, lại để cho Lư phủ làm tốt tiếp giá chuẩn bị, đợi chừng một phút đồng hồ, nhiều đội chấp thương thị vệ bước nhanh đi vào Lư phủ, xếp thành hàng đứng ở trung đình hai bên. Mấy trăm tên thiên nhu thị vệ cũng dũng mãnh vào trung đình. Bọn hắn chuyện quan trọng trước tiến hành dọn bãi, sở hữu không đủ tư cách người toàn bộ tiến đến Đông Viện và Tây Viện, ở lại trung đình bên trong người đều muốn một vừa xác nhận, cam đoan hoàng đế bệ hạ tuyệt đối an toàn. Lại đợi thật lâu, mọi người đều đầu đầy mồ hôi, nhưng lại không dám di chuyển, chính gian nan thời điểm, một gã Lư thị đệ tử chạy vào, hô lớn, đến rồi. Mọi người bỗng cảm thấy phấn chấn, nhao nhao đứng nghiêm, chỉ nghe một loạt tiếng bước chân vang lên. Một gã thị vệ đi nhanh đến trung đình đại môn bên cạnh cao giọng la lên, hoàng đế bệ hạ giá lâm. Chỉ thấy nhóm lớn thị vệ hoạn quan vây quanh đương kim thiên tử, đại tùy hoàng đế Dương Quảng đi vào trung đình, bên cạnh còn đi theo hắn trưởng tôn Dương Đàm, chúng đại thần hiển quý một nảy sinh không người thi lễ, tham kiến bệ hạ. Dương Quảng đặc biệt mặc y di phục hàng ngày, đầu đội mũ sa, mặc sa mỏng nhuyễn bảo, cách ăn mặc cùng người bình thường không có khác nhau, hắn khoát khoát tay cười nói, chúng ái khanh không cần đa lễ. Chấm hôm nay cũng là tham gia Lư lão gia chủ thọ thần sinh nhật, cùng mọi người đồng dạng, đều là Lư phủ khách nhân, tùy ý một điểm. Lư Thận liền vội vàng tiến lên quỳ xuống, lao thần Lư Thận bái kiến hoàng đế bệ hạ. Dương Quảng đỡ hắn dậy, cười tủm tỉm nói, Lư các lão nhưng là hôm nay thọ tinh, sao có thể cho chấm quỳ xuống, nhanh đứng dậy nhanh. Lư Thận kích động trong lòng, tuy nhiên mọi người đều biết hoàng đế đến cho mình chúc thọ chỉ là bảy cái tư thái, làm như vậy là để trấn an Hà Bắc danh môn thế gia, nhưng hắn vẫn chọn chúng Lư gia. Quả thực làm cho Lư Thận rất cảm thấy vinh quang. Lư Thận vội vàng nói, "Bệ hạ xin mời ngồi." Dương Quảng cũng không khách khí, trực tiếp hướng trên đại sảnh đi đến, cho thiên tử chỗ ngồi sớm đã chuẩn bị cho tốt, Lư gia chuyển ra một cái rộng lớn ngà voi ngồi giường, đặt ở giữa, lại mang lên một cái gỗ tử đàn bàn nhỏ, thượng diện bày đặt kim bôi chén ngọc, các loại danh hầm lò đồ sứ. Cái này vốn là thọ tinh Lư Thận ngồi vị trí, nhưng Lư Thận chỗ ngồi đã đem đến bên cạnh cùng chỗ ngồi đưa, cho dù Lư Thận là thọ tinh, nhưng tôn ti lễ nghi cũng không đáng bất tuân. Dương Quảng ngồi xuống, lại để cho trưởng tôn Dương Đàm ngồi tại bên cạnh mình, hắn cười nói, mọi người tiếp tục đi. Chúng đại thần lúc này mới tiếp tục trở lại mình chỗ ngồi, ti trúc tiếng vang lên, một đội vũ cơ lần nữa phiên phiên khởi vũ, bất quá hoàng đế đang ngồi, mọi người đã không có vừa mới tiếng động lớn cười, đều im lặng, không dám dùng nữa, cũng không dám uống rượu, tràng diện lộ ra có chút xấu hổ. Dương Quảng đang cùng Lư Thận nói chuyện, rất nhanh liền phát hiện cái này xấu hổ. Trong lòng của hắn hơi có chút không vui, đây không phải rõ ràng muốn chính mình đi nhanh lên sao. Tuy nhiên cái gọi là hoàng đế đến đại thần trong phủ làm khách chỉ là làm dáng một chút, hơi chút ngồi một chút đi trở về, nhưng cũng không trở thành biểu hiện được rõ ràng như thế, chờ đợi mình rời đi. Lúc này, Dương Đàm nói khẽ với tổ phụ nói hai câu, Dương Quảng gật gật đầu, nhẹ nhàng tăng háng một cái, tỏ vẻ hắn nói ra suy nghĩ của mình. Lư Trác vội vàng hướng vũ cơ khoát tay, hướng các nàng tranh thủ thời gian xuống dưới, tiếng âm nhạc cũng đình chỉ. Trong hành lang trở nên lặng ngắt như tờ, Dương Quảng cái này mới chậm rãi nói, chấm quyết định đánh cao ly, cả nước động viên, quan phủ các nơi hảo phú có tiền xuất tiền, hữu lực xuất lực, nhưng còn có một chút đại tùy trung thần nhưng lại dùng một loại phương thức khác duy hộ ta đại tùy lợi ích, mặc kệ bọn hắn làm trò gì không có tiếng tăm gì, nhưng chấm hai ngày trước hay là nghe nói một sự kiện, khiến cho chấm rất là cảm động. Dương Quảng đối với Lư Trác nói, chỗ ở của ngươi phải có một vị khách nhân, gọi là Trương Huyễn, có thể không xin hắn tới gặp chấm. Chương 96, Lư Phủ Thọ Yến, 8. Chương 96, Lư Phủ Thọ Yến, 8. Trong hành lang lập tức vang lên có tiếng bàn luận xôn xao lên, rất nhiều người đều nghe nói Vũ Văn Thuật muốn giết một gã gọi là Trương Huyễn người, không nghĩ tới hoàng đế bệ hạ muốn gặp hắn, chẳng lẽ Vũ Văn Thuật lại tái phát cái gì tội lớn. Vũ Văn Thuật trong nội tâm quả thực bất an, hắn mặt âm trầm không nói một lời. Lúc này, Lư Trác vội vàng chạy đến Lư Nghi trước mặt thấp giọng nói, thiên tử muốn gặp Trương Huyễn, ngươi an bài hắn ngồi ở nơi nào. Nhanh đi tìm hắn đến. Lư Nghi chỉ cảm thấy ông. Một tiếng, trong đầu loạn thành một bầy, hoàng đế muốn gặp Trương Huyễn, làm sao có thể. Hắn cơ hồ là thâm nhất cước thiện nhất cước về phía Tây Viện chạy đi, trong nội tâm chỉ có một ý niệm trong đầu, Trương Huyễn tuyệt đối đừng đi, hàng vạn hàng nghìn vẫn còn. Hắn chạy vào Tây Viện, chúng con cháu thế gia lập tức xuống tới, bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận hỏi thế thúc, thánh thượng thật tới rồi sao. Lư Nghi bực bội địa đẩy hắn ra đám bọn họ, liếc nhìn thấy Trương Huyễn, hắn còn ngồi ở trong góc tự rót tự uống, Lư Nghi lúc này chẳng quan tâm thể diện, cuống quýt chạy đến Trương Huyễn trước mặt, sâu không người thi lễ, Trương công tử, mới vừa rồi là ta vô lễ, ta hướng công tử bồi tội. Đi theo Lư Nghi sau lưng một đám thế gia công tử đều sợ ngây người, hai mặt nhìn nhau, đây là chuyện gì xảy ra. Trương Huyễn cười nói, Lư nhị gia chủ vì sao như thế? Trương Huyễn đáng không đảm đương nổi a. Lư Nghi đỏ bừng cả khuôn mặt, chỉ phải lại bồi tội nói, thánh thượng muốn gặp công tử, mời công tử đi theo ta, sau đó ta lại hướng công tử chịu nhận lỗi. Trương Huyễn trong lòng cũng kinh ngạc, Dương Quảng làm sao lại nghĩ đến thấy mình, hắn hơi suy nghĩ, lại hỏi, có phải hay không Yến Vương Điện Hạ đã ở? Vâng, Yến Vương Điện Hạ cũng tới. Trương Huyễn lập tức đã minh bạch, nhất định là Trần Lương hoặc là Quách Huyễn nói cho Dương Đàm mình ở kế huyện, bọn hắn lại tra được mình ở Lư Phủ, cho nên Dương Đàm mới nói cho tổ phụ Dương Quảng. Mặc dù hắn muốn lại làm khó dễ thoáng một phát Lư Nghi, ra trong lòng mình nhất khẩu ác khí, nhưng hắn vẫn cấp cho Lư Khánh Nguyên cùng La Thành mặt mũi, khuyên người phải có lòng khoan dung, không cùng những thứ này bợ đít định bợ tiểu nhân giống như bình thường so đo. Trương Huyễn liền đứng người lên cười nói, được rồi. Ta theo Lư nhị gia chủ đi là được. Lư Nghi một lòng bông, trong nội tâm lại là cảm kích lại là hổ thẹn, hắn vội vàng tách ra mọi người. Trương công tử xin mời. Lư Nghi mang theo Trương Huyễn đi, chúng con cháu thế gia nghị luận ở Mỹ, thiên tử làm sao sẽ gặp Trương Huyễn loại này tiểu nhân vật. Thôi Văn giống như không nói một lời, ánh mắt lộ ra xấu hổ ác vẻ. Bất quá là hoàng đế tiếp kiến mà thôi. Thôi ra chưa bao giờ sẽ để ý. Hắn đoán hận hướng mọi người nói. Trong mắt mọi người đều lộ ra đồng tình ánh mắt, lắc đầu quay người đi, Thôi Văn giống như mặt mũi rốt cục không nhịn được, hắn không thèm nhìn mọi người, quay người liền phẩy tay áo bỏ đi. Bạch Tín Dương cũng nhịn không được nữa một tiếng rên rỉ, hắn biết mình bữa này hành hung xem như khổ sở uổng phí. Trương Huyễn được linh đến trung đình, hắn liếc liền nhìn thấy ngồi ở trên đại sảnh Dương Đàm, Dương Đàm đã ở nhìn chăm chú hắn, hướng hắn sẽ tâm cười một tiếng, Trương Huyễn trong nội tâm cảm thấy một cổ tình cảm ấm áp chạy qua, Dương Đàm tuy nhiên quý vi hoàng trưởng tôn, nhưng hắn vẫn tâm địa thiện lương, làm người phúc hậu, chia tay mấy tháng. Vẫn là đối với chính mình yêu mến như lúc ban đầu. Trương Huyễn tướng đao cùng dao găm giao cho thị vệ, đi nhanh thượng đại đường, hắn quỳ xuống tặng vật, ti chức Trương Huyễn, tham kiến Ngô hoàng bệ hạ, chúc bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Dương Quảng tuy nhiên sớm nhận thức Trương Huyễn, nhưng lại không biết tên của hắn cụ thể viết như thế nào, hắn còn tưởng rằng là Huyền Diệu Huyền, hắn cử bút trên giấy viết xuống Trương Huyền hai chữ. Dương Đàm gặp tổ phụ viết sai, liền dùng ngón tay chám chút rượu. Trên bàn đã viết một cái huyễn chữ, Dương Quảng gật gật đầu, nguyên lai là cái này huyễn, hắn mỉm cười hỏi nói, Trương thị vệ. Ngươi tự là cái gì? Vi thần tự Nguyên Đỉnh. Cái này là được rồi, huyễn chính là nắm đỉnh khí, ví von trung thần lương tướng, ngươi đã lấy chữ là Nguyên Đỉnh, nói do phụ thân ngươi là hy vọng ngươi kiêu ngạo tùy trụ cột của quốc gia chi thần, không biết hắn hiện tại đáng khỏe mạnh. Trương Huyễn đau cả đầu. Dương Quảng vậy mà hỏi phụ thân của hắn, hắn vội vàng nói, gia phụ tạ thế cái gì sớm, Trương Huyễn đã không thân nhân, một thân một mình. Ồ, thì ra là thế, hãy bình thân. Tạ bệ hạ. Trương Huyễn đứng người lên, đứng xuôi tay, Dương Quảng nhìn hắn một cái, vừa cười nói, chấm mấy ngày hôm trước mới nghe nói tái Bắc phát sinh sự tình, có người hướng chấm bẩm báo, nói ngươi tại xa xôi Bắc Hải làm một đại sự, lại để cho người đột quyết cùng Kim Sơn cung là người thất bại tan tác mà quay trở về, ngươi nên biết là chuyện gì đi. Trương Huyễn tâm niệm cấp chuyển. Dương Quảng nói đại sự chỉ có thể là 30 vạn kiện vũ khí sự tình, mà chuyện này người chứng kiến trừ mình ra, còn có tiểu là nhổ giã cổ Đồ Lặc, chẳng lẽ Dương Quảng nói trình báo tiểu là Đồ Lặc ghi đến nhanh hồi báo, tự hồ chỉ có khả năng này, đáng Đồ Lặc cùng Dương Quảng lại là quan hệ như thế nào. Trương Huyễn nhưng lại không biết, hắn ở đây câu luân bộ không muốn gặp chính là cái kia Bùi họ Hán nhân, lại chính là tướng quốc Bùi Củ, nếu như hắn biết rõ Bùi Củ đã ở câu luân bộ, hắn tiểu cũng không giống như bây giờ khốn hoặc. Thời gian không cho phép Trương Huyễn nghĩ lại, hắn gật gật đầu, vi thần minh bạch bệ hạ chỉ, bất quá vi thần chỉ là đi Bắc Hải hái thuốc mới vừa gặp việc này. Chấm cũng biết ngươi là đi tái Bắc hái thuốc, trưởng tôn đối với chấm đã nói, bất quá chấm muốn biết, ngươi là xử lý như thế nào điệu rơi đám kia vật phẩm.
Hồi bẩm bệ hạ, vi thần đoạt tại Kim Sơn cung trước đó đưa chúng nó toàn bộ chìm vào Bắc Hải chỗ sâu nhất, đã không cách nào nữa vớt rồi.
Cho dù Dương Quảng cùng Trương Huyễn Thủy Trung không đề cập tới là chuyện gì, lại để cho mọi người nghe được không hiểu ra sao, nhưng phía dưới Vũ Văn Thuật trong nội tâm lại rõ ràng, sắc mặt hắn quét địa trở nên tái nhợt, không riêng gì hy vọng của hắn tan vỡ, hơn nữa Trương Huyễn có hay không gặp được con của hắn Vũ Văn Hoa Cẩm. Nếu như Trương Huyễn biết rõ việc này, hậu quả quả thực không có thể tưởng tượng. Vũ Văn Thuật sợ tới mức kinh hồn táng đảm, Dương Quảng lại vui mừng dị thường, hắn không ngừng lại để cho Bùi Củ cùng Bạt Giã Cổ Bộ thương lượng, tạo áp lực lại để cho Bạt Giã Cổ Bộ đem đám kia vật tư trả nhà tùy, nhưng Bạt Giã Cổ Bộ thủy chung thái độ mờ mờ, rất rõ ràng bọn họ là muốn nuốt một mình nhóm hàng hóa này, lại để cho Dương Quảng lo lắng trọn vẹn nửa năm. Ngay tại Dương Quảng sắp lúc tuyệt vọng, Trương Huyễn lại hủy diệt rồi 10 vạn quân đội trang bị, thất bại đột quyết dã tâm, khiến cho đột quyết xâm nhập phía nam kế hoạch bị đánh loạn, công lớn như vậy hắn sao có thể không hảo hảo ban thưởng Trương Huyễn. Dương Quảng gật gật đầu cười nói, không hổ là nắm đỉnh khí, có thể đơn thương độc mã tại ngoài vạn lý Bắc Hải là đại tùy lập công, lại để cho chấm cảm giác sâu sắc đại tùy vẫn là có trung thần lương tướng, chấm làm sao có thể không phần thưởng. Trương Huyễn nghe phong thưởng tới quá đột ngột, Trương Huyễn nhất thời chưa kịp phản ứng, nhưng hắn vẫn bản năng quỳ xuống, vi thần tại ngoài vạn lý là đại tùy chi an nguy không để ý an nguy, không sợ gian hiểm, đáng là trung, đơn thương độc mã xâm nhập hang hổ, đánh bại thảo nguyên hung hãn địch, đáng là dũng, trung dũng gồm nhiều mặt, chấm ra phong ngươi là võ dũng lang tướng, tăng thêm du kích tướng quân, tiền thưởng 500 lượng. Thân tạ bệ hạ phong thưởng, nguyện là bệ hạ sông pha khói lửa, muôn lần chết không chối tử. Dương Quảng cười ha ha, đứng lên nói, chấm còn có việc, các vị ái khanh cho dù hưởng thụ mỹ thực rượu ngon, chấm đi trước. Cung kính bệ hạ hồi cung. Tại thị vệ tiếng hô to ở bên trong, Dương Quảng một chén rượu cũng không có uống liền đứng dậy nên ngang rời đi, sở hữu thị vệ cùng hoạn quan cũng giống như là gió cuốn mây tan địa bỏ chạy, trong đình lại khôi phục trước náo nhiệt ồn ào náo động. Trương Huyễn như giống như nằm mơ bị đầy nhiệt tình Lư Trác an bài tại chánh đường dưới tay một cái đơn độc không vị bên trong, cho dù dùng hắn lúc này địa vị còn không có tư cách cùng hiển quý cao quan môn ngồi cùng một chỗ. Nhưng hắn bị thánh thượng một mình tiếp kiến khen ngợi, cái này vinh quang lại đủ để khiến cho tất cả mọi người đối với hắn hâm mộ vạn phần, cũng đủ để khiến cho Lư gia đối với hắn vài phần kính trọng. Ha ha, chúc mừng Trương tướng quân rồi. Trương Huyễn vừa quay đầu lại, chỉ thấy bên cạnh hắn vậy mà ngồi đại tướng quân Lai Hộ Nhi, chính cười híp mắt hướng hắn chúc mừng, cách đó không xa, Ngư Câu La cũng cười hướng hắn điểm một chút đầu, tỏ vẻ chúc mừng. Trương Huyễn hướng Ngư Câu La ôm quyền hồi trở lại thi lễ, lại hạ thấp người đối với Lai Hộ Nhi nói, đại tướng quân quá khen. Kỳ thật thánh thượng thật sự đối với ngươi vài phần kính trọng, nghe nói ta biết, còn không có ai có thể theo một tên thị vệ nho nhỏ trực tiếp thăng làm võ dũng lang tướng, ngươi là đệ nhất cái. Trương Huyễn cảm thấy ngoài ý muốn, lại vội vàng thấp giọng hỏi, ti chức không hiểu nhiều quân chế, xin hỏi đại tướng quân, cái này võ dũng lang tướng là cái gì chức quan? Cái này quả thật có chút phức tạp, nói một cách đơn giản đi. Võ dũng lang tướng là kiêu quả phủ chức quan, so giáo úy cấp cao nhất, là hùng võ lang tướng phó trước, theo ngũ phẩm quan tướng, cũng là nhất thấp hơn một bậc tướng quân. Có phải hay không tương đương với ưng kích lang tướng?
Đúng vậy. Trương Huyễn biết rõ địa phương phủ quân gọi là ưng dương phủ, ưng dương lang tướng là chính, ưng kích lang tướng là phó. Từ năm trước bắt đầu, Dương Quảng ở các nơi chiêu mộ tân binh, thành lập đích ngắm mới tiêu quả quân phủ, mỗi chi quân phủ chừng 3.000 người, nghiêm hai bộ, võ dũng lang tướng nguyên lai tiểu là tiêu quả quân phủ phó tướng. Trương Huyễn vốn là chính thất phẩm thái tử thiên yêu, bây giờ lại vậy mà thăng một cấp bán, hắn chợt nhớ tới Dương Đàm đã đáp ứng chính mình, muốn cho mình quan thăng tăng cấp, dùng ban thưởng hắn hiến Dương Huyền cảm đầu người công. Trương Huyễn trong nội tâm lập tức dâng lên một cổ tình cảm ấm áp. Ta cũng vậy kính Trương tướng quân một chén rượu, chúc mừng Trương tướng quân quan thăng tăng cấp. Vũ Văn Thuật bưng chén rượu cười tủm tỉm đi lên trước, hắn hoàn toàn quên buổi chiều hắn còn gọi dầm dĩ lấy giết chết Trương Huyễn. Trương Huyễn khắc chế trong nội tâm đối với Vũ Văn Thuật phản cảm, bưng chén rượu lên cười nói, đại tướng quân không chỉ có tướng quân chi võ, còn lại có tể tướng chi số lượng, Trương Huyễn xác thực không thể tưởng được a. Lão phu trí nhớ không tốt lắm, quá khứ chuyện gì xảy ra, ta như thế nào đều quên, đến đại tướng quân, ngươi biết không? Vũ Văn Thuật cười ha hả. Lai Hộ Nhi khẽ cười nói, Vũ Văn đại tướng quân ý chí há lại thường nhân có thể bằng, như chuyện gì đều nhớ kỹ trong lòng, chẳng phải là sống được quá mệt mỏi, đại tướng quân nói là đúng không? Lai Hộ Nhi hời hợt mỉa mai một câu, ai cũng biết Vũ Văn Thuật mang thù tâm rất nặng, nếu không phải Trương Huyễn bị thánh thượng tiếp kiến khen ngợi, chỉ sợ hắn hiện trong tay cầm không phải chén rượu, mà là dao nhỏ rồi. Kỳ thật đến hộ vệ cũng chưa hề hoàn toàn đoán đúng,
Vũ Văn Thuật đáng không riêng gì vì hòa hoãn quan hệ, hắn là khác có ý đồ. Trương tướng quân lần này tại Đột Quyết gặp được cái khác người quan sao? Vũ Văn Thuật tận lực hời hợt hỏi. Trương Huyễn minh bạch ý của hắn, hắn là tại hỏi mình có hay không gặp được Vũ Văn Hóa Cập. Trương Huyễn cười nhẹ một tiếng, lập lờ nước đôi nói, ngược lại là gặp được một số người, bất quá ta cùng đại tướng quân đồng dạng, cứu lại gặp được ai, ta cũng vậy đã quên. Vũ Văn Thuật nghe hiểu Trương Huyễn thâm ý, Trương Huyễn hiển nhiên là tự nói với mình, hắn gặp con của mình, Vũ Văn Thuật trong nội tâm lập tức loạn thành một bầy. Vũ Văn Thuật tuy nhiên rất thù hận Trương Huyễn tại Dương Huyền Cảm một chuyện lại để cho hắn bại đại bổ nhào, hận Trương Huyễn ở trên trời tự các quán rượu hại chết chính mình giả tử, nhưng so với Vũ Văn Hóa Cập tại Đột Quyết một chuyện, Dương Huyền Cảm án cùng ngày tự các án đến thật không coi vào đâu. Trong lòng của hắn lại là lo lắng, lại là căm tức, chỉ phải đắng chát địa cặc cặc cười to, đã quên tốt nhất, ta và ngươi đều giống nhau, đem nên quên đồ vật đều thống thống quên mất. Chương 97, võ đài so sánh võ. Chương 97, võ đài so sánh võ. Vào đêm, Trương Huyễn một thân một mình đứng ở phía trước cửa sổ, dừng ở trong bầu trời đêm lay động tí ti mưa phùn, một hồi bất ngờ tới đấy. Trương Huyễn bình không có quá nhiều kinh hỉ, trong mắt ngược lại có một chút mê mang. Cuộc sống chuyển hướng tới quá đột ngột, hắn thậm chí còn không có chuẩn bị sẵn sàng, con đường làm quan chi môn âm thầm lặng lẽ mở ra, vậy mà đảm nhiệm võ dũng lang tướng, nếu như dựa theo đời sau tiêu chuẩn, chức vụ này cần phải tương đương với thiếu tá doanh trưởng, hơn nữa còn là hoàng đế điều khiển phong. Quyền này ứng với là một việc rất lại để cho hắn chờ đợi sự tình, nhưng không biết tại sao, tâm tình của hắn đã có điểm trầm trọng, hiện tại đã là đại nghiệp 10 năm, loạn tượng đã hiện, còn có 3 năm, đại tùy liền đem tiến vào quần hùng tranh bá loạn thế, hắn lúc này tiến vào tùy quân hệ thống phải chăng sáng suốt. Cho dù lúc mới bắt đầu hắn một lòng muốn gia nhập tùy quân, tính toán có một chút vốn liếng sau lại đầu nhập vào lý đường, tranh thủ khi còn sống sau lưng danh, nhưng theo hắn dần dần hiểu rõ thời đại này, hắn mới phát hiện mình lúc đầu nghĩ cách quá đơn thuần. Tuy mặt các loại thế lực rắc rối phức tạp, hắn căn bản là không có cách tinh chuẩn nắm chắc lên cao mạch lạc, cho dù hắn hiện tại đầu nhập vào Lý Uyên, cũng có khả năng trở thành Lý Kiến Thành phe phái, tại Huyền Vũ môn chi biến trong chịu khổ tẩy trừ. Nói cho cùng, cũng không phải hắn hiểu lịch sử xu thế liền có thể ở thời đại này hô phong hoán vũ, mấu chốt ở chỗ chi tiết, tỉ mỹ, mà hết lần này tới lần khác hắn bình không rõ ràng lắm chi tiết, tỉ mỹ. Trương Huyễn khe khẽ thở dài, trên thực tế, hắn sớm đã có ý nghĩ của mình. Chỉ là hắn nhớ kỹ Dương Đàm đối với mình nhân trọng, đồng thời hắn cũng không có căn cơ, cho nên hắn một mực không dám nghĩ quá nhiều, nhưng loại ý niệm này nhưng vẫn tồn trong lòng hắn. Thế cho nên hắn lần thứ nhất tại Thái Nguyên nhìn thấy Lý Uyên lúc, căn bản cũng chưa có đầu nhập vào Lý Uyên nghĩ cách, bất quá hắn nghĩ cách còn rất non nớt, hắn cũng không dám muốn quá nhiều, một đường chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Hắn quay người đi đến trước bàn, trên bàn bày đặt bộ binh quan viên vừa mới đưa tới một cái dùng tử hàng mây che rổ. Bên trong là hắn giấy bổ nhiệm, cùng với một bộ quân phục, một thanh chế tác tinh xảo tiểu kiếm cùng một mặt thân phận cá phủ. Trương Huyễn mở ra cây tử đằng rổ, đầu tiên nhìn thấy quân phục không có gì đặc sắc, cùng hắn ở đây Bắc Hải tìm được quân phục đồng dạng. Là một loại vải vóc nhuyễn thức quân phục, nghe nói khôi giáp của hắn tướng tại chính thức nhập quân đi sau để. Cá phủ chỉ dùng để đầu gỗ điêu khắc mà thành, ngoại hình là một con cá, bất quá chỉ có một bán, một nửa khác được lưu giữ trong bộ binh, dùng để khám định thân phận của hắn tính là chân thật, cá phủ có khắc hắn tên chính thức. Tiêu quả quân 27 phủ võ dũng lang tướng Trương Huyễn. Trương Huyễn ánh mắt lại rơi vào trên đoạn kiếm, đây là một vỏ kiếm quấn quanh lấy kim ti hoa lệ bảo kiếm. Làm bằng bạc trên chuôi kiếm có khắc trung lương dũng manh bốn chữ, thân kiếm chỉ dài có một xích, chế tác tốt, nhưng không có mở lưỡi, cái này trên thực tế là một bả vinh quang kiếm, tương đương với đời sau huy hiệu các loại. Lúc này, Trương Huyễn nghe thấy được tiếng bước chân, vừa quay đầu lại. Chỉ thấy La Thành ra hiện tại cửa phòng của hắn, đang do dự muốn hay không gõ cửa. Ta thấy của ngươi cửa mở ra. La Thành chỉ cửa. Vì mình không mời mà vào nói do nguyên nhân. Không sao, vào đi. La Thành đi tiến gian phòng, hắn nhìn thấy Trương Huyễn trong tay đại nghiệp kiếm, liền cười nói, cha ta cũng có như vậy một thanh kiếm. Giống như nó sao? Trương Huyễn đem đại nghiệp kiếm đưa cho La Thành. La Thành tiếp nhận nhìn kỹ một chút, lại lắc đầu, hơi có sai biệt. Cha ta cái thanh kia chuôi kiếm là kim chế, phía trên là đại tùy lương trụ bốn chữ. Nghe nói còn có một loại ngọc trôi đại nghiệp kiếm, là cho văn thần, tóm lại. Đây là đại tùy cao nhất vinh quang, xem ra thiên tử đối với ngươi phi thường coi trọng, bất quá. Tuy nhiên làm sao? Trương Huyễn dựng lỗ thai lên, hắn biết rõ bất quá đằng sau mới được là trọng điểm. Bất quá ta phụ thân nói, trong lúc này giống như có chút kỳ quặc. Kỳ quặc? Trương Huyễn không hiểu nhìn qua La Thành. Nguyên đỉnh huynh thế nhưng mà phủ Yến Vương thị vệ a, hẳn là thuộc về chuẩn bị thân phủ. Cho dù thăng chức cũng có thể là quả quyết lang tướng, như thế nào biến thành kiêu quả phủ Vũ Dũng lang tướng, Nguyên Đỉnh huynh không cảm thấy kỳ quái sao? Tùy quân có tam đại thể hệ, một cái là chuẩn bị thân phủ, thì ra là hoàng đế lệ thuộc trực tiếp quân cận vệ, từng quân phủ chủ tướng là Dũng tướng lang tướng, phó tướng là Quả Quyết lang tướng, theo Bắc Chu kéo dài đến nay, chủ yếu do quan lũng thế lực cầm giữ. Tiếp theo chính là Ưng Dương phủ, cái này trên thực tế là địa phương quân, chủ tướng là Ưng Dương lang tướng, phó tướng là Ưng Kích lang tướng, chủ yếu khống chế tại địa phương hào phú trong tay, cái này cũng là tùy mạt các lộ tạo phản chư hầu chủ lực. Bởi vì hai lần cao ly chiến tranh khiến cho chuẩn bị thân phủ cùng Ưng Dương phủ tổn thất cực lớn, bởi vậy Dương Quảng tại năm trước gây dựng tiêu quả phủ còn gọi là lính mới, theo các nơi chọn lựa kiêu dũng thiện chiến con em bình dân toàn quân, đợi gặp hậu đãi, trang bị hoàn mỹ, trực tiếp do hoàng đế Dương Quảng khống chế. Bất quá vấn đề này Trương Huyễn lại cũng không cảm thấy kỳ quái, đây là Dương Đàm đã đáp ứng chính mình, đem mình phóng ra ngoài kết quả, Dương Quảng chỉ là thuận theo trưởng tôn Dương Đàm hứa hẹn. Trương Huyễn cười cười, vấn đề này kỳ thật không cần miệt mài theo đuổi, ở nơi nào đối với ta mà nói đều giống nhau. Kỳ thật ta ý của phụ thân, là hy vọng ngươi có thể ở lại Vũ Châu quân. La Thành nói, Trương Huyễn lắc đầu, không phải ta không muốn để lại, nếu như ta ở lại Vũ Châu, nhất định sẽ bị Quách Huyễn kéo qua đi. Chỉ sợ sẽ làm cho phụ thân ngươi càng thêm thất vọng. Ta cũng là như vậy khuyên qua phụ thân, nhưng phụ thân hãy để cho ta tới hỏi một câu. Trương Huyễn không muốn nhắc lại việc này, liền đối với La Thành cười nói, ngày mai ta nhưng có thể muốn dọn đi trại lính, trong khoảng thời gian này cảm giác Tạ Hiền đệ chiếu cố. La Thành thầm cười khổ, phụ thân hắn tại xế chiều hôm nay còn đàn tận kiệt lo muốn đuổi đi Trương Huyễn, không tiếc lại để cho hắn sáng mai mang Trương Huyễn đi Tương Dương, nhưng bây giờ phụ thân lại cải biến chủ ý, muốn cho Trương Huyễn lại ở vài ngày. Hình như người ta lại muốn đi. La Thành không có giữ lại Trương Huyễn, hắn cũng biết vãn hồi lưu không được, liền lấy ra một cái quyển trục đặt lên bàn. Đây là ta chuyên môn chỉnh lý ra đến Tử Dương kích pháp một lát tâm đắc, tại Đâm Chiêu coi trọng ta lại gia nhập La Gia Thương một lát tinh hoa, hy vọng huynh trưởng có thể sử dụng lấy. Hắn lại từ ngoài cửa cầm vào một chi thép tinh trường kích, cười nói, huynh trưởng trường kích còn phải cần một khoảng thời gian khả năng hoàn thành. Đây là ta tìm người khác chế tạo một chi thiết kích, trọng 70 cân. Có thể tăng thêm đến 90 cân, huynh trưởng đến tạm thời được thông qua dùng một thời gian ngắn đi. Trương Huyễn trong nội tâm cảm động, hắn biết rõ La Thành lực lượng thiên yếu, chỉ có thể dùng 50 cân trường thương, chiếc trường kích này rõ ràng tiểu là chuyên môn vì chính mình chế tạo. La Thành mặc dù nhưng hơi có điểm kiêu ngạo tự phụ, nhưng hắn một phương diện khác lại đãi bằng hữu chân thành, lời hứa đáng giá nghìn vàng, có thể ở Vũ Châu giao cho như vậy một người bạn, cũng là hắn một đại may mắn sự tình. Ta đi thử một chút. Trương Huyễn cười tiếp nhận trường kích. Đây là một đem đơn thai thanh long kích, hai lỗ thai tắc thì gọi phương thiên kích, Lưu Diệu chuẩn bị cho hắn chế chính là hai lỗ thai phương thiên kích, cái này cũng là Trương Huyễn yêu cầu. Chi này đơn thai thanh long kích dài một trượng ba thước, hắn đi đến trong sân vung đâm vài cái, cảm giác sức nặng vừa vặn. Phi thường hợp tay, Trương Huyễn vui vẻ đối với La Thành cười nói, hiền đệ có cần phải tới thử hai chiêu. Ta chính có ý đó, không biết huynh trưởng có thể không đánh đêm. Đi thôi. Đi võ đài. Tại La Nghệ phủ trạch bên cạnh có một ngôi tiểu hiệu tràng, bình thường cho La Nghệ các thân binh dùng làm huấn luyện chi địa. Lúc này màn đêm đã hàng lâm, bầu trời bay lả tả lấy tí tí mưa phùn, tiểu trên giáo trường, mười mấy tên thân binh chính lợi dụng ban đêm mát mẻ huấn luyện đánh đêm, tiểu hiệu tràng tứ chu đốt lên mấy chục cây bó đuốc, chiếu sáng chiếm diện tích hơn 10 mẫu võ đài. Nghe nói đô đốc trưởng công tử cùng với mới cất nhắc tiêu quả lang tướng đánh đêm luận võ. Các thân binh nhao nhao xúm lại đi lên, hưng phấn dị thường. Có người tướng hai tay khép tại bên miệng hô to, Ngọc Lang công tử, đến lợi hại. Trên giáo trường, Trương Huyễn cùng La Thành riêng phần mình khống chế được chiến mã, La Thành đang mặc ngân giáp bạc nón trụ tố la bảo, đỉnh đầu nón trụ anh như lửa đám, tay cầm một cây lộ ra ngân thương. Bạch mã tứ chi thon dài, giống hệt một cái bạch long tại trên giáo trường xoay quanh. Càng lộ ra hắn ngọc thụ lâm phong, phiêu giật tuấn mỹ, khiến cho người không thể không âm thầm tán dương. Trương Huyễn cưỡi một thất hỏa hồng chiến mã hùng tráng cao lớn. Có thể tiếp nhận được Trương Huyễn thể trọng cùng 70 cân thanh long thiết kích, Trương Huyễn xuyên thẳng một thân lân miệng giáp. Màu đen chiến bào, tăng thêm hắn ra tay ngăm đen cùng cao ngất dáng người, mặc dù không có La Thành tuấn mỹ phiêu giật, đã có một loại khác dương cương uy manh chi khí. Hiền đệ chuẩn bị xong chưa? Trương Huyễn cao giọng hỏi. Đến đây đi. La Thành trường thương bãi xuống, ngạo nghễ nói. Trương Huyễn hai chân kẹp lấy chiến mã. Chiến mã chạy gấp, trong tay trường kích như một đạo tia chớp màu đen, hướng La Thành nhanh đâm mà đi. La Thành hét lớn một tiếng, đến thật tốt. Hắn thúc mã lên chiến, trong tay ngân thương bình áp trường kích, dùng một loại xoáy xoắn mạnh, mượn trường kích xung lượng hướng phải nhẹ nhàng kéo một cái, khiến cho trường kích thoảng qua lệch lạc, lau La Thành áo giáp đã đâm. Đây là một loại cực kỳ tinh diệu xảo kình, tương tự dương kích pháp bên trong xoắn tự quyết cùng La Gia Ngũ Câu Thần Phi Thương hóa kình thương pháp kết hợp hoàn mỹ mà bắt đầu, đền bù La Gia Ngũ Câu Thần Phi Thương khó có thể ứng đối chủ y, đảng các loại binh khí nặng nhược điểm. Trương Huyễn cũng cảm nhận được La Thành một thương này tinh diệu, thầm kêu một tiếng tốt, nhưng hắn biết phía sau chính là La Thành phản kích, hắn trường kích thuận thế quét ngang mà ra, phong bế La Thành tất cả đấy tiến công góc độ. Quả nhiên, La Thành tại hóa giải Trương Huyễn hung manh tiến công về sau, lập tức đã phát động ra phản kích, ngân thương như lê hoa như mưa to đâm về Trương Huyễn, nhưng Trương Huyễn lại liệu địch tại trước, phong bế hắn tất cả đấy đường tấn công. Song phương chiến mã qua lại liên tục, trường kích như mây trong hắt lòng, lúc ẩn lúc hiện, ẩn lúc bị trường thương múa ra đầy trời ngân quang che giấu, như rồng chìm cửu uyên, lúc xuất hiện lại như nộ long gào thét, hung mãnh mạnh mẽ, làm cho La Thành liên tiếp lui về phía sau. Lộ ra ngân thương lại như đầy trời tinh vân, tại trong ngọn lửa xinh đẹp sáng chói, nó công thủ gồm nhiều mặt, tinh diệu vô song, từ đầu đến cuối không có bị thanh long kích mạnh mẽ mãnh liệt lực lượng xoắn thoái, ngược lại càng chiến càng mạnh. Hai người nhất thương một kích chiến đấu đến khó phân thắng bại, hai bên binh sĩ thấy như si mê như say sưa, khàn giọng ủng hộ trầm trồ khen ngợi, trong nháy mắt, hai người kịch chiến hơn 30 cái hồi trở lại hợp, thủy chung khó phân thắng bại. Lúc này Trương Huyễn lực lượng thoảng qua vừa thu lại, La Thành lập tức bén nhạy bắt được, hắn cũng hơi thả chậm một phần tốc độ, rất nhanh, một hồi kịch chiến rốt cục dẹp loạn hạ đến, hai người nhìn nhau, đồng thời cất tiếng cười to lên. Hai người võ nghệ đều đến từ Tử Dương kích pháp, lẫn nhau hiểu rõ, tuy nhiên Trương Huyễn lực lượng chiếm thượng phong, nhưng La Thành có Ngũ Câu Thần Phi Thương nội tình, chiêu phương thức tinh diệu thượng bản thân đến so Trương Huyễn mạnh hơn vài phần, hai người riêng phần mình lấy thừa bù thiếu, lại chiến đã thành ngang tay. La Thành cảm khái nói, Tử Dương kích pháp bác đại tinh thâm, có thể dùng trái ngược tam, dùng tam phản cửu, các loại tổ hợp thiên biến vạn hóa, cũng không phải ngắn ngủn nửa tháng có thể lĩnh ngộ, đến nay chúng ta chỉ phải hắn ra lông, không bằng ta cùng huynh trưởng lại khác ước thời gian, dùng một năm trong khi, xem ai có thể đem Tử Dương kích pháp ngộ được càng sâu càng thấu. La Thành đối chiêu phương thức biến hóa ngộ tính muốn không thể thắng được Trương Huyễn, nhưng Trương Huyễn tại Thanh Thạch Kinh tu luyện còn có tiềm lực rất lớn, một năm sau, xác thực khó có thể dự liệu hai người võ nghệ tiến triển. Trương Huyễn vui vẻ đã tiếp nhận La Thành khiêu chiến, hắn dựng thẳng lên bàn tay cười nói, ta nguyện tiếp được huynh đệ chiến thư, một năm sau chúng ta lại đọ sức. La Thành đại hỉ, tiến lên cùng Trương Huyễn nặng nề kích một trường, hai người lập được cái này chiến cuộc. Chương 98, đạo dùng người. Chương 98, đạo dùng người. Vào đêm, Yến Vương Dương Đàm ngồi một mình ở trong phòng luyện tập thư pháp, hắn viết như thế chuyên chú, vậy mà không có phát hiện tổ phụ Dương Quảng đến đứng tại phía sau mình. Dương Đàm là Dương Quảng hoàng trưởng tôn, Dương Quảng cùng thê tử Tiêu Hoàng hậu sinh ra hai tử một nữ, con trai trưởng Dương Chiêu bất hạnh chết bệnh, mà thứ tử Tề Vương Dương Giản lại phẩm hạnh không đoan, bị Dương Quảng rất là căm hận, đưa hắn trưởng kỳ giam cầm. Tuy nhiên Dương Quảng còn có một nhi tử Triệu Vương Dương Cảo, nhưng một phương diện tuổi còn quá nhỏ, chỉ có 7 tuổi. Một phương diện khác cũng bởi vì không phải dòng chính, cho nên không có khả năng lập thành thái tử. Dương Quảng liền đem tất cả hy vọng đều ký thác vào con trai trưởng Dương Chiêu lưu lại tam cái trên người con trai. Dương Đàm là trưởng tôn, thở nhỏ thông minh hơn người, trời sinh tính thuần phát, sâu được Dương Quảng vợ chồng yêu thương. Dương Quảng đã sớm đem hắn phong làm hoàng thái tôn, chuẩn bị tìm kiếm thời cơ thích hợp chính thức sắc phong làm đồng cung thái tử. Lúc này, Dương Đàm đống nhiên cảm giác có người sờ đầu của mình. Hắn lúc này mới phát hiện hoàng tổ phụ đến tại phía sau mình, làm cho hắn sợ đến vội vàng để bút xuống, túi người quỳ xuống dập đầu đầu nói, tôn nhi không biết hoàng tổ phụ giá lâm, mời hoàng tổ phụ thứ cho tôn nhi vô lễ. Dương Quảng từ ái cười nói, Đàm nhi đang viết gì? Hồi bẩm tổ phụ, tôn nhi tại vẽ Ngu Bá thực thi Khổng Tử triều đình gián. Dương Quảng nhìn nhìn tôn nhi chữ, gặp viết đoan trang ổn trọng, đầu bút lông rất tròn, tuy nhiên hơi có điểm non nớt, nhưng đã ẩn ẩn có mọi người chi khí, hắn không khỏi khen. Đàm nhi chữ viết rất khá à. Tôn nhi còn khiếm khuyết rất nhiều, đang cố gắng học tập. Dương Quảng gật gật đầu lại nói, bất quá Đàm nhi vì sao vẽ Ngu Thế Nam mà không Ngu Thế Cơ chữ lâu này. Chấm lại cảm thấy Ngu Thế Nam chữ hơi có vẻ trầm trọng, không bằng Ngu Thế Cơ chữ thanh lệ trôi chảy, so sánh dưới, hay là Ngu Thế Cơ chữ càng có sinh cơ một điểm. Dương Đàm trầm mặc chốc lát nói, Tôn nhi không quá vui vẻ Ngu Tướng Quốc chữ. Vì cái gì? Dương Đàm cắn một miệng môi dưới nói, Ngu Tướng Quốc tuy nhiên thanh lệ trôi chảy, nhưng rõ ràng ổn trọng chưa đủ, giữa những hàng chữ hơi có vẻ táo bạo, lại để cho Tôn Nhi tâm không cách nào yên ổn hạ. Dương Quảng nợ nụ cười, ngươi là nói hắn người này đi. Gặp chữ như gặp người, chữ như thế, người cũng như thế. Dương Quảng minh bạch Tôn Nhi ý tứ. Nhưng thật ra là đang khuyên chính mình không muốn lại lần nữa dùng Ngu Thế Cơ, hắn lôi kéo Dương Đàm hai tay, ngự trọng tâm trường nói, không có ở đây không lưu kỳ trước, Ngu Thế Cơ là hạ người gì. Kỳ thật tổ phụ so với ngươi hiểu rõ hơn, hắn tham tài nhận hối lộ, gia tư rất nhiều, xử sự lại kém xa em trai Ngu Thế Nam Công Chính, càng là khuyết thiếu cương liệt cảm gián dũng khí. Những thứ này chấm đều rất rõ ràng. Đã hoàng tổ phụ biết rõ, vì cái gì còn phải? Vì cái gì còn nặng hơn dùng hắn, đúng không? Dương Quảng cười nhạt một cái nói. Vâng. Dương Đàm áp lực tại trong lòng đã lâu, lời nói rốt cuộc tìm được cơ sẽ nói đi ra, kỳ thật không riêng gì hắn, còn có Vũ Văn Thuật, người này gian trá giảo hoạt, ti tiện tham lam, hoàng tổ phụ rõ ràng đã bãi nhiệm hắn, vì sao vừa muốn một lần nữa phục chức của hắn? Tôn Nhi càn rỡ thô lô nói như vậy, mời hoàng tổ phụ thứ lỗi. Dương Quảng khe khẽ thở dài. Chấm làm sao không muốn dùng trung thần lương tướng, đáng là đại tùy xã tắc nếu có hết sức lời nói, thuộc về chấm chỉ có ba phần. Hoàng tổ phụ vì sao nói như vậy? Dương Đàm ngạc nhiên khó hiểu. Dương Quảng cười khổ một tiếng nói, lần trước Trương Huyễn nói rất đúng, triều đình chính lệnh trên cơ bản đã không xảy ra thành lạc dương, quan địa phương phủ quyền lực đều cầm giữ tại tất cả quận thế gia vọng tộc trong tay, theo cuối thời Đông Hán đến nay đều là như thế này, những thứ này danh môn thế gia chỉ có lợi ích của gia tộc, theo sẽ không đem đại tùy tồn vong để ở trong lòng. Mà Ngu Thế Cơ ưu điểm lớn nhất tiểu là giỏi về biên báo, hắn có thể cân đối triều đình cùng địa phương lợi ích, do đó khiến cho triều đình chính lệnh có thể tại địa phương thượng chấp hành một chút nhỏ. Mà Ngu Thế Nam chính trực có thừa, lại khuyết thiếu biên báo, như hắn làm tướng quốc, triều đình chính lệnh đều sẽ biến thành tử lệnh. Nước Thái Thanh thì không cá, Đàm Nhi phải hiểu cái này đạo lý. Dương Đàm yên lặng gật đầu, lại hỏi, cái kia Vũ Văn Thuật đâu này? Hắn lại có tác dụng gì? Dương Quảng nhẹ nhàng vuốt ve Tôn Nhi đầu nói, chấm biết rõ ngươi đối với Vũ Văn Thuật bất mãn, chấm đối với hắn kỳ thật cũng giống vậy bất mãn, hơn nữa hắn có dạ tâm, lại để cho chấm không thể không cảnh giác hắn. Bất quá hắn tại quân đội tư lịch thâm hậu, là quan lũng quý tộc đối thủ một mất một còn, chấm hiểu là dùng hắn đến đối kháng quan lũng quý tộc, nếu không chấm sao có thể tại đệ nhất phụ đồng trình cao ly lúc, thừa cơ tướng quan lũng quý tộc thế lực quân đội hung hăng tẩy trừ một phen. Dương Đàm túi đầu không nói. Dương Quảng nhìn qua cái này thông minh Tôn Nhi lại ngự trọng tâm trường nói, đại tuy không có hỏa ngoại xâm, chỉ có nội ưu, hơn nữa đều là mấy trăm năm vững chắc tật, chấm hy vọng có thể tại sinh thời, đem các loại vững chắc tật từng cái thanh lý, sẽ đem một cái sáng sủa giang sơn giao cho ngươi, chấm sở dĩ đặc biệt để bạt Trương Huyễn, chính là vì ngươi bồi dưỡng thuộc về mình phương ban thế lực, hy vọng hắn đừng cho chấm thất vọng. Dương Đàm trong nội tâm cảm động, sản xuất tại chỗ khóc không ra tiếng, Tôn Nhi cảm tạ tổ phụ ưu ái. Dương Quảng đưa hắn kéo tại ngực mình, cười tiếp tục nói, chấm sở dĩ không để cho Trương Huyễn ở lại chuẩn bị thân phủ, cũng là bởi vì chấm phát hiện hắn là một đầu hổ, chỉ có tướng hổ để vào thâm sơn, hắn mới nhanh chóng trưởng thành là trong quân chi vương. Tôn Nhi đã minh bạch. Lúc này, bên ngoài có hoạn quan bẩm báo, khởi bẩm bệ hạ, Bùi Thượng Thư có khẩn cấp sự tình cầu kiến. Dương Quảng gật gật đầu, lại để cho hắn ở đây chấm ngự thư phòng chờ một chút, chấm lập tức tới ngay. Dương Quảng đứng người lên, nhẹ nhàng ấn vào Tôn Nhi bả vai. Ngươi tiếp tục viết chữ đi. Chấm phải đi về xử lý chính sự rồi. Tôn Nhi tuân mệnh. Dương Quảng lại cổ vũ hắn hai câu, liền đứng dậy rời đi Dương Đàm căn phòng của, bước nhanh hướng mình tạm thời ngự thư phòng đi đến. Lúc này ở bên ngoài ngự thư phòng, tướng quốc Bùi Củ đã đợi đãi đã lâu, Bùi Củ dáng người trung đẳng, làn da trắng nõn, có lưu một đám râu ngắn, một đôi mắt cực kỳ duệ lợi, hắn tuy nhiên đã qua tuổi thất tuần, nhưng tinh lực tràn đầy, tinh thông quyền mưu, thủ đoạn cay độc, rất được Dương Quảng tín nhiệm. Tới một mức độ nào đó hắn tiểu là Dương Quảng quân sư. Bùi Củ là Hà Đông chứ danh vọng tộc Bùi thị gia chủ, Bùi thị gia tộc cũng là Sơn Đông thế gia nhân tài mới xuất hiện, đương triều ngũ đại quyền thần bên trong, Bùi gia đến chiếm được hai người. Ngoại trừ Bùi Củ bên ngoài còn có ngự sử đại phu Bùi Uẩn, khống chế ngự sử đài, quyền lực thật lớn, Dương Quảng đối với Bùi thị gia tộc sủng ái tốt đỉnh, chính là bởi vì vô cùng phụ thuộc hoàng quyền, đưa tới Hà Bắc tất cả đại thế gia đối với Bùi gia bất mãn. Sơn Đông tất cả đại thế gia các loại trao đổi hoạt động trên cơ bản cũng không quá quan tâm sẽ mời Bùi gia. Lần này Lư lão gia tử mừng thọ, nếu không phải Bùi Củ vừa lúc ở Trắc quận, Lư gia cũng sẽ không biết xin hắn thăm gia, Bùi Củ cũng lòng dạ biết rõ, bất quá hắn cũng không quá để ý, hắn cho tới bây giờ cho rằng có quyền lực chống đỡ danh môn thế gia khả năng đi được xa hơn. TERUIEN CUATUINET Bùi Củ đồng thời cũng phụ trách ứng đối đột quyết bên ngoài phiền. Năm trước Cao Ly muốn đem một đám 30 vạn kiện vũ khí vận chuyển cho đột quyết, nhà Tùy đã ở cùng thời khắc đó nhận được tiêu tức. Tùy quân không có khả năng nhập cảnh chặn đường, Bùi Củ liền có liên lạc thân Tùy Bạt Giã cổ bộ. Lại để cho Bạt Giã cổ bộ chặn lại nhóm này vũ khí, không ngờ Bạt Giã cổ bộ sinh ra tham lam dạ tâm, muốn độc chiếm nhóm này vũ khí, liền chọc tới liên tiếp hậu hoạn. Thẳng đến Trương Huyễn phá hủy nhóm này vũ khí, Bùi Củ mới cuối cùng nhất có thể hướng Dương Quảng báo cáo kết quả công tác, cái này không chỉ có là đại Tùy may mắn, cũng là hắn Bùi Củ may mắn, hắn cũng đồng dạng đối với Trương Huyễn tràn đầy cảm kích. Lúc này, cửa ngoài truyền tới một tiếng ho nhẹ. Có hoạn quan cao giọng nói, hoàng đế bệ hạ giá lâm. Vốn là ngồi ở trên giường Bùi Củ liền vội vàng đứng lên, chỉ thấy tùy đế Dương Quảng đi nhanh tiến vào thư phòng, Bùi Củ liền vội vàng không người tặng vật, Bùi Củ tham kiến bệ hạ. Bùi Ái Khanh miễn lễ. Hôm nay Dương Quảng tâm tình tựa hồ không tệ, hắn cười tủm tỉm mời Bùi Củ ngồi xuống, hỏi thế nào, tin tức là thật sao? Bùi Củ gật gật đầu, xế chiều hôm nay vi thần đã nhận được bạt dạ cổ bộ tin tức xác thật, Sử Thục Hồ Tất quả thật bị Trương Huyễn bắn chết, Đồ Lặc chặn được Sử Thục Hồ Tất quân đội. Theo bọn hắn miệng ở bên trong lấy được tin tức xác thật. Được. Dương Quảng mừng rỡ vạn phần nặng nề nện một phát cái bàn, hủy diệt đám kia vũ khí tuy lại để cho trong lòng của hắn một tảng đá lớn rơi xuống đất, nhưng giết chết Sử Thục Hồ Tất cũng đồng dạng trừ đi hắn một việc họa lớn trong lòng. Thảo nguyên dân tộc vô cùng hiệu quả và lợi ích tính, cũng nhất định bọn hắn chiến thuật rất mạnh, nhưng khuyết thiếu chiến lược ánh mắt, rất nhiều chuyện ý nghĩ nóng lên cứ làm, hơn nữa nội chiến nghiêm trọng, cho nên đột quyết thủy chung không thành được trung nguyên họa lớn trong lòng. Nhưng Túc Đặc người Hồ Sử Thục Hồ Tất lại là một cực kỳ chiến lược ánh mắt chi nhân, hắn trở thành Thủy Tất Khả Hãn quân sư chỉ có 3 năm, lại khiến cho Thủy Tất Khả Hãn cường đại rồi không chỉ một lần. Người đột quyết bình thường sẽ không tiếp nhận bắt trốn hắn nhân, hoặc là liền trực tiếp biến thành nô lệ, nhưng Sử Thục Hồ Tất lại lực khích lệ Thủy Tất Khả Hãn tiếp nhận bắt trốn hắn nhân, lại để cho hắn nhân là đột quyết phát huy thông minh tài trí. Bắt trốn hắn nhân đã mang đến tân tiến tinh luyện kim loại kỹ thuật cùng thủ công nghiệp kỹ thuật, thật lớn chạm vào đột quyết cường đại. Sử Thục Hồ Tất không chỉ giúp trợ Thủy Tất Khả Hãn thống nhất đột quyết bên trong, hơn nữa bày mưu tính kế phá hư Thiết Lặc người ở giữa minh ước. Lần này vũ khí sự kiện kỳ thật tiểu là Sử Thục Hồ Tất lần thứ nhất chu đáo chặt chẽ bày ra, thậm chí ngay cả nhà tùy cũng lên đường. Bùi Củ âm thầm liên hệ bạt giã cổ bộ, lại để cho bạt giã cổ bộ chặn đường nhóm này vũ khí, chính giữa Sử Thục Hồ Tất bày ra cái bẫy. Sử Thục Hồ Tất làm sao không phải là muốn kiếm cơ phá hư Thiết Lặc tam phương minh ước, do đó triệt để diệt trừ bạt giã cổ người. Đúng là Trương Huyễn trong lúc vô tình phá hủy nhóm này vũ khí, tiêu hủy chứng cứ, mới khiến cho Sử Thục Hồ Tất tỉ mỉ an bài kế hoạch rơi vào khoảng không, thậm chí ngay cả chính hắn cũng chết tại Trương Huyễn trong tay. Sử Thục Hồ Tất cũng được Dương Quảng cái họa tâm phúc, hắn chính phát sầu như thế nào diệt trừ người này, lại ngoài ý muốn biết được Sử Thục Hồ Tất tại vũ khí trong sự kiện bị Trương Huyễn cùng nhau bắn chết, sao có thể không cho Dương Quảng kinh hỉ vạn phần. Hắn vuốt râu cười nói, xem ra chấm không có nhìn lầm người, hắn thật sự là ta đại tùy nắm đỉnh chi thần. Bùi Củ cười nói, Sử Thục Hồ Tất vừa chết, Thủy Tất Khả Hãn trong vòng 3 năm sẽ không lo lắng nữa xâm nhập phía Nam, bệ hạ đến có thời gian xử lý xong Cao Ly sự tình, nhanh chóng trọng kiến lính mới, lại bình định nội loạn, tin tưởng ta đại tùy có thể do loạn nhập trị, bệ hạ cũng có thể trọng dương kế hoạch lớn đại nghiệp. Đúng vậy a. Dương Quảng cũng cảm khái nói, chấm này sinh niên hiệu là đại nghiệp, đến là hy vọng có thể siêu việt phụ hoàng, triệt để tiêu trừ mấy trăm năm lưu lại các loại tai hại, nhưng chấm ưu tâm nhất lại là nhân tài khó tìm. Bệ hạ hôm nay không phải đạt được một cái nắm đỉnh chi tài sao? Dương Quảng gật gật đầu, hắn cũng coi như một nhân tài, bất quá chấm muốn đem hắn lưu cho Hoàng Thái Tôn, lại để cho hắn trở thành Thái Tôn trụ cột của quốc gia chi thần, cho nên phong hắn là Võ Dũng Lang Tướng, chính là cho hắn một cái lúc đầu bậc thang, lại để cho hắn từng bước một đến, không thể để cho hắn bước đầu tiên đến thang được quá nhanh, vậy đối với hắn không có lợi, hơn nữa chấm không muốn làm cho hắn cùng Thái Tôn tiếp xúc quá nhiều, để tránh hắn tự cho là có hậu đài, sinh ra kiêu căng chi tâm. Bệ hạ sáng suốt. Bùi Củ vừa cười khích lệ Dương Quảng nói, thần nghe nói bệ hạ ý định trọng dụng Lư Gia, vi thần cảm thấy có thể dùng Lư Gia với tư cách chỗ đột phá, trọng dụng Lư Gia, lại để cho Lư Gia đối với bệ hạ sinh ra lòng cảm kích, đến lúc này có thể từng cái đánh bại Sơn Đông các đại sĩ tộc trong lúc đó mịt mờ đồng minh, đáng vị một mũi tên trúng hai con nhạn. Dương Quảng không phải là không như vậy cân nhắc đâu này. Hắn nhấp một ngụm trà. Không chút hoang mang hỏi ngươi cảm thấy chấm cần phải phong Lư Thị dạng gì chức quan mới thỏa đáng. Bùi Củ trầm tư hồi lâu, mới vuốt râu chậm rãi nói, bệ hạ, đã muốn nặng dùng Lư Gia, nhưng lại không thể cho Lư Gia thực quyền, vi thần cân nhắc Lư Gia am hiểu giáo dục, không bằng lại để cho Lư Thị trưởng phòng quốc tử giám, bệ hạ nghĩ như thế nào? Dương Quảng vui vẻ gật đầu cười nói, Bùi Khanh cùng chấm không như mà hợp, quốc tử giám tế diệu vừa vặn ghế trống, để Lư Chắc đảm nhiệm quốc tử giám tế diệu, ngươi thay chấm đi thông cáo Lư Gia đi. Chương 99, lần đầu gặp Bùi Củ. Chương 99, lần đầu gặp Bùi Củ. Lư Gia cao thấp hôm nay đều hưng phấn dị thường, không chỉ có là hoàng đế tự mình giá lâm thọ yến duyên cớ, quan trọng hơn là trọng thần Bùi Củ đã mang đến một cái lại để cho Lư Gia hoan hô tung tăng như chim sẻ tin tức, hoàng đế bệ hạ đã quyết định bổ nhiệm gia chủ Lư Chắc là quốc tử giám tế diệu. Đêm đã khuya, Lư Gia bên trong như trước đèn đuốc sáng trưng, tất cả mọi người đang bận rộn chuẩn bị ngày mai tiểu thọ yến. Tiểu thọ yến cũng là trong gia tộc bộ thọ yến, do đến từ thiên hạ các nơi đồng tông tộc nhân đại biểu tham gia, tuy nhiên đều là Lư họ tộc nhân, nhưng cũng sẽ có hơn mấy trăm người. Hơn trăm danh gia buộc cùng Lư thị đệ tử bận rộn, chuẩn bị ngày mai các loại vật phẩm. Lúc này ở Lư trong phủ đường, Lư Thận đang cùng hai đứa con trai trao đổi kế tiếp Lư gia phải đi đường, cho dù loại đại sự này giống như bình thường do bên trong gia tộc tiến hành hiệp thương, bất quá Lư Thận thập phần cường thế, hắn cho là mình có thể quyết định một đường, không cần gia tộc nội bộ cãi cọ cùng lợi ích tranh đoạt. Cái này quốc tử giám tế rượu chức vụ ta rất hài lòng, quyền thế không lớn, lại có thể tích lũy đầy đủ nhân mạch, cho dù thiên hạ thay đổi triều đại cũng sẽ không phải chịu ảnh hưởng, tướng trả lại sẽ càng thêm được coi trọng. Lư Thận rất hài lòng quốc tử giám tế rượu cái này chức quan, hắn cười đối với con trai trưởng nói, đã đương kim thiên tử là lại để cho Bùi Củ đến truyền lời, như vậy chuyện này đến trên cơ bản định ra rồi, ngươi ngày mai sẽ bắt đầu chuẩn bị vào kinh lý trước đi. Lư Trác liền vội vàng không người nói, hài nhi đã minh bạch. Lư Thận lại quay đầu hướng thứ tử nói, ngày mai sẽ phái người đi kinh thành, đem chúng ta ở kinh thành tòa nhà thu thập một chút, cho ngươi huynh trưởng ở lại. Vâng. Lư Nghi hữu khí vô lực đáp ứng một tiếng. Lư Thận nghe ra trong giọng nói của hắn có qua lo ý, không khỏi trừng mắt, chẳng lẽ ngươi còn có cái gì bất mãn sao? Lư Nghi sợ tới mức khẽ run rẩy, vội vàng túi lầu xuống, hài nhi không có gì bất mãn. Hừ, đừng cho là ngươi tâm tư ta không hiểu, ngươi cho là ta không có để cử ngươi đi kinh thành làm quan, cho nên lòng mang bất mãn, đúng hay không? Hài nhi không dám đối với phụ thân bất mãn. Tuy là nói như vậy, nhưng Lư Nghi trong nội tâm xác thực rất bất mãn, cái gì đều bị đại ca chiếm toàn. Gia chủ là của hắn, hiện tại Lư gia đã có đảm nhiệm cao quan cơ hội, còn là bị đại ca cướp đi. Mà chính mình lại hai bàn tay trắng, chẳng lẽ mình không phải con trai trưởng? Chẳng lẽ mình không có năng lực? Trong lòng của hắn đối với phụ thân tràn đầy oán hận cùng bất mãn. Lư Thận mắt hí dò xét thứ tử một lát. Lạnh lùng nói, biết rõ ta vì cái gì không đề cử ngươi sao? Ngươi lòng dạ cách cục quá nhỏ, không làm được đại sự, theo Trương Huyễn sự tình cũng có thể thấy được, ta lại để cho an bài hắn ngồi vào vị trí. Ngươi lại lòng dạ nhỏ mọn. Hết sức nhục nhã sự tình, nếu không phải hắn khinh thường rời đi, ngươi để cho ta Lư gia như thế nào hướng thánh thượng nhắn nhủ. Lư Nghi vội vàng giải thích, hài nhi cũng không biết hắn sẽ bị thánh thượng coi trọng, trên thực tế, hài nhi chỉ là ấn giống như bình thường lẽ thường đến xử trí việc này, hắn đã thương Bạch Tín Dương, hài nhi không thể là hắn đắc tội Bạch gia. Đó là ngươi sự tình an bài trước có vấn đề, hắn là La Thành cùng Khánh Nguyên cùng bằng hữu, ngươi nên đem bọn họ an bài ngồi cùng một chỗ, có La Thành cùng Khánh Nguyên tại. Bạch Tín Dương còn dám đi khiêu khích sao? Rõ ràng chính là ngươi xem thường hắn, cố ý đưa hắn an bài trong góc nhục nhã, của ngươi điểm tiểu tâm tư kia đã cho ta sẽ không hiểu. Lư Nghi bị phụ thân mắng thẹn quá hóa giận, hắn mặt căng đỏ bừng, cứng cổ phân biệt nói, tin tưởng bất luận kẻ nào cũng sẽ cùng hài nhi xử lý giống nhau việc này, đại ca cũng giống vậy, thậm chí bao gồm phụ thân, ngài cũng sẽ xử trí như vậy hắn, nhưng bây giờ toàn bộ đem trách nhiệm đều đổ lên trên đầu ta cũng không phải thánh nhân. Làm sao biết thánh thượng sẽ coi trọng cái kia tốt một thứ tên là ăn mày? Lư Thận giận tím mặt, nặng nề vỗ bàn một cái, ngươi còn có mặt mũi tranh luận, cút ra ngoài cho ta. Cút. Lư Nghi trong nội tâm cực kỳ phẫn hận, rốt cục đã mất đi lý trí, xúc động phẫn nộ phía dưới hắn quay người liền đi, chỉ nghe ầm. Một tiếng vang thật lớn, Lư Nghi đụng mở cửa phòng bước đi ra ngoài. Nghịch tử. Lư Thận chỉ vào nhi tử phía sau lưng tức giận đến mắng to, suýt nữa ngất đi. Lư Trác sợ tới mức vội vàng đỡ lấy phụ thân. Liên thanh khuyên nhủ, phụ thân bớt giận. Bớt giận. Lư Thận chậm rãi bình tĩnh trở lại, hắn nhịn không được thở thật dài một tiếng, ta như thế nào sinh ra một cái như vậy ngu xuẩn không hiểu chuyện nhi tử. Lư Trác lại biết vấn đề ở chỗ nào, hắn nói khẽ với phụ thân nói, đã hài nhi đi kinh thành nhậm chức, không bằng dỡ xuống gia chủ chức vụ, lại để cho nhị đệ đảm nhiệm, phụ thân cảm thấy thế nào? Không được. Lư Thận quả quyết phủ nhận con trai đề nghị. Lư thị tộc quy viết rất rõ ràng, vị trí gia chủ phải do đích trưởng đến kế thừa, ta không muốn bởi vì việc này sửa chữa tộc quy, nếu không hậu hoạn vô cùng, ngươi tiếp tục đảm nhiệm Lư thị gia chủ, còn ngươi không ở Trác quận ở giữa, có ta ở đây. Ta sẽ tạm thay ngươi xử lý gia tộc sự vụ. Lư Trác trong nội tâm thở dài trong lòng, nói cho cùng, hay là phụ thân không chịu buông tha cho trong gia tộc quyền lực. Đã trầm mặc một lát, Lư Thận lại hỏi, còn có hôm nay thôi ra cầu hôn sự kiện kia, ngươi tại sao phải từ chối nhã nhặn? Hài nhi chẳng qua là cảm thấy thôi ra quá cường thế, rõ ràng thôi Lư ước định là Thanh Nhi gả cho thôi thị gia chủ người thừa kế, hiện tại bọn hắn gia chủ chưa định, tiểu yêu cầu Thanh Nhi tái giá cho thôi văn giống như, cái này không hợp quy củ, hài nhi cảm thấy thôi ra có chút khinh người quá đáng. Thôi ra là Hà Bắc đệ nhất danh cửa, bọn hắn có ưu việt vô liếng, Lư thị danh vọng vẫn là xa xa so ra kém thôi ra, ngươi không nên cự tuyệt bọn hắn, hơn nữa ứng với nên đáp ứng vụ hôn nhân này. Lư Trác trầm ngâm một chút nói, kỳ thật Hải Nhi cũng không có cự tuyệt, Hải Nhi chỉ nói là các loại thôi văn giống như sự nghiệp thượng hơi có sở thành sau lại đàm chuyện này, hiện tại hắn hay là Bạch Đinh, Hải Nhi cảm thấy quan hệ thông gia thời điểm chưa đến, nếu như bọn họ thực sự thành ý, nên cảm thấy ta nói rất có lý. Mọi việc đợi một chút sẽ phức tạp, trong chuyện này không thông báo phát sinh bao nhiêu sự tình. Lư Thận thở dài, cũng thế, ngươi đã quyết định như vậy, ta cũng vậy mặc kệ, ngươi đem gia quyến đều mang đến Lạc Dương đi. Đặt ở kế huyện, ta cảm thấy có điểm không quá yên tâm. Lư Thận ý vị thâm trường nhìn liếc con trai trưởng, ngươi nên minh bạch ta ý tứ. Lư Chắc trong nội tâm âm thầm khiếp sợ, chẳng lẽ phụ thân đã biết Thanh Nhi thiếu chút nữa bị bắt đi sự kiện kia sao? Hắn không dám giải thích, chỉ phải không người thi lễ, Hải Nhi tuân mệnh. Ngày kế tiếp ngày mới lộ ra, La Thành liền thở hồng hộc chạy đến Trương Huyễn trong sân, lúc này Trương Huyễn đang tại thu thập mình hành lý, gặp La Thành chạy trốn đỏ bừng cả khuôn mặt, liền cười nói, có vội vã như vậy sao? Đại ca nhanh đi theo ta, có người tìm ngươi. Là ai? Ngươi đi theo ta là được. La Thành không kịp nói tỉ mỉ, giữ chặt Trương Huyễn liền đi, hai người bước nhanh đi vào khách quý đường, chỉ thấy khách quý quan tòa, Phó Đô Đốc La Nghệ đang tại cùng đi một người khách rối danh trò chuyện. Tên khách nhân này tuổi gần thất tuần, dáng người trung đẳng, tinh thần thập phần quắc thước, nhìn không ra nửa điểm lao thái, đầu đội mũ sa, mặc một bộ kim tử mãng bào, thắt eo đai lưng ngọc, hiển nhiên là một gã triều đình quan lớn. Trương Huyễn cảm thấy người này khá quen, tựa hồ đang ngày hôm qua Lư Thị Thọ Yến thượng bài kiến. Nhưng hắn nhưng lại không biết tên họ của người này. La Nghệ nhìn thấy Trương Huyễn, cười nói, hắn đến rồi. Lão giả ngồi ở trên ghế ngồi không chút sức mẻ, vuốt râu như có điều suy nghĩ nhìn qua Trương Huyễn, lúc này, Trương Huyễn đi nhanh vào đại đường. Cho La Nghệ thi lễ, tham kiến La Thế Thúc. Hiền chất hôm nay muốn đi sao? La Nghệ có chút tiếc nuối hỏi. Vâng. Bộ binh yêu cầu tiểu chất hôm nay phải đi quân doanh đưa tin, không thể không rời đi, đa tạ Thế Thúc khoảng thời gian này chiếu cố. Một chút chuyện nhỏ, đến không cần khách khí rồi. La Nghệ cười khoát khoát tay, lại giới thiệu với hắn bên cạnh lão giả nói, vị này chính là Bùi Thượng Thư, cũng là Bùi Thị gia chủ, hiền chất nghe nói qua sao. Trương Huyễn lại càng hoảng sợ, tuy nhiên triều đình có hai cái Bùi Thị quyền thần, nhưng Bùi Thị gia chủ chỉ có một. Cái kia chính là Bùi Củ, Trương Huyễn liền vội vàng tiến lên không mình hành lễ, ti chức tham kiến Bùi Thượng Thư. Bùi Củ cười tủm tỉm nói, chúc mừng Trương tướng quân thăng chức. Đa tạ Thượng Thư khen ngợi, Trương Huyễn không dám nhận. Bên cạnh La Nghệ đối với Trương Huyễn cười nói, hôm nay Bùi Thượng Thư tiểu là đặc biệt đến bồi hiền chất đi quân doanh nhậm chức. Hiền chất nhậm chức xác thực không phải bình thường a. Giống như bình thường quan quân tiền nhiệm là do bộ binh quan viên cùng đi tiến về trước, như Trương Huyễn loại này võ dũng lang tướng tiền nhiệm, tối đa cũng tiểu là bình thường lang chung cùng đi. Nhưng hôm nay lại là do Thượng Thư Bùi Củ cùng đi, cái này không tầm thường, cho nên La Nghệ giọng của trong tràn đầy vẻ hâm mộ, cho dù hắn cái này đô đốc thượng đảm nhiệm, cũng chưa chắc mời đặng Bùi Củ loại này quan lớn. Trương Huyễn trong nội tâm nao nao, nhưng vừa nghĩ lại hắn liền biết, Bùi Củ nhất định là có chuyện tìm chính mình. Hắn lại vội vàng cảm kích nói, Trương Huyễn hà đức hà năng. Vậy mà kinh động Bùi Thượng Thư đại giá. Bùi Củ cười một tiếng, ngươi đến không cần khách khí, như thu thập xong, chúng ta liền đi đi thôi. Trương Huyễn gật gật đầu, đã thu thập xong. La Nghệ vội vàng sai người đi cho Trương Huyễn vận chuyển hành lý, La Thị Phụ Tử lại đem Bùi Củ cùng Trương Huyễn đưa đến ngoài cửa lớn. Ngoài cửa lớn dưới bậc thang ngừng lại hai cỗ xe ngựa, một gã người chăn ngựa đã xem Trương Huyễn chiến mã theo trong chuồng ngựa dẫn ra. Không bao lâu, sở hữu hành lý đều đã trang lên xe ngựa, Bùi Củ đối với La Nghệ chắp tay cười nói, hôm nay quấy rầy La Đô Đốc, thời cơ đã không còn sớm, ta liền trước cùng Trương tướng quân quá khứ, cáo tử.